Chương 29, Triệu thị đồng tâm đường chương 29, Triệu thị đồng tâm đường tu tiên giới từ xưa mạnh được yếu thua. Triệu gia hiện tại nội đấu không chỉ ngoại địch vây quanh, không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, chính là thực lực nhất suy yếu thời điểm. Trừ Ngụy gia, Long Lý Hồ xung quanh Lam gia, Hiểu Phong cốc các loại tu tiên thế lực chỉ sợ cũng âm thầm để mắt tới Triệu gia cục thịt béo này. Một khi lộ ra chí mạng sơ hở, Triệu gia tất nhiên phải đối mặt bị thế lực chung quanh chia cắt thôn phệ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lập tức hỏi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tại Huyền Nguyệt đảo đồng tâm đường. Triệu Thái không chút nghĩ ngợi nói. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Huyền Nguyệt đảo là Triệu gia trọng yếu nhất mật địa, luôn luôn không cho phép ngoại nhân tiến vào. Bởi vì nơi đó là Long Lý Hồ phòng ngự đại trận chỗ ở, cũng là Triệu gia đứng trước diệt tộc nguy hiểm lúc sau cùng chạy trốn chi địa. Bây giờ nhị phòng người vậy mà mang theo người Ngụy gia tiến vào Huyền Nguyệt đảo, rõ ràng là dẫn sói vào nhà. Huyền Nguyệt đảo ở vào Long Lý Hồ phía đông, ba mặt hoàn hồ, một mặt dọc theo một đầu ba dặm dáng dấp sạn đạo cùng lục địa đụng vào nhau, có thể nói dễ thủ khó công. Triệu Thăng vội vàng đuổi tới sạn đạo lúc, lại phát hiện sớm có hai cái đầu đội màu đen phủ quan lạ lẫm tu tiên giả canh giữ ở lối vào. Dừng lại. Quả nhiên, ngay tại hắn phải vào Huyền Nguyệt đảo thời điểm, lập tức bị hai người ngăn trở đường đi. Triệu Thăng dò xét đối phương một chút, trong lòng biết bọn hắn đều là người Ngụy gia. Màu đen phủ quan chính là lên núi Ngụy gia nổi danh nhất tiêu chí. Hắn lúc này quát tránh ra, ta muốn đi vào. Trong đó một vị đi đầu nở nụ cười, không có về Triệu Thăng lời nói, mà là hỏi ngược lại ngươi là thật không biết giả không biết. Biết cái gì? Triệu Thăng hỏi. Đối diện một tên khác Ngụy gia tu tiên giả, quát lên ngươi tới chậm. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Triệu Thăng nghe tâm niệm vừa động, kêu lớn, ta chính là Triệu thị tộc nhân, Triệu Kim Cương tộc lão là ta Tam gia gia. Ta tiến hiển Nguyệt đảo thiên kinh địa nghĩa, mà lại ta đang muốn đi vào hắn một chút sức lực. Các ngươi Ngụy gia không phải ta Nhị gia gia mời đến chợ bên tôi, chẳng lẽ bây giờ muốn đứng ở đại phòng bên kia? Triệu Thăng không có nói láo, Triệu Kim Cương thật sự là hắn Nhị gia gia, chỉ bất quá liên hệ máu mủ quá xa, cách không chỉ 7-8 thay mặt. Ai, nguyên lai ngươi là nhị phòng, làm sao không nói sớm nha? Tranh thủ thời gian đi vào, nói không chừng có thể giúp đỡ giúp cái gì đâu. Nghe chút Triệu Thăng là nhị phòng tộc nhân Ngụy gia, hai người vội vàng tránh ra con đường. Triệu Thăng hướng hai người chắp tay, ta đạo hai vị vất vả, ngàn vạn không thể thả đại phòng người đi vào. Các loại sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ hướng Tam gia gia thay hai vị khoe thành tích. Đâu có đâu có. Tiểu huynh đệ nói quá lời. Hai chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Ngụy gia hai người nói rất khiêm tốn, nhưng ánh mắt sốt ruột lại bán rẻ bọn hắn. Triệu Thăng cười cười, đối với hai người gật gật đầu, sau đó bước nhanh từ giữa hai người xuyên qua, tiến vào Huyền Nguyệt đảo. Ba dặm sạn đạo thoáng một cái đã qua, xa xa trông thấy Huyền Nguyệt đảo thượng cung điện giống như đồng tâm đường. Nhìn thấy hộ đảo đại trận không có mở, Triệu Thăng trong lòng trầm xuống, lập tức bước nhanh hơn. Đồng tâm đường cửa lớn không ai trông coi, Triệu Thăng nhẹ nhõm tiến vào trong hành lang. Vừa mới tiến đồng tâm đường, một trận hai người mắng nhau tiếng cãi vã lập tức truyền vào Triệu Thăng trong tai. Triệu Thăng xem xét, chỉ thấy đồng tâm trong nội đường Triệu gia hai phòng tu tiên tộc nhân đều chiếm đại đường một bên, chính rằng co lẫn nhau lấy. Bên trái là đại phòng người, người có chút thiếu, tăng thêm Triệu Thăng cũng vẹn vẹn 11 cái, 6 người khác không phải tọa trấn phường thị, chính là ra ngoài chưa về. Trái lại nhị phòng, không chỉ có 14 vị tu tiên tộc nhân toàn bộ đến đông đủ, bên trong càng xen lẫn mấy vị không quen biết tu tiên giả. Không cần phải nói, những người xa lạ này đều là người Ngụy gia. Lúc này đồng tâm đường trung ương, hai vị Triệu thị tộc lão tựa như hai cái bát phụ bình thường lẫn nhau 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 mắng, công kích tới đối phương, hồn nhiên không có bình thường trang trọng uy nghiêm. Trong hai người dáng người thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng là đại phòng Triệu Kim đỉnh tộc già, luyện khí cảnh giới đại viên mãn tu vi, thực lực dị thường cường hãn, trước kia từng lấy một địch hai, liên sát hai vị cùng cảnh giới luyện khí hậu kỳ tán tu. Triệu Kim Cương mặt ngoài nhìn là một cái sắc mặt hồng nhuận rất tốt, làn da rất trắng, dáng người mập mạp hiền lành láo giả, trên thực tế lại là tâm hắc thủ ngoan lòng dạ sâu, sớm đem nhị phòng đánh thành bến chắc như thép. Triệu Thăng con mắt bỗng nhiên nhíu lại, lập tức cúi đầu xuống, bước nhanh đi hướng đại phòng một bên. Lúc này, Triệu Kim Cương sau lưng một vị đầu đội huyết hồng phù quan lão giả gầy gò hướng Triệu Thăng nhìn bên này một chút sau, lập tức thu tầm mắt lại, tiếp tục say sưa ngon lành nhìn hai vị Triệu thị trưởng lao xé bước. Cùng lúc đó, Triệu Thăng trong lòng nặng dị thường, thầm nghĩ lao tổ Ngụy gia Ngụy thành ta, làm sao đích thần đến? Lần này không xong. Đi vào đại phòng bên này, có thể trông thấy đại phòng tộc nhân có một phần nhỏ kín người mặt oán giận, nhưng đại bộ phận đều biểu lộ nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nhị phòng rõ ràng đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả Ngụy gia trúc cơ lão tổ đều mời tới. Rất hiển nhiên, hôm nay bọn hắn không đạt mục đích, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bây giờ tình thế đối với đại phòng cực độ bất lợi. Triệu Thăng phảng phất trong suốt nhỏ bình thường lẫn vào đại phòng trong đám người, cùng phía sau nhất Triệu Sung Hòa đứng ở một khối. Sung Hòa, ngươi là thế nào tiến đến? Thần sát sầu lo Triệu Sung Hòa trông thấy Triệu Thăng sau, đội vàng hỏi. Triệu Thăng khoát khoát tay, nhỏ giọng nói không nói trước cái này. Tình huống bây giờ thế nào? Nhị phòng lại nói tới yêu cầu gì sao? Triệu Sung Hòa nghe vậy tức giận nói nhị phòng không chỉ có muốn trúc cơ đan, còn muốn cho chúng ta giao ra khu phòng, tàng kinh lâu cùng 8 gian phòng tu luyện. Khá lắm. Nhị phòng khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ bể bụng. Tu tiên tứ đại yếu quyết pháp tài lữ địa nhị phòng vừa lên đến liền muốn chiếm cứ thứ ba, đây rõ ràng là muốn cướp ban đoạt quyền. Loại này quá phận yêu cầu, đại phòng tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ là bây giờ nhị phòng chiếm hết thượng phòng, đại phòng lại có hậu thủ gì đâu. Triệu Thăng trong lòng nghĩ như vậy lấy. Đối với Triệu gia hai phòng ai trưởng đại quyền, Triệu Thăng cũng không quá để ý, dù sao đều là huyết mạch của hắn. Bất quá, hắn ngược lại là đối với Ngụy gia cực kỳ cảnh giác. Triệu Thăng cũng không sợ Ngụy gia cường công Long Lý Hồ, chỉ cần có trăm năm làm cho nơi tay, Ngụy gia tuyệt không dám công khai động thủ. nhưng nếu là đối phương dự định tối lấy đến, có nhị phong nội gia tại, Triệu gia thật là liền nguy hiểm. Triệu Thăng một bên yên lặng ngay trước tranh nền, một bên cấp tốc tự hỏi Triệu gia tương lai đường ra. Mà lúc này, hai phòng trưởng lão cãi lộn cũng dần dần thăng cấp, tiến vào gay cấn. Hai người không hổ là trong danh tự mang theo đỉnh hòa cương cường giả. Một cái thật đỉnh, một cái thật vừa. Mang chiến thăng cấp đến hiện tại, cái gì hắc liệu cũng dám ra bên ngoài bạo. Bái hôi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm loạn, theo thứ tự hàng đái, tham ô, hãm hại chờ chút từng kiện loạn thất bát tao dày xéo sự tình. Làm cho Triệu Thăng nghe được mặt mo biến thành màu đen, nộ khí bạo dạng. Thử tôn bất tranh khí nha. Khó trách những năm này Triệu gia thời gian một năm so một năm khổ sở, mấy năm gần đây thậm chí ngay cả tộc nhân linh bổng đều nhanh không phát ra được. Nhưng ở tức giận đồng thời Triệu Thăng cũng cảm giác có chút kỳ quái. Cục diện hôm nay thật rất kỳ quặc. Phía trước thân trong ấn tượng, Triệu Kim Đỉnh cùng Triệu Kim Cương hai vị tộc lão luôn luôn chú trọng hình tượng, không quá hẳn là ngay trước hậu bối tộc nhân mặt, thất thố như vậy trôi thủng mắm nhau. Rất kỳ quái, tựa như hai người đều đang cố ý kéo dài thời gian giống như. Mắt thấy lại như thế nhau nhau xuống dưới cũng nhau nhau không ra bất kỳ kết quả, Ngụy gia trúc cơ lão tổ Ngụy Thành ta ho khan một tiếng, đồng nhiên đứng dậy. Chương 30, Tử Dương người tới chương 30, Tử Dương người tới người là tên cây là ảnh. Tu sĩ trúc cơ vừa hiện thân, không ai dám không nhìn hắn. Hai đại tộc lão gần như đồng thời ngừng giận mắng, đồng thời nhìn về phía Ngụy Thành ta. Ngụy Thành ta thấy thế hài lòng gật đầu, mở miệng nói hai vị xin nghe ta một lời. Các ngươi đều là Triệu gia tử tôn, mọi người máu mủ tình thâm, vốn cũng không thâm cửu đại hận, không cần vì chỉ là trúc cơ đan mà tổn thương hòa khí. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Kim Đỉnh, khuyên Kim Đỉnh, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Ta làm thân gia cùng trưởng bối nói câu công đạo. Các ngươi đại phòng những năm này lại sát thực làm có chút quá phận. Hơn 100 năm đến, Triệu gia nhị phòng có thể từng chiếm được một viên trúc cơ đan. Đó là, Triệu Kim Đỉnh vừa muốn biện bạch, liền bị Ngụy Thành ta trúc cơ uy áp chế trụ. Cho nên, ta cho là lần này trúc cơ đan cho dù tới lượt đến nhị phòng. Vừa vặn Kim Cương đã tấn thăng luyện khí cảnh giới đại viên mãn, đem trúc cơ đan giao cho hắn phục dụng, tuyệt không lãng phí. Lời này vừa nói ra, nhị phòng mọi người không khỏi cuồng hỉ, trái lại đại phòng từng cái dị thường người bại. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Dựa vào tự mình hại mình, hắn tránh thoát Ngụy Thành ta trói buộc, biểu lộ phẫn nộ nói đây là ta Triệu gia việc nhà, Ngụy tiền bối như vậy bao biện làm thay, đã hỏng tu tiên giới công đạo. Hừ. Triệu Kim Cương lúc này bỗng nhiên hừ lạnh nói ngươi vẫn còn biết công đạo hai chữ? Công đạo tự tại lòng người. Ngụy lão tổ nhìn bất quá các ngươi lại phòng, mới ra ngoài nói câu công đạo. Lão nhân gia ông ta nói rất đúng, lần này coi như vòng cũng nên đến phiên chúng ta nhị phòng. Làm càn, ngươi Triệu Kim Cương thế mà vi phạm tổ huấn thả ngoại nhân tiến đồng tâm đường. Trong mắt ngươi còn có tổ tông sao? Chờ ngươi chết, lại nên như thế nào hướng lão tổ tông bàn giao? Triệu Kim Đỉnh lên cơn giận dữ đạo. Triệu Thăng nghe chút lời này, thầm nghĩ lão tổ tông tại cái này nhìn xem đâu, các ngươi giao phó cái rắm. Liền các ngươi đám này hùng dạng, thật sự là chuột sinh con tử, một tổ không bằng một tổ. Triệu Kim Cương cười nhạo một tiếng, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, từ đồng tâm đường bên ngoài bỗng nhiên đi tới ba người. Ba người đi tại ở giữa nhất chính là một vị người mặc trường bào màu tím, phía trên có thêu một thanh tiểu kiếm màu vàng kim tu sĩ trung niên. Người này tóc đỏ kim diện, thân hình cường hãn, không chút nào che giấu thả ra cường đại trúc cơ uy áp. Ở bên tay trái hắn chính là một cái tóc bạc da mồi lao hầu, bên tay phải là một vị người trẻ tuổi, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, khí chất ánh nắng sáng sủa. Nhưng nó trên mặt một đôi hẹp dài cả mắt, hơi phá hủy người này ánh nắng sáng sủa khí chất. Thử Dương Tông tu sĩ trúc cơ. Quá tốt rồi, Kim phủ dẫn người tới cứu chúng ta. Đúng vậy a, ta Kim phủ tại, ta nhìn nhị phòng bọn hắn còn thế nào bên vào tự đắc. Đại phòng bên này như nước nhập chảo dầu, lập tức nổ tung, đám người rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao ngóc đầu lên, ưỡn ngực. Bọn hắn khổ đợi viện binh rốt cuộc đã đến. Trái lại nhị phòng đám người lại như cha mẹ chết. Triệu Thăng nhìn thấy người trẻ tuổi kia kịp thời chạy đến, cũng âm thầm thở dài một hơi, lại đi nhìn Triệu Kim Cương cùng Ngụy Thành hai ta người biểu hiện sau, trong lòng lại là siết chặt. Không hắn, hai người quá trấn định, không có chút nào bối rối chi sắc. Phải biết người tới tên là Triệu Kim Vũ, đúng là bọn họ Triệu gia đại phòng tộc nhân, hay là Triệu gia trúc cơ Triệu Trung các đích huyền tôn. Lập trường của hắn căn bản không cần chất vấn. Triệu Kim Vũ, trời sinh kim hỏa một tam linh căn trung kim linh căn đủ chiếm 7 thành tỷ lệ, tại Triệu gia 300 năm trong lịch sử có thể nói thiên phú thứ nhất. 6 năm trước, hắn thành công bái nhập Tử Dương Tông sơn môn, năm gần 28 tuổi liền đã đạt tới luyện khí tầng 7 cảnh giới. Triệu Kim Đỉnh biểu lộ hưng phấn, liên tục ngắc nói Kim Vũ, ngươi cuối cùng chạy tới. Vị tiền bối này thế nhưng là ngươi mời đi theo. Nói hắn thần sắc kính ý nhìn về phía vị kia Tử Dương Tông tu sĩ trúc cơ, nhưng mà Triệu Kim Phủ trên mặt lại không có chút nào ý cười. Hắn lạnh giọng chất vấn bạn rằng một đường phủ chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể sử dụng, mỗi nhà chỉ có một tấm, ngươi lại vì chút chuyện nhỏ này liền dám tự tiện vận dụng, xem ra ta muốn đến không sai. Triệu gia nát đấu. Kim Phủ, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Kim Đỉnh nghe vậy sững sờ, kinh nghi bất định hỏi. Triệu Kim Phủ cất cao giọng, ở trước mặt tất cả mọi người mỗi chữ mỗi câu cao giọng nói ta nói Triệu gia đã nát đấu, cái nhà này không đợi cũng được. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, ngay cả nhị phòng cũng không ngoại lệ. Tranh về tranh, nháo thì nháo. Nói thật ra, toàn bộ Triệu gia có khả năng nhất trúc cơ chỉ có Triệu Kim Phủ một người. Triệu gia những năm này sở dĩ trải qua như vậy túng quẫn, có rất lớn nguyên nhân chính là đem đại lượng tài nguyên tu luyện vùi đầu vào Triệu Kim Phủ trên thân. Đừng nhìn hai vị tộc lão là tranh trúc cơ đan đều nhanh đánh ra hốc chót, nhưng bọn hắn hai cái có thể hay không trúc cơ, Triệu gia ai cũng không chắc. Dù sao 1/10 trúc cơ sát xuất thành công quá thấp, không phải tất cả mọi người giống Ngọc Kiệt lao tổ như thế may mắn. Bên này Triệu Kim Cương bỗng nhiên đi ra hòa giải nói, Kim Phủ, ngươi nói gì vậy? Ngươi thế nhưng là trung các lao tổ đích nguyên tôn, không đợi tại Triệu gia, ngươi còn có thể đi đâu vậy chứ? Lúc này, vị tiêu tóc bạc ra mồi lao hầu đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng cùng bề ngoài biểu tương phản cực lớn, âm điệu dị thường thanh thúy. Hắn có thể cùng ta về vệ gia. Triệu Kim Đỉnh nghe chút lời này, lập tức nổi trận lôi đình phẫn nộ quát ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta Triệu gia việc nhà, nào có ngươi một ngoại nhân ngắt lời phần. Đúng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo màu vàng đất cự trường quang ảnh hiện lên, Triệu Kim Đỉnh trong nháy mắt bị một bàn tay phiến ra ngoài thật xa, ngã sấp xuống trên mặt đất, thổ huyết liên tục. Tu sĩ trúc cơ. Chẳng ai ngờ rằng một người dáng mạo tầm thường này lao hầu vậy mà cũng là một vị tu sĩ trúc cơ. Làm càn. Lao hầu cuối cùng lạnh lùng phun ra hai chữ đến. Đồng tâm trong nội đường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha. Lúc này, vị kia Tử Dương Tông tu sĩ trúc cơ bỗng nhiên ha ha cười hai tiếng, tiến lên một bước, tươi cười nói ta nhận được tông môn nhiệm vụ, bản ý là vì cứu viện. Trước khi đến, ta còn tưởng rằng các ngươi Triệu gia sắp không được đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn là một trận nháo kịch nha. Nói được cái này, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, nghiêm nghị khiển trách hồ nháo. Ta Tử Dương Tông phát hạ vạn dặm một đường phù là để cho các ngươi dạng này dùng sao? Các ngươi Triệu gia quá làm cho người ta thất vọng. Vì các ngươi đám này phế vật, Hàn sư tổ năm đó không tiếc hao hết sạch tất cả nhân mạch thể diện, mới khiến cho các ngươi thuê tiếp 200 năm Long Lý Hồ. Hiện tại xem ra, lão nhân gia ông ta hoàn toàn làm sai. Xin hỏi tiền bối, ngài cùng Hàn lão tổ vâng. Triệu Kim Cương kinh nghi bất định hỏi. Lúc này, Triệu Kim Phủ vượt lên trước giới thiệu nói Trần sư thúc sư phụ là Kiếm Si đạo nhân. Triệu gia người nghe chút, trong nháy mắt toàn đã hiểu. Kiếm Si đạo nhân là Hàn Huyền Võ lão tổ đại đồ đệ, năm đó cùng Triệu gia quan hệ rất không tệ, xác thực nói cùng nhị phòng càng thân cận. Triệu Kim Cương mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói nguyên lai là người trong nhà nha, Trần tiên bối, vãn bối Triệu Kim Cương xuất thân Triệu thị nhị phòng, vừa rồi thất lễ. Vị này Trần sư thúc phất tay vung ra một đạo kiếm quang, ngăn trở Triệu Kim Cương hạ bái động tác. Đồng thời ngữ khí ôn hòa nói Hàn sư tổ là ta Trần Tử Xuyên nhất kính ngưỡng người. Các ngươi nhị phòng trên người có lão nhân gia ông ta huyết mạch, cũng không cần đa lễ. Triệu Kim Cương biểu lộ càng thêm đến kích động, đồng thời thuận thế thu hồi hạ bái động tác. Chương 31, cái này Triệu họ không cần cũng được cầu đuổi đọc chương 31, cái này Triệu họ không cần cũng được cầu đuổi đọc ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, đại phòng bên này đã nhìn ra manh mối. Bọn hắn lần này mời tới chỉ sợ không phải biệt binh, mà là ác khách. Đại phòng người trợn tròn mắt, thổ huyết Triệu Kim Đỉnh cũng trợn tròn mắt. Lúc này, Ngụy Thành ta không chịu cô đơn đi lên phía trước, ngữ khí thân cận nói, không nghĩ tới Trần đạo hữu cùng nhị phòng quan hệ như vậy thân cận. Lão hủ Ngụy Thành ta, cùng nhị phòng là thân gia quan hệ. Nói đến chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Trần Tử Xuyên nhìn Ngụy Thành ta một chút, lập tức cùng hắn hàn huyên. Thời gian nói mấy câu, hai người liền lặng lẽ kéo gần lại quan hệ. Bên cạnh lão hầu gặp Trần Tử Xuyên đi trễ cố ý nhắc nhở Trần đạo hữu, chính sự quan trọng. Trần Tử Xuyên gật gật đầu, ngừng câu chuyện, sau đó đối với Triệu Kim Cương nói ra giới thiệu cho người một chút. Vị này là Tây Hoang Châu Phục Long vệ nhà vệ tiền bối, chúc cơ hậu kỳ cao nhân. Vệ tiền bối, thiếu lễ. Triệu Kim Cương liền đội vàng hành lễ thở dài. Trần Tử Xuyên lại nói, vệ tiền bối hôm nay là Kim phụ sư chất mà đến, xác thực nói muốn dẫn sư chất về vệ gia nhận tổ quy tông. Cái gì? Nhận tổ quy tông? Triệu Kim phụ không phải bọn ta Triệu gia người sao? Tại sao lại thành người vệ gia? Đồng tâm trong nội đường sông chữ lót tộc nhân đều nghe hồ đồ rồi. Nhưng mà, những cái kia cao tuổi như Kim Khoa hai chữ bối lúc này lại toàn bộ đổi sắc mặt. Nơi này dính đến Triệu gia một kiện cực tư mật chuyện xấu, bọn tiểu bối không biết, bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Lại nói năm đó Triệu Trung các lao tổ có một vị tên là Triệu Thường Chỉ cháu gái, cực thụ lao tổ tông sủng ái. Nhưng năm đó nàng làm ra một kiện làm cho gia tộc Mông Tu sự tình. Triệu Thường Chỉ ra ngoài nửa năm. Sau khi trở về, có người phát hiện nàng vậy mà mang thai, mà lại nghi ngờ hay là một cái con hoang, tất cả mọi người hỏi nàng, hài tử cha là ai, thế nhưng là Triệu Thường Chỉ đánh chết cũng không nói. Năm đó bởi vì chuyện này, Triệu Trung các lao tổ phát hạ lôi đình tức giận. Tại Triệu Thường Chỉ sinh hạ hài tử sau, xa xa đưa nàng gả đi ngoài và dặm. Từ đây nàng cũng thành Triệu gia cấm kỵ, ai cũng không dám sách. Có người hỏi nói, chỉ nói nàng năm đó khó sinh chết. Bất quá khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, con hoang này lại là sinh ra linh căn, mà lại thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người. Không tốt, hẳn là Kim phủ cha chính là cái này người vệ gia. Nghĩ tới đây, tất cả người biết chuyện trong lòng thản nhiên sinh ra một loại nào đó không rõ dự cảm. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, xông về phía trước, lớn tiếng tranh luận nói, các ngươi tính sai. Kim phủ là ta Triệu gia đích hệ tử tôn, tuyệt không có khả năng là các ngươi người vệ gia. Lão âm lánh cười một tiếng, nói, lão bà tử thế nhưng là dùng tam giai huyết mạch phủ thí nghiệm qua. Trên người hắn tuyệt đối có ta vệ gia huyết mạch, mà lại huyết thống cùng nhà ta lão tổ cực kỳ tiếp cận. Tam giai huyết mạch phủ chẳng lẽ còn sẽ sai lầm sao? Huyết mạch phủ tự nhiên là sẽ không sai, huống chi là tam giai. Triệu Kim Đỉnh không phản bắt được, nhưng vẫn tồn lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Triệu Kim phủ. Kim phủ, ngươi. Triệu Kim phủ đột nhiên đánh gãy hắn lời nói phía sau, ngựa khí bình thản mở miệng nói, cha ta họ vệ, ta tự nhiên cũng họ vệ. Cái này Triệu họ không cần cũng được. Từ hôm nay, ta đổi tên vệ phủ, từ đây cùng các ngươi Triệu gia không có chút nào liên quan. Người tên xuất sinh này, Triệu gia những năm này chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi Triệu Kim Đỉnh tức giận đến phát run, lão tổ tông thi cốt chưa lạnh, Triệu Kim phủ thế mà đem Triệu gia sinh nhân cùng nuôi ân hoàn toàn ném sau, chạy tới đầu nhập vào cái gọi là vệ gia. Phi, vệ gia có thể từng cho ngươi ăn nếm qua một miếng cơm, một giọt sữa. người cái xuất sinh. Triệu Kim Đỉnh xông đi lên chỉ muốn đánh cho hắn một trận, cái gì đều không suy tính. Mà Triệu gia tộc nhân cũng lòng đầy căm phẫn, hận không thể đánh chết số này điện vòng tổ xuất sinh. Ân, trừ Triệu Thăng. Hắn không quan trọng dù sao họ gì đều là huyết mạch của hắn hậu đại. Từ Trần Tử Xuyên đối với lao hậu dị thường khách khí trên thái độ nhìn, chỗ này vị phục long vệ nhà một chút rất là không đơn giản. Triệu Xung Hòa cũng chảy nước mắt, lẩm bẩm khóc kể lể, Kim Phù ca, ngươi là Triệu gia đại phòng đích truyền tử tôn a. Ngươi tại sao có thể, tại sao có thể? Sư họ. Hừ. Tên lão hầu kia vung lên ống tay áo, chạm nhược phong hổ muốn xông tới đánh người Triệu Kim Đỉnh lần nữa bị phiến ra thật xa, lăn trên mặt đất bảy, tám vòng, thất khiếu đều chảy ra máu. Triệu Kim Cương lại biểu hiện được rất tỉnh táo, trước ngẫm lại tìm từ, hỏi, Kim Phù, bọn hắn vệ gia có gì tốt, cho dù vệ gia so Triệu gia mạnh, nhưng ngươi thế nhưng là Triệu gia cháu ruột. Chờ ngươi chúc cơ sau, Triệu gia sớm muộn đều muốn giao cho trên tay ngươi. Triệu Kim Phù trên mặt hiện lên một tia trào phúng, giọng căm hận nói, Triệu gia, ngươi nhìn hai người các ngươi phòng Triệu gia người, vì chỉ là chút cơ đan, lẫn nhau tranh đấu, hãm hại, cấu kết ngoại nhân. Nói, tay hắn một chỉ trên đại sảnh biết có đồng tâm đường ba chữ tấm biển, thử, đồng tâm đường. Thật sự là một chuyện cười. Triệu gia, ta không có thèm. Triệu gia người, ta cũng không muốn khi. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật, những năm này các ngươi Triệu gia đưa cho ta đồ vật, hôm nay ta trả lại cho ngươi gấp bội bọn họ. Triệu Kim Phù nhìn chằm chằm đại phòng bên trong người từng cái nhìn qua, cũng nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh Triệu Thăng. Trong lòng của hắn mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại phòng bên trong còn có như thế một người tồn tại. Quan sát một chút tướng mạo, Triệu Kim Phù đống nhiên nhớ lại, người này giống như gọi Triệu Xuân Hòa. Nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn làm quyết đoán, nói ra, các ngươi Triệu gia nát ấu, chỉ có một người miễn cưỡng có thể nhìn qua mắt. Hôm nay ta liền đem đồ vật giao cho hắn xử lý. Nói đi đem túi chữ vật ném đến Triệu Thăng trong ngực. Từ đó về sau, Long Lý ở chỉ hệ gia cùng ta lại không tương quan. Nói xong, Triệu Kim Phù xoay người, không lưu luyến chút nào nhanh chân đi ra đồng tâm đường. Ha ha, Triệu gia. Vị kia vệ gia lão hầu cười lạnh hai tiếng sau, cũng quay người đi theo Triệu Kim Phù mà đi. Ở trong mắt nàng, ngay cả tu sĩ trúc cơ đều không Triệu gia căn bản chính là một chuyện cười, ngay cả cho vệ gia sách giày tư cách cũng không xứng. Ngụy Thành ta đưa mắt nhìn vệ gia lão hầu rời đi, thầm nghĩ cuộc nháo kịch này cũng nên thu tràng. Thế là, hắn cho Triệu Kim Cương ngáy mắt. Triệu Kim Cương hiểu ý, khẽ gật đầu. Chỉ gặp hắn nhanh chân đi đến Triệu Thăng trước mặt, đưa tay quát lấy ra. Triệu Thăng lui một bước, cũng không nói chuyện. Bởi vì căn bản không cần hắn mở miệng, đại phòng tộc nhân trước nổ. Phi, lão giả, muốn cấp túi chữ vật, trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta đại phòng có đồng ý hay không. Kim Phù là chúng ta đại phòng người, túi chữ vật cũng cho chúng ta đại phòng. Đồ vật tự nhiên do chúng ta xử lý. Xung Hòa, mau tới đây. Xem trọng đồ vật, đừng để người cướp đi. Triệu gia tất cả mọi người biết, những năm này gia tộc vùi đầu vào Triệu Kim Phù trên người tài nguyên lớn bao nhiêu. Có thể nói lại mua một viên trúc cơ đan đều dư xài, huống chi là gấp bội. Người tu tiên không gì sánh được hiện thực, biết Triệu Kim Phù quyết tâm muốn cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Sự tình như là đã không thể vãn hồi, đại bộ phận tộc nhân rất nhanh chuyển biến tâm tư, đem lực chú ý chuyển tới Triệu Thăng bên này. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy tham lam, khát vọng, ghen ghét. Đừng trách bọn hắn kiến thức hạn hẹp, biểu hiện bụ bề. Những năm này, bọn hắn trải qua quá khổ. Loại kia một viên linh thạch hận không thể bẻ thành hai nửa hoa thời gian, bọn hắn thật sự là quá đủ. Chương 32, tuyển gia chủ cùng thời hạn mướn sắp tới chương 32, tuyển gia chủ cùng thời hạn mướn sắp tới Triệu Kim bằng bình thường vạn phần không nhìn chúng Triệu Thăng, lúc này lại như điên xông về phía trước, che ở trước người hắn, đối với Triệu Kim cương chửi ầm lên, thật không biết xấu hổ lão già, xuất sinh kia đều nói để cho chúng ta đại phòng xử lý. Ngươi lại còn dám đi lên đoạn. Có phải hay không ngay cả gia tộc tổ tông quy củ đều quên. Đừng quên Triệu gia hiện tại vẫn là chúng ta đại phòng làm chủ. Triệu Kim Cương về đối nói, nâng lên quy củ, ngươi hẳn là quên ta cũng là gia tộc tộc lão. Gia chủ không tại, ta có quyền xử lý bất luận cái gì Triệu gia sự tình. Nghe được gia chủ hai chữ, Triệu Kim bằng biến sắc, khí thế ngừng ngắt. Năm đó vì áp chế nhị phòng, từ Ngọc Kiệt lão tổ bắt đầu, Triệu gia gia chủ liền do trúc cơ lão tổ kiêm nhiệm. Chỉ là Triệu gia một vị trước trúc cơ lão tổ chết quá đột ngột, chưa tới cùng chuyển xuống vị trí gia chủ, liền buông tay nhân gian. Đây cũng là hai phòng mâu thuẫn sở dĩ cấp tốc trở nên gay gắt nguyên nhân một trong. Đúng lúc này, Trần Tử Xuyên bỗng nhiên nhẹ nhàng bung ra một câu, nếu dạng này, các ngươi không bằng hiện tại liền tuyển ra một vị gia chủ đến. Ngụy Thành ta vừa đúng tiếp lời đầu, Trần Đạo Hưu nói có lý. Làm thân gia, ta tán thành, ai phản đối? Lời này vừa nói ra, như là định hải thần châm, trong nháy mắt chấn trụ cục diện. Hai cái tu sĩ trúc cơ đều cho thấy thái độ, cái này khiến đại phòng chơi như thế nào? Rất nhanh, có người thông minh cảm thấy không ổn. Hai vị này rõ ràng là sớm có dự mưu, rõ ràng tại cho nhị phòng chỗ dựa. Trần Tử Xuyên lại nói, dựa theo công bình nhất cách làm, hiện tại Triệu gia mỗi người đều có một phiếu quyền lựa chọn, có thể ném đến các ngươi trong suy nghĩ ra chủ nhân tuyển trên thân. Không sai, dạng này rất công bằng. Ngụy Thành ta cũng phụ hòa nói. Phi, công bằng cái rắm. Hiện tại đồng tâm trong nội đường, đại phòng mới 11 người, mà nhị phòng lại có 14 người. Thấy thế nào đều nhất định phải thua. Chứ phi, ta không đồng ý, chúng ta Triệu gia tổng cộng 31 vị tu tiên giả. Hiện tại chỉ có 25 vị trí tại trận. Trừ phi toàn bộ đến đông đủ, nếu không ta tuyệt không đồng ý phương pháp này. Triệu Kim Đỉnh tựa như dáng bất tử, tiểu cường, một dạng, thời điểm then chốt lại dũng cảm đứng dậy. Trần Tử Xuyên cùng Ngụy Thành hai ta người liếc nhìn nhau. Ngụy Thành ta lúc này biến sắc, chúc cơ khí chàng toàn bộ triển khai, sát ý tràn đầy sông. Triệu Kim Đỉnh quát hỏi, ngươi thật muốn phản đối? Gặp cái này không một lời đối với, liền muốn thống hạ sát thủ tư thế. Triệu Kim Đỉnh rốt cục do dự. Lúc này, Triệu Kim Cương quay người đi đến đại phòng trước mặt mọi người, chỉ cao khí dương nói phàm là nguyện ý tuyển ta làm gia chủ trước kia ân oán một mực không truy xét, sau này mọi người tình hướng một chỗ làm. Trong túi chữ vật đồ vật cũng sẽ công bằng phân cho mọi người. Nếu là không nguyện ý, tịch thu tất cả sau, trục xuất khỏi gia môn. Đi làm khi một cái lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, phàm tục thân nhân dính không được một chút ánh sáng tán tu. Nguyện ý người liền đứng ở đằng sau ta. Vừa mới nói xong, đại phòng đám người hai mặt nhìn nhau không nói gì. Nhưng rất nhanh, liền có hai cái lập trường không kiên xê dịch bước chân, đầu đều nhanh thấp đến dưới đất đi, không dám nhìn bên cạnh tộc nhân. Tiếp lấy lại ba vị tộc nhân đi ra. Ai? Không có cách nào, ai bảo ta có cả một nhà phải nuôi sống đâu đâu. Ta sinh ở cái này Long Lý Hồ, còn muốn chết ở chỗ này a? Một bút không biết ra được hai cái triệu chữ, cần gì phải đối cứng đâu. Máu mủ tình thâm nha. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng không biết nói là cho người khác nghe, hay là tại thuyết phục chính mình. Thời gian dần trôi qua, đại phòng bên này càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người, Triệu Kim Đỉnh, Triệu Xuân Hòa, Triệu Thăng, còn có một người vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người này khuôn mặt chất phác, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, chính là Triệu gia duy nhất luyện đan sư Triệu Khoa Nhữ. Triệu Kim Bằng phi thường tức thời, thấy thế lập tức hét to nói, Khoa Nhữ, ngươi hồ đồ rồi, còn không tranh thủ thời gian tới. Không được, lục thúc, ta vẫn là đứng ở chỗ này đi. Triệu Khoa Nhữ gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng nói ra. Triệu Kim Đỉnh nhìn thấy nhiều người như vậy phản bội lập trường, tức giận đến phẫn nộ, há miệng liền muốn mắng lên. Đúng lúc này, Triệu Thăng bỗng nhiên vô vô bờ vai của hắn, sau đó đứng ở phía trước nhất. Lúc này, hắn tỉnh táo dị thường. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý Triệu gia ai làm chủ, nhưng hắn không thể nhìn Triệu gia bị ngoại nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lại Triệu Kim Phủ cũng không phải trong tưởng tượng tuyệt tình như vậy được nghĩa. Hắn lưu tại trong túi chữ vật một vật, lúc này vừa vặn có đại tác dụng. Triệu Thăng chăm chú hướng hai vị trúc cơ thi lễ một cái sau, mở miệng nói Trần Tiền Bối, Ngụy lão tổ. Văn bối 10 phần đồng ý hai vị tiền bối đề nghị. Chỉ bất quá bởi vì việc này quá vội vàng, có thể cho chúng ta một chút không gian tư nhân, để cho chúng ta hai phòng thương lượng một phen. Ha ha, nếu như có thể thương lượng thành công, các ngươi Triệu gia cũng sẽ không nháo đến tình trạng này. Tiểu Bằng Hữu không cần nhiều làm dễ rùa vô vị, nhanh đứng đi qua đi. Ngụy Thành ta vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ khinh miệt. Văn bối chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến, vô luận kết quả như thế nào, ta đều nguyện ý giao ra túi chữ vật. Triệu Kim Phủ mặc dù đã không nhận Triệu gia, nhưng hắn trên thân cuối cùng chảy Triệu gia máu. Nếu để cho hắn biết mình sau khi rời đi, có nhân mã bên trên đẩy ngã quyết định của hắn, ta muốn hắn nhất định sẽ không cao hứng. Phục Long vệ gia nghĩ đến cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vừa dứt lời, Trần Tử Xuyên liền nhíu mày. Người khác không hiểu rõ, nhưng hắn lại biết Tây Hoang Châu Phục Long vệ gia là một cái không chút nào kém hơn Tử Dương Tông quái vật khổng lồ, gia tộc cao thủ nhiều như mây, đời đời đều có nguyên anh lão tổ tọa chấn. Ngụy Thành chúng ta giả mà thành tinh, thấy một lần Trần Tử Xuyên hành động như vậy, trong lòng biết Phục Long vệ gia nhất định không đơn giản, nếu không đối phương sẽ không thận trọng như thế. Cho cười, Triệu Kim Phủ đã không phải là Triệu gia người, hắn không còn được. Triệu Kim Cương lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị người đánh gãy. Tốt, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thương lượng thời gian chính là. Ngụy Minh, chúng ta đi. Đến lúc này, Trần Tử Xuyên cũng lười làm tiếp ngụy trang, trực tiếp dùng mệnh làm cho giọng điệu phân phó Ngụy Thành ta. Ngụy Thành ta một câu cũng không nói, mang theo tộc nhân đi theo Trần Tử Xuyên sau lưng, rời khỏi Đồng Tâm Đường. Đợi đến Đồng Tâm Đường cửa lớn vừa đóng, Triệu Kim Cương mặt mũi tràn đầy xem thường, rất không nhịn được nói ngươi có lời gì tranh thủ thời gian giảng. Mắt thấy đại cục đã định, lúc này lại bỗng nhiên ra một chút yêu thiêu thần. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, trong lòng bắt đầu tính toán về sau như thế nào cho Triệu Thăng làm khó dễ. Triệu Thăng không thèm để ý cười cười, mới mở miệng liền làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, các ngươi hẳn là quên Long Lý Hồ thời hạn mướn chỉ còn lại không tới 10 năm. Câu nói này thình lình mở ra tất cả mọi người không nguyện ý đối mặt sự thật. Đúng vậy a, 200 năm thời hạn mướn sắp tới, đến lúc đó Triệu gia đi còn đường nào? Triệu tộc lao uy hiếp còn vờn quanh bên hai, hiện tại chân chính đại nguy cơ lại một tới. Hắn năng lực thật sự xoay chuyển tình thế sao? Tất cả mọi người trong lòng không chắc. Vạn nhất Tử Dương Tông nhất định phải thu hồi Long Lý Hồ, bọn hắn Triệu gia nên làm cái gì? Bọn hắn cùng lắm thì làm tán tu, thế nhưng là Triệu thị 50, không 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 tộc nhân lại là một cái tiên đại nan đề. Thật chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn bộ di chuyển ra Long Lý Hồ phải không? Chương 33, Ngọc Hư Huyền Huyền Bí Phủ trải qua chương 33, Ngọc Hư Huyền Huyền Bí Phủ trải qua Triệu Kim Cương thấy mọi người sĩ khí bề bại, không khỏi cưỡng ép động viên nói, các ngươi không cần lo lắng. Chờ ta chúc cơ sau, nhất định sẽ nói động Trần Tiền Bối, mời hắn thay hòa giải, ta muốn Tử Dương Tông hẳn là sẽ không làm như vậy. Triệu Thăng cười nói, ngươi có thể bảo chứng chính mình có thể chúc cơ thành công. Ngươi có thể bảo chứng Trần Tử Xuyên có thể làm được Hàn lão tổ trình độ như vậy. Không cần đối phương trả lời, Triệu Thăng thần sắc kiên định nói ra, ngươi không có khả năng. Ngươi cũng không có thể bảo chứng chúc cơ, Trần Tử Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không giống Hàn lão tổ như thế đánh bạc mặt mũi. Cái gọi là kháo sơn sơn đổ, dựa vào người người chạy. Từ bỏ huyễn tưởng đối mặt hiện thực, không ai có thể trợ giúp Triệu gia, người nhất định phải dựa vào chính mình. Thấy mọi người mặt có chút suy nghĩ, Triệu Thăng rèn sắc khi còn nóng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc đan bình. Từ bên trong đổ ra một viên tròn vo, tản ra nhàn nhạt lục quang đan dược. Chúc cơ đan. Có người nghẹn ngào hô to. Không sai, Triệu Kim Phụ trước khi đi cũng coi như làm một chuyện tốt, từ Tử Dương Tông đổi ra một viên hạ phẩm chúc cơ đan lưu cho Triệu gia. Nghĩ đến hắn cũng biết, Triệu gia bây giờ gặp phải lớn nhất nguy cơ là không có tu sĩ chúc cơ tọa trấn Long Lý Hồ. Biểu hiện ra xong chúc cơ đan sau, Triệu Thăng lại đưa nó thu về, nói tiếp hiện tại trong tay chúng ta hết thảy có 2 viên trúc cơ đan. Công bình nhất cách làm là 2 phòng tất cả cho một viên. Vừa vặn 2 chúng ta phòng đều có 1 vị luyện khí đại viên mãn. Dạng này cũng không cần tranh giành. Nghe hắn vừa nói như vậy, Triệu gia người sáng tỏ thông suốt, nhao nhao nhìn về phía Triệu Kim Đỉnh cùng Triệu Kim Cương 2 vị tộc lão. Triệu Kim Cương nghĩ nghĩ, lắc đầu nghi ngờ nói vì để cao trúc cơ xác suất thành công, 2 viên trúc cơ đan tốt nhất chỉ cấp 1 người phục dụng. Triệu Thăng mỉm cười, nói, ta biết nhị gia gia đề nghị rất chính xác. Thời khắc mấu chốt không đủ nha. Ân. Trải qua hắn một nhắc nhở, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý phải biết luyện khí đại viên mãn tiến giai trúc cơ cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một khi trúc cơ thất bại, chắc chắn sẽ nguyên khí đại thường, 10 năm đều không nhất định có thể thông thả lại sức. Hiện tại Triệu gia thiếu nhất hoàn toàn là thời gian. Triệu Kim Cương cũng rất nhanh minh ngộ tới. Trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng, chính mình mấy chục năm tâm nguyện mắt thấy là phải thực hiện, bây giờ lại bị một đứa bé quấy đến náo loạn. Nhưng mà đối mặt như sắt thép sự thật, hắn không thể không cúi đầu xuống. Bất quá, coi như ngươi nói có lý, nhưng Triệu gia già chủ ta chắc chắn làm. Hắn là tranh một hơi, không khỏi giọng căm hận nói. Triệu Thăng nhắc nhở trúc cơ thành công, vị trí gia chủ này ai cũng đoạt không đi. Nếu là không thành công, coi như ngươi coi gia chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Triệu Kim Cương nghe vậy ngữ tắc, da mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lại hóa thành tái nhợt sắc. Đối với Triệu gia mà nói, có hay không gia chủ đều như thế, nó chính là một cái bài vị. Ngươi coi đi, ta giờ cũng đi, ai làm đều được. Triệu Thăng lời nói này xong, Triệu Kim Cương trong lòng đống nhiên khẽ động, phản phất bắt lấy cái gì. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở miệng nói ta đề nghị vị trí gia chủ tạm do Xung Hòa đảm nhiệm, đợi đến có người thành công trúc cơ, đổi lại gia chủ chính là. Nếu vị trí gia chủ hiện tại thành vấn gà, Triệu Kim Cương dứt khoát lùi lại đến cùng, chủ động đẩy Triệu Xung Hòa đi lên. Dạng này đã có thể danh chính ngôn thuận chia cắt trong túi chứa vật đồ vật, lại khiến người ta chiếm đóng gia chủ vị trí. Dù sao Triệu Xung Hòa còn nhỏ nói nhẹ, không có chút nào uy tín chính là một cái bài trí. Lời này vừa nói ra, đám người lại là một mảnh xôn xao. Nhưng rất nhanh, một chút đầu góc chuyển nhanh tộc nhân con mắt từ từ phát sáng lên. Ta đồng ý, ta tán thành. Liên để Xung Hòa tạm thay mấy tháng đi. Các tộc giả tiến giai thành công, lại từ nhiệm tốt. Đảo mắt công phu, đại bộ phận Triệu gia người đã nhưng đạt thành nhất trí chung nhận thức, cuối cùng Triệu Kim Đỉnh vậy mà cũng đồng ý lúc này, Triệu Thăng có chút mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Triệu Kim Cương sẽ nghĩ ra dạng này tao thao tác, còn thế mà đạt được phần lớn người đồng ý hắn muốn cự tuyệt, có thể đã không có cơ hội. Sâu tạo lòng tin cho chúng nhân hắn, người gia chủ này chắc chắn làm. Một khắc đồng hồ sau, khi biết được Triệu Xung Hòa vậy mà thành Triệu gia tân nhiệm gia chủ sau, Ngụy Thành ta tại chỗ tức giận cười mà Trần Tử Xuyên cũng liền lắc đầu thở dài. Nhưng trải qua liên tục xác nhận việc này thật không có nói đùa sau, Ngụy Thành ta hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Thăng một chút, trong ánh mắt toát ra 10 phần sát ý chính là tên tiểu tử này, phá hủy hắn Ngụy gia những năm này mưu đồ. Ngụy Thành ta hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không thể làm Trần Tử Xuyên mặt động thủ, bởi vì đối phương trung quy là Tử Dương Tông đệ tử, mà lại Triệu gia đám này phế vật vậy mà đánh bậy đánh bạ phát ra vạn dặm một đường phủ. Ngụy Thành ta sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, đành phải thu hồi phẫn nộ, mang theo tộc nhân không công mà lui. Trần Tử Xuyên gặp sự tình có biến số, cũng hơi nhíu lên lông mày. Bất quá hắn không muốn Ngụy Thành ta như thế phẫn nộ. Một kế không thành, lại tìm cơ hội chính là Triệu gia cục thịt béo này, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lại nói, Long Lý Hồ sắp đến thời hạn mướn. Lúc rời đi, Trần Tử Xuyên tràn ngập ý cười nghĩ đến. Nửa tháng sau, gió nhẹ phơ phất, ánh nắng chính ấm. Long Lý Hồ bên trên, một chiếc dài 3-4 trượng thuyền gỗ ở trên mặt hồ phiêu đãng, xa xa có thể nhìn thấy thuyền gỗ bên trái rôi ra một loạt cần câu, 7-8 cây dây câu không vào nước mặt, phao tại gió nhẹ quét bên dưới, có chút run run. Một lát sau, một cái phao đột nhiên chìm xuống dưới. Triệu Thái mau tới trước một phát bắt được cần câu, dùng sức đi lên kéo, đồng thời vui vẻ nói thiếu gia, có cá đã mắc câu. Triệu Thăng phảng phất không nghe thấy Triệu Thái la lên, lúc này hắn xếp bằng ở khoang thuyền chiếu bên trên, nắm trong tay lấy một quyển sách cổ, đọc rất nhập thần. Phù lục, bố tinh khí, sách bức ảnh lấy thông thần người cũng. Khí thông thiên thật, riêng có nó thần, nhưng bị phù. Khiếu khiếu tương thông mà linh quang rực rỡ, phù thành vậy. Triệu Thăng ánh mắt thật lâu lưu tại đây ba câu nói bên trên, tâm thần rơi vào trầm tư. Vẹn vẹn cái này ba câu nói, liền để hắn được lợi không cạn bản này Ngọc Hư Huyền Huyền Bí phù trải qua tổng cương nói rõ điểm chính chỉ ra phù lục chân lý. Chính là Triệu Thăng nộ tính lại kém, cũng có thể nghe được, cái này ba câu nói, rõ ràng là lấy một loại tiến dần lên quan hệ sắp xếp, đem như thế nào luyện phù vẽ đùa nói rõ ràng. Ba câu bên trong, câu đầu tiên nói là gì người là phù, câu thứ hai nói là phù chi mấu chốt ở nơi nào, mà câu thứ ba thì là nói về phải làm thế nào vẽ bừa. Đối với Triệu Thăng tới nói, cái kia ba cái luận phù câu, giá trị thực sự không ở tại bản thân, mà ở chỗ bọn chúng thể hiện đi ra tươi sáng cấp độ tính, cùng giản lược nói tóm tắt, nêu rõ những nét chính của vấn đề tác dụng. Có cái này ba câu nói, Ngọc Hư Huyền Huyền Bí phù trải qua bên trong trăm đạo chân phù, liền không còn là một vài bức cật khuất ngao nha, phức tạp bề bộn bức ảnh, mà là từng tầng, từng tầm có thể tìm được nó nội bộ nguồn gốc tuyệt diệu phù văn. Lĩnh ngộ cái này, Triệu Thăng lòng sinh cảm động sau khi, tư duy liền có chút phát tán. Ngọc Hư Huyền Huyền Bí phù trải qua là từ Triệu Kim phù lưu lại trong túi chứa vật tìm tới. Hắn tại sao muốn lưu lại bản kinh thư này đâu? Là cố ý đâu? Hay là cố ý? Triệu Thăng có ngu đi nữa, cũng có thể nhìn ra bản này phù đã tại bất luận cái gì trong tông phái đều thuộc về mật bất gặp người, không phải chân truyền không được thụ bảo kinh. Triệu Thăng có chút xem không hiểu Triệu Kim phù trong ấn tượng cái kia vì tư lợi bóng người phảng phất trở nên bắt đầu mơ hồ. Chương 34, tuổi trẻ gia chủ sầu lo. Chương 34, tuổi trẻ gia chủ sầu lo ngay tại hắn suy nghĩ tung bay thời điểm, cạnh thuyền mặt nước đông nhiên một trận cuộn cuộn, phần phật từ dưới nước toát ra một cái đầu người đến, tiếp lấy một cái nộn thủ bắt lấy thuyền băng, đột nhiên vừa dùng lực, chỉ thấy một cái nhỏ gầy hán tử đầu chọc từ trong nước xoay người tiến vào trong thuyền. Bên hông hắn quấn mười mấy vòng màu xanh lá cây đậm tây rong, chuẩn bị đều có dài 7-8 thước, to bằng ngón tay, mặt ngoài hiện ra điểm điểm lam quang. Triệu Thái trông thấy người tới lên thuyền, rất là tức giận nói: Triệu tiểu thất, ngươi tại sao lại đi lên? Làm bần thuyền, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Nhỏ Thái ca, ngài đừng nóng giận. Lần sau ta nhất định chú ý. Nhỏ gầy Triệu tiểu thất cười hì hì liên tục thở dài cầu xin tha thứ, hồn nhiên không sợ Triệu Thái tìm thiếu gia làm điều trạng. Triệu Thăng bị hai người đối thoại bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu tiểu thất trên người u lang cỏ, không khỏi ánh mắt sáng lên, ngoắc nói: Tiểu thất, ngươi qua đây. Triệu tiểu thất nghe thấy thiếu gia triệu hoán, mấy bước lẻn đến Triệu Thăng bên người, một bên cởi xuống linh thảo, một bên tranh công nói: Ai, Thái gia, ngài nhìn cái này vài quả u lam cỏ có thể đủ tuổi thọ. Triệu Thăng xoa bóp u lam cỏ sền sệt ra, lại xích lại gần người, hai lòng gật đầu, tán thưởng nói: Không sai, đều có trên 100 năm hỏa hậu, tiểu thất ngươi làm rất tốt. Không hổ là Triệu thị đương đại sóng bên trong Bạch Long. Ai nha, đảm đương không nổi Thái gia khích lệ, tiểu thất không dám nhận. Triệu tiểu thất một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng hắn cười lợi đều lộ ra. Cùng tu tiên tông phái thực lực khác biệt, một chút thực lực chưa đủ tu tiên gia tộc, thường thường sẽ đầy đủ lợi dụng thế tục thân tộc lực lượng. Tựa như Long Ly ở chỉ hệ gia như vậy, gia tộc tu tiên giả mới gần 30 vị, mà toàn tộc đinh khẩu đã vượt qua 5000 người. Triệu gia bên trong giống Triệu tiểu thất dạng này là tu tiên giả phục vụ phàm nhân có rất nhiều, bọn hắn làm một chút đủ khả năng sự tình, tận lực giảm bớt gia tộc tu tiên giả bị vặt. Tỷ như xuống nước hái thuốc, lái thuyền kéo lưới bắt linh ngư, đơn giản bảo chế một chút dược thảo, chế tác lá bùa nguyên liệu chờ chút. Triệu Thái gặp Triệu tiểu thất được khen thưởng, vội vàng tay nâng lấy một đầu dài 2 thước hình thể thon dài hữu lực, lân giáp trong suốt như máu, mắt cá như ngọc châu xích hồng cá chép, đưa đến Triệu Thăng trước mắt. Thiếu gia, ngài nhìn cái này đỏ lý như thế nào? Triệu Thăng xem xét, lắc lắc đầu nói vẫn chưa tới dài 3 thước, tuổi tác không đủ, thả đi. Triệu Thái nghe vậy có vẻ không vui đi đến cạnh thuyền, buông tay đem đỏ lý thả về trong hồ. Hắn không rõ tại sao muốn đem thật vất vả câu đi lên linh ngư thả đi, cũng không hiểu lão tổ tông vì sao định ra dạng này một cái kỳ quái quy củ. Cho dù không đến dài 3 thước, đó cũng là một đầu linh ngư nha. Một cân thịt có thể bán một viên linh thạch đâu? Triệu Thái không biết cái gì là có thể tiếp tục tính phát triển đạo lý, tự nhiên không rõ Triệu Thăng năm đó định ra quy củ này nguyên do. Triệu tiểu thất gặp Triệu Thái bị mất mặt, cười trộm 2 tiếng sau, ân cần nói ra: Thái gia, ngươi nhìn cái này mấy cây u lam có đủ hay không dùng? Không đủ ta lại xuống nước một chuyến. Triệu Thăng đem u lam cỏ thu vào trong túi trữ vật, lắc lắc đầu nói không cần. Những này đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Ngươi sau khi trở về đi tốt công đường lĩnh công đi. Triệu tiểu thất nghe vậy lại hỉ, tốt công đường tốt công thế nhưng là vàng bạc mua không được đồ tốt, có thể hối đoái rất nhiều như pháp phù, linh đan bảo dược, cao thâm võ công chờ chút phàm thế bảo vật cực kỳ chân quý. Thái gia, ngài chờ một lát, tiểu thất lại cho ngài làm mấy cây đi lên. Nói, hắn quay người một cái lặn xuống nước chui xuống nước, rất nhanh biến mất ở trên mặt nước. Triệu Thăng căn bản không kịp ngăn cản. Gặp tình hình này, Triệu Thăng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ đây chính là lên làm Triệu thị gia chủ di chứng về sau chứ. Từ khi bị đẩy lên vị trí gia chủ sau, Triệu Thăng tuy nói không có thực quyền gì, gia tộc sự vụ hắn không nói nên lời, cũng không còn được. Nhưng gia chủ một chút nên có đặc quyền vẫn phải có. Tỷ như có thể chỉ định tốt công nhiệm vụ, có được quản lý phạm nhân thân tộc quyền lực, trọng yếu nhất chính là 12 ở giữa thủy mạch trong phòng tu luyện tất có một gian là gia chủ chuyên dụng. Đặc biệt là thủy mạch phòng tu luyện chuyên dụng quyền. Hắn sở dĩ đến Long Lý Hồ câu linh lý, chính là vì tránh né một chút tu tiên trưởng bối quấy rối. Không có cách nào, ai bảo trên linh mạch phòng tu luyện số lượng có hạn, mà gia tộc tu tiên giả nhân số lại thật to vượt qua. Hoàn toàn là cung không đủ cầu nha. Nhất là khi Triệu Kim Đỉnh cùng Triệu Kim Cương hai vị tộc lao chiếm 2 gian đằng sau, phòng tu luyện càng là giật gấu va bay. Một ngày 12 canh giờ, mỗi gian phòng tu luyện đều sắp xếp tràn đầy. Cho nên Triệu Thăng trong tay phòng tu luyện liền thành một khối lớn bánh trái thơm ngon. Khi Triệu Sung Hòa mượn dùng phòng tu luyện sau khi thành công, đại phòng tu tiên tộc nhân theo nhau mà tới, tranh nhau đưa ra mượn phòng tu luyện sự tình. Nhưng ở trong chuyện này, Triệu Thăng 10 phần kiên trì công chính công bằng nguyên tắc. Hắn sẽ không ngồi lệch ra cái mông, đại phòng cùng nhị phòng nhất định phải đối xử như nhau. Trừ bỏ 6 canh giờ dùng riêng bên ngoài, còn lại 6 canh giờ, hai phòng một người thay phiên một ngày. Vì thế hắn nhiều lần lọt vào cùng phòng trưởng bối đoán trách cùng phê bình, có thể Triệu Thăng từ đầu đến cuối bất vi sở động. Triệu gia như muốn phát triển lớn mạnh, đoàn kết là vị thứ nhất. Bất luận cái gì thế lực to lớn sụp đổ, thường thường đều là từ trong đấu bắt đầu. Cũng chính là Triệu Thăng chuyển sinh kịp thời, nếu là ban đêm cái 1-2 chục năm, Triệu gia chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Từ lên làm gia chủ vào cái ngày đó lên, Triệu Thăng liền thử nghiệm từng bước hóa giải hai phòng ở giữa ngăn cách cùng mâu thuẫn. Mà hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đề nghị phát lại bổ sung tộc nhân gần nhất 2 năm linh đồng. Triệu Kim Phù lưu lại trong túi trữ vật, trừ trúc cơ đan cùng ngọc hư phù trải qua bên ngoài, còn có một số trung hạ phẩm linh thạch, phù lục, pháp khí, đan dược chờ chút bảo vật. Cuối cùng xuống tới chừng hơn 40.000 linh thạch. Mà Triệu gia 31 vị tu tiên giả 1 năm linh đồng cộng lại mới hơn 8.700 linh thạch. Trừ bỏ 17.000 linh thạch, còn lại không dễ dàng bán thành tiền pháp khí các loại bảo vật bị để vào khố phòng, xem như gia tộc dự trữ. Triệu Thăng đề nghị được rượu, Triệu thị hai phòng nhau nhau gật đầu đồng ý, ngay cả một cái phản đối đều không có. Phát lại bổ sung linh đồng sự tình, thật to hóa giải Triệu thị hai phòng mâu thuẫn. Lại thêm 2 vị tộc lao tiến vào phòng tu luyện bắt đầu 3 tháng bế quan điều dưỡng. Không có đầu lĩnh, Triệu gia kiếm bạt nỗ trương khẩn trương không khí tại Triệu Thăng cao siêu ngôn ngữ nghệ thuật bên dưới cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Ngẫu nhiên gặp mặt lúc, hai phòng tộc nhân cũng sẽ lẫn nhau lên tiếng kêu gọi. Triệu Thăng nhìn rất rõ ràng, Triệu gia sở dĩ biến thành cái dạng này, nói trắng ra là hết thảy đều là nghèo chữa gây hoạn. Cho nên, đến nghĩ hết biện pháp tăng thu giảm chi a. Triệu Thăng trong lòng thầm than, không khỏi nghĩ đến Thiên Trụ Sơn âm diện chỗ kia vườn linh dược. Hiện tại còn không phải thời điểm, tối thiểu phải chờ tới tấn thăng luyện khí trung kỳ, Triệu Thăng mới có thể thử tiến vào nơi đó. Đối với kiếp trước khắc sâu giáo huấn, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt đối sẽ không khinh thị tử vong bảo địa nguy hiểm. Ba ngày sau, Triệu thị tộc địa, hợp cùng biện một gian chế phủ trong phòng, Triệu Thăng thần sắc chăm chú đứng tại một tấm nước khúc bàn gỗ trước, tay cầm nhất giai trung phẩm gấm cáo phù bút bút tẩu long xà, chính trôi chảy vẽ lấy mưa thuận gió hòa phù. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, chỉ thấy trên mặt bàn lá bùa toát ra một tia hơi nước màu lam, cả tấm lá bùa trong nháy mắt mơ hồ không rõ. Trong không khí một mảnh rõ ràng sương mù trong nháy mắt ngưng tụ ra, rất nhanh tràn ngập cả gian phòng ốc. Chương 35, vẽ bùa có treo chương 35, vẽ bùa có treo lại thất bại. Triệu Thăng cảm giác có chút phiền muộn. Lần này là bởi vì không có kịp thời quán thông linh thiếu, dẫn đến linh lực chuẩn bị ngăn trở, khiến cho pháp thuật tiết lộ ra ngoài. Trước đó hắn luôn cảm thấy chế phù cũng không khó, nhưng mà hiện thực lại hung hăng cho hắn mấy lần bàn tay. Triệu Thăng tự nhận là hoàn toàn nắm giữ mưa thuận gió hòa thuận, nhưng vừa đến chế phù câu, nhưng dù sao sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Hai canh giờ xuống tới, hắn hết thể vẽ 11 đạo mưa thuận gió hòa phù, nhưng thành công chỉ có 4 tấm. Xác suất thành công của hắn thế mà không đủ bá thành. Phải biết chỉ có xác suất thành công vượt qua 5 thành, hắn mới có lợi nhuận, 5 thành phía dưới chỉ thua thiệt không kiếm lời. Triệu Thăng trầm tư một lát sau, trong lòng linh quang lóe lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn bung lên tay áo dài, vô hình linh lực huy sái mà ra, đem trong căn phòng hơi nước xua tan. Triệu Thăng một lần nữa cầm lấy phù bút, ngòi bút dính một hồi phù mặc trong bình màu lam nhạt linh mặc. Loại này linh mặc là Triệu gia 200 năm trước nghiên cứu ra một loại sơ cấp thủy hành linh mặc. Nguyên tài là từ U Lam cổ để luyện ra tinh hoa, đối với thủy hành linh phù có một chút tăng phúc tác dụng. Mang tới một tấm dài bằng bàn tay ngắn phù chống không giấy. Triệu Thăng nín thở ngưng thần, tay phải nâng cao cổ tay, linh lực quán chú đến ngòi bút sau, ngòi bút cấp tốc rơi xuống trên lá bùa, lại bắt đầu xoát xoát vẽ đứng lên. Rất nhanh, một đạo cực kỳ mỹ cảm phù hình dần dần xuất hiện ở trên lá bùa. Đợi đến chỉ còn cuối cùng mấy bút lúc, Triệu Thăng cảm giác trên ngòi bút linh lực đống nhiên một trận hỗn loạn, trên lá bùa có tinh điểm làm quang lấp lóe muốn ra. Đúng lúc này, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng vọt, tử đạn thời gian đống nhiên phát động. Trong chốc lát, thế giới phảng phất đỉnh trệ xuống tới, thời gian bị cực lớn kéo dài, hết thảy đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tại loại này kỳ dị trạng thái dưới, Triệu Thăng cảm giác tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy phù bút trên ngòi bút chảy ra một sợi linh lực. Linh lực lúc đứt lúc nối chảy xuôi đến trên lá bùa, hóa thành một đạo phẩm chất không đều đặn linh tuyến, đem từng cái phù khiếu cùng linh lạc tiết điểm từng cái quán thông. Triệu Thăng lúc này thập phần hưng phấn, từ đạn thời gian thế mà thật lên đại tác dụng. Tại thời gian bị kéo dài trạng thái, Triệu Thăng có thể ung dung điều động thể nội linh lực, khiến cho càng thêm bình ổn chuyển vận. Theo từng đầu đều phẩm chất đậm nhạt nhất trí linh văn từ ngòi bút hiện lên, linh phù rất nhanh khôi phục bình thường. Trong nháy mắt, Triệu Thăng đột nhiên dừng lại phù bút, chỉ gặp lá bùa mặt ngoài trong nháy mắt linh quang rực rỡ. Mưa thuận gió hòa phù thành. Đạn thời gian vừa tới, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Triệu Thăng thân thể chấn động, ánh mắt trở nên hơi ảm đạm. Từ đạn thời gian hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng phía sau di chứng cũng không thể coi thường. Mỗi lần phát động thiên phú năng lực này đều sẽ tiêu hao Triệu Thăng không ít tinh thần lực. Nhớ lại vừa rồi trạng thái, Triệu Thăng thử lần nữa đặt bút vẽ bùa. Lần này hắn hạ bút thông thuận tơ lụa, mưa thuận gió hòa phù lại một lần thành. Triệu Thăng biểu lộ thập phần hưng phấn, đang muốn không ngừng cố gắng, đột nhiên cảm giác đan điền một trận cuốn cùng. Hắn lúc này mới phát hiện thể nội linh lực đã tiêu hao đến 7-8 phần. Triệu Thăng thở dài một hơi, nghĩ thầm luyện khí tầng 2 hay là quá thấp, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi a. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi phù bút, linh mặc cùng 5 tấm mưa thuận gió hòa phù, rời đi phù thất, hướng Long Lý Hồ đi đến. Triệu gia thủy mạch phòng tu luyện đều ở vào Long Lý Hồ đáy, là dọc theo nhất giai thủy hành linh mạch đảo đới đi ra. Triệu Thăng đi thuyền đi vào một mảnh xâm nhập 7-8 dặm Long Lý Hồ thủy vực. Nơi này đã có mười mấy chiếc thuyền gỗ tụ tập. Triệu Thăng đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lấy ra một viên tránh nước pháp châu, ngậm vào trong miệng, lập tức nhảy vào trong nước. Long Lý Hồ là một tòa phương viên hơn 200 dặm hồ lớn, bình quân nước sâu 10 trượng trở lên. Mà linh mạch chỗ đáy hồ rời mặt nước càng là có gần 100 trượng sâu. Theo càng lặn càng sâu, dưới nước kia sáng càng ngày càng mờ, đợi đến lặn qua 50 trượng sâu lúc, dưới nước bốn phía đã đen phải xem không rõ năm ngón tay. Đúng lúc này, phía dưới trong hắc ám bỗng nhiên nhiều mấy điểm ánh sáng. Triệu Thăng tiếp tục hướng xuống tiềm hành, trong bóng tối ánh sáng diện tích rất nhanh mở rộng, cuối cùng hiện lộ ra từng cái đường kính 3-4 trượng, phát ra chói sáng bạch quang bọt khí hình dáng. 3. Triệu Thăng xuyên qua bên trong một cái bọt khí màng ánh sáng, rơi vào linh mạch chi địa. Chỗ này không lớn, mặt đất hơi có vẻ chất lớp, ở giữa bị người đào ra một cái 3-4 trượng sâu hố to, trong hố lớn xây lấy một tòa do nước lan thạch lũy thành tu luyện thạch thất. Triệu Thăng tới sớm một chút, đợi ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, thạch thất cửa lớn mới bị người mở ra. Từ bên trong đi ra Triệu Kim Bằng vừa thấy là Triệu Thăng, lập tức mặt mo có chút không nhịn được. Hắn bình thường xem thường nhất Triệu Thăng, song lần này hết lần này tới lần khác là hắn dính Triệu Thăng ánh sáng. Lục gia. Triệu Thăng không thất lễ đếm được chào hỏi. Nô Triệu Kim Bằng hàm hồ lên tiếng sau, lập tức thả người nhảy ra tị thủy kết giới. Triệu Thăng thấy thế lắc đầu, cất bước đi vào phòng tu luyện, thạch thất cửa lớn sau đó bị một lần nữa đóng lại. Đảo mắt một tháng trôi qua, Triệu Thăng con đường tu luyện cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Trừ 6 canh giờ tu luyện cùng 2 canh giờ giấc ngủ bên ngoài, mỗi ngày xử lý xong việc vặt vãnh, Triệu Thăng toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào chế phù bên trên. Không có cách nào, cho dù làm gia chủ cũng muốn kiếm tiền a, bởi vì có tử đạn thời gian phụ trợ, Triệu Thăng chế phù kỹ nghệ cấp tốc do thuần thục tăng lên đến thành thạo, lại từ thành thạo tăng lên đến tinh thông. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, nhất giai mưa thuận gió hòa phù sát suất thành công liền từ 3 thành sinh sinh để cao đến 9 thành. Mưa thuận gió hòa phù là một loại thường dùng tại tưới tiêu linh điền nhất giai pháp phù, phóng thích sau, dầu có thủy linh khí hơi nước ước chừng có thể tầm bổ nửa mẫu linh điền. Bởi vậy giá tiền của nó ổn định dị thường, 10 cái làm một đánh, đánh có thể bán 3 viên linh thạch. Triệu Thăng mỗi ngày có thể vẽ ra 8 đến 10 cái pháp phù, trừ bỏ chi phí, mỗi ngày đại khái có thể kiếm lời nửa viên linh thạch. Một năm xuống tới, có thể kiếm lời hơn 170 khỏa linh thạch hạ phẩm. Đối với bình thường tán tu tới nói, cái này đủ để thỏa mãn thường ngày dùng để tu luyện. Nhưng mà, gặp gỡ giống Triệu Thăng dạng này đem linh nguyên đan khi đường đầu ăn hàng, chút linh thạch này còn thiếu rất nhiều. Nửa tháng sau, khi mưa thuận gió hòa phù sát xuất thành công đạt tới 10 thành sau, Triệu Thăng rất nhanh từ bỏ nó, đem tinh lực chuyển tới lợi nhuận càng lớn ẩn thân phù bên trên. Chế phù trước học pháp. Ẩn thân phù trước đưa pháp thuật là chiết quang thuật. Chiết quang thuật thuộc về nhất giai thượng phẩm thủy hành pháp thuật, nguyên lý là ở xung quanh người ngưng ra một tầng trong suốt màng nước, thông qua màng nước đem ngoại giới tia sáng lực gãy, từ đó đạt tới ẩn thân mục đích. Chỉ là ẩn thân phù phẩm giai quá thấp, chỉ có thể che chắn tu tiên giả thân hình, lại không thể ngăn cách khí tức, mà lại bốn phía tia sáng một khi cấp tốc biến hóa, tu tiên giả liền sẽ lập tức lộ ra thân hình. Dù vậy, lấy chiết quang thuật làm cơ sở ẩn thân phù cũng cực thụ luyện khí cảnh tu tiên giả truy phủng. So sánh nhất giai hạ phẩm mưa thuận gió hòa thuật, chiết quang thuật tu luyện càng thêm gian nan, nó đối với tu tiên giả ngộ tính có nhất định yêu cầu. Không có người trong nghề chỉ điểm môn đạo, bình thường tu tiên giả coi như tiêu tốn 10 năm cũng sợ không tới môn kính. Triệu Thăng đương nhiên sẽ không có lo lắng này, một năm trước hắn dựa theo tiền bối pháp thuật chú giải, đã thành công tu thành chiết quang thuật. 10 ngày sau, chế phù trong phòng hết sức chăm chú Triệu Thăng, cầm trong tay phù bút ở trên lá bùa bút đầu long xà, dần dần phát họa ra ẩn thân phù phù ban. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, lá bùa mặt ngoài đột nhiên linh quang đại thịnh, từng kia linh quang tại trong linh văn du tẩu không ngừng. Rất nhanh linh quang biến mất không thấy, trên mặt bản chỉ còn lại có một tấm bụi bẩn nhất giai phù lục. Triệu Thăng gặp tình hình này nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, cảm thán nói rốt cục thành. Chương 36, Linh Ngư lui về sự kiện chương 36, Linh Ngư lui về sự kiện thời gian 10 ngày, hắn vẽ phế đi nhanh 200 tấm lá bùa, mới miễn cưỡng đem ẩn thân phù vẽ đi ra. Đây là tại đạn thời gian gia trì bên dưới mới thành công. Triệu Thăng cảm giác ẩn thân phù rất khó, thật tình không biết nếu để cho ngoại nhân biết hắn chỉ dùng thời gian 10 ngày liền thành công đơn giản chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Tu tiên giới nhất giai phù lục chủng loại nhiều vô số kể, nhưng ẩn thân phù lại là tu tiên giả công nhận khó khăn nhất vẽ 19 chủng nhất giai phù lục một trong. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch điểm này. 2 phút đồng hồ sau, tốt công trong nội đường, chủ quản hối đoái Triệu Khoa cần dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem đối diện Triệu Thăng, kinh ngạc nói ngươi nói cái gì, ngươi thật vẽ ra ẩn thân phù? Cần thúc, cái này còn có giả. Ngươi xem xét liền biết. Triệu Thăng nói từ trong túi trữ vật móc ra ẩn thân phù, chụp tới trên mặt bàn. Triệu Khoa cần một bả nhấc lên phù lục, phóng tới trước mắt quan sát tỉ mỉ lấy. Đường cong, phù tượng, linh quang tất cả đều phù hợp, đúng là ẩn thân phù không thể nghi ngờ. Nhìn xong, Triệu Khoa cần thần sắc kích động dị thường nói, ông trời của ta, chúng ta Triệu gia vậy mà lại ra một vị phù đạo thiên tài. Đây thật là lão tổ tông hiển linh nha. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ còn không phải sao? Lão tổ tông thật sự sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Về phần hắn trong miệng một vị khác phù đạo thiên tài, Triệu Thăng biết chỉ là Triệu Sung Hòa. Triệu Sung Hòa tại phù lục nhất đạo tiên phú cực cao, vẹn vẹn luyện khí tầng 2, liền có thể vẽ mười mấy loại nhất giai pháp phù, mà lại từng cái xác suất thành công vượt qua 5 thành. Toàn bộ Triệu gia 31 tu tiên giả, hoàn toàn không dựa vào gia tộc, chỉ dựa vào tự thân tay nghề liền có thể kiếm lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện tổng cộng không cao hơn 5 vị, Triệu Sung Hòa chính là một trong số đó. Triệu gia đối với Triệu Sung Hòa cực kỳ trọng thị, đem nó coi là trúc cơ hạt giống, dù cho gia tộc khó khăn đi nữa cũng sẽ gạt ra tài nguyên cung ứng nàng dùng để tu luyện. Có phải hay không phù đạo thiên tài, Triệu Thăng cũng không quan tâm, hắn quan tâm là ẩn thân phù giá trị mấy khỏa linh thạch. Thế là, hắn lập tức hỏi, "Cần thúc, cái này ẩn thân phù có thể đổi bao nhiêu linh thạch?" Triệu Khoa cần rũa ra hai ngón tay, mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Chỉ ít 2 viên linh thạch." "T, khá lắm. Giá cả so mưa thuận gió hòa phù chọn bện lật ra gần 10 lần, có thể cả hai chi phí nhưng khác biệt không có mấy." Triệu Thăng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng chỉ muốn nhanh đi về, một hơi vẽ lên cái 180 dương, cái kia không được kiếm lời lật ra nha. Đúng vậy, Triệu Khoa cần cũng nghĩ như vậy. Gia tộc chính vào khó khăn thời kỳ, có thể kiếm lời linh thạch đường tắt có hạn. Hiện tại bỗng nhiên nhiều một cái tài nguyên, hắn sao có thể buông tha. Thế là, Triệu Khoa cần liên tục thúc giục Triệu Thăng nhanh đi về nhiều vẽ một chút ẩn thân phủ. Giá cả bên trên cam đoan không để cho hắn ăn thiệt thòi. Ngay tại Triệu Thăng muốn rời khỏi nơi này lúc, một cái hoảng hoảng trương trương thân ảnh đột nhiên xâm nhập tốt công đường. Người tới thần sắc dị thường, vừa tiến đến liền hô to nhị ca, xảy ra chuyện. Triệu Khoa cần tại khoa chữ lót xếp hạng thứ 2, cho nên cùng thế hệ người đều gọi hắn là nhị ca. Triệu Khoa cần tiến lên đỡ lấy người tới, vội hỏi khoa trường, mau nói, xảy ra chuyện gì? Triệu Khoa trương là nhị phòng người, trời sinh ngũ linh phế dễ, qua tuổi ngũ tuần mới khó khăn lắm tu luyện tới luyện khí tầng 2. Triệu gia là vật tận kỳ dụng, để hắn phụ trách một chút việc vặt vãnh, tỉ như thu phát tín phủ, kiêm chức chân chạy, tìm hiểu tin tức chờ chút. Triệu Khoa trương kinh hoàng nói cũng không biết xảy ra điều gì đừng rẽ, Ngọc Đăng Các, Bách Luyện Vương, Hoàng Phong Lam nhà, lên núi Ngụy gia tất cả đều đem linh ngư lui về, mà lại đều nói về sau không theo chúng ta nơi này nhập hàng. Nghe nói như thế, không chỉ có Triệu Khoa cần sắc mặt đổi biến, ngay cả Triệu Thăng cũng âm thầm căng thẳng trong lòng. thật ác độc một chiêu. Phải biết Triệu gia lớn nhất tài nguyên chính là Long Lý Hồ sản xuất các loại linh ngư linh tôm, nhất là lấy Đỏ Lý cùng Bích Lý nổi danh, hai loại linh ngư chất thịt tươi đẹp, linh khí sung túc, chẳng những có thể tẩm bổ tu tiên giả nhục thân, càng có thể khu trừ tu tiên giả thể nội hỏa khí. Trong tu tiên giới, luyện khí sư cùng luyện đan sư bởi vì nghề nghiệp đặc điểm, quanh năm suốt tháng tiếp xúc các loại linh hỏa. Thời gian lâu dài, nhục thân khó tránh khỏi sẽ bị linh hỏa tán giật giá hỏa khí ăn mòn. Lúc này, giàu có thủy hành linh khí linh ngư liền trở thành hóa giải hỏa khí một loại thuốc hay. Bởi vậy, Triệu gia sản xuất linh ngư thịt rất được ham nên, 300 năm đến đã tại phạm vi ngàn dặm vang dội tên tuổi, lúc lạc một nhóm ổn định khách hàng lớn. Vậy mà hôm nay, tất cả khách hàng lớn thế mà không hẹn mà cùng toàn bộ cự thu linh ngư. Đối với bắc bên Triệu gia tới nói, đây quả thực là một trận tai nạn. Nhất định có một cái hắc thủ phía sau màn. Không, cũng có thể là ăn ý cho phép, có chút thế lực là muốn một chút xíu bức tử Triệu gia, tỉ như tốt thân gia lên núi ngụy gia, hàng xóm tốt Hoàng Phong Lam nhà chờ chút. Không hề nghi ngờ, Triệu gia lại gặp được một trận nguy cơ. Một khi xử lý không tốt, sợ rằng sẽ dẫn phát liên tiếp mét hơn nặc cốt bài giống như tai nạn. Triệu Khoa cần rất nhanh chấn định lại, lập tức truy vấn qua trường, ngươi thông trí những người khác sao? Còn chưa kịp, xảy ra chuyện sau, ta cái thứ nhất nghĩ đến nhị ca. Triệu Khoa Trương lắc đầu nói. Triệu Khoa cần đồng dạng xuất thân nhị phòng, tại Triệu Kim Cương bế quan sau, hắn liền thành nhị phòng người chủ sự. Cho nên Triệu Khoa Trương cái thứ nhất liền tìm tới hắn. Ngươi lập tức thông chi tất cả ở nhà chữ vàng bối cùng khoa chữ lót tộc nhân, một lúc lâu sau, đến đồng tâm đường nghị sự. Phân phó xong Triệu Khoa Trương, Triệu Khoa cần quay người nhìn về phía Triệu Thăng, nói ra xung hòa, ngươi cũng tới đi. Triệu Thăng gật gật đầu, cho dù làm trên danh nghĩa Triệu thị gia chủ, hắn cũng có quyền tham dự gia tộc sự vụ. Một lúc lâu sau, Tiễn Nguyệt đảo giữa hồ đường. Hậu đường đại thính nghị sự, một tấm diện tích vượt qua 20 bình phương cực lớn bàn tròn màu đen trước, ngồi Triệu Thăng cùng 9 vị kim khoa hai bối Triệu thị tộc nhân. Tấm này bàn tròn là Triệu Thăng kiếp trước cố ý làm tượng trưng cho bình đẳng cùng đoàn kết. Trước khi đến, tất cả mọi người đã biết linh ngư bị lui về sự tình. Bởi vậy, đồng tâm đường bên trong bầu không khí dị thường kiềm chế. Không người là đồ đần, chuyện này phát sinh 10 phần kỳ quặc, rất rõ ràng có người trong bóng tối thao túng. Bất quá, hắc thủ phía sau màn một chiêu này quả thực lợi hại, thật sự đánh trúng Triệu gia yếu hại. Mắt thấy không một người nói chuyện, đám người số tuổi thọ dài nhất Triệu Kim các mở miệng hỏi đều nói đi. Sự tình nên như thế nào giải quyết? Vừa dứt lời, Triệu Kim bằng đột nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận nói nhất định là người trong bóng tối giở trò, ta xem là Ngụy gia lão già kia làm chủ. Hắn vừa nói xong, một cái nhị phòng khoa chữ lót tộc nhân liền phản bác lục thúc, không có chứng cứ sự tình đừng lung tung mở miệng, Ngụy gia cùng chúng ta Triệu gia thông gia nhanh 200 năm, hai nhà từ trước đến nay đồng khí liên chi. Ngươi cũng dám hoài nghi Ngụy lão tổ? Đến cùng ra sao dụng tâm? Hắc hắc, đồng ký liên chi. Cũng liền các ngươi nhị phòng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Triệu Kim bằng âm dương quái khí mà nói. Triệu Kim các gặp tình hình này, ngăn cản hai người nói, tốt, nhưng cái kia vô dụng nói nhảm thì không cần nói. Trước giải quyết việc này, mặt khác về sau lại bàn về. Trầm mặc một lát, Triệu Khác cần sắc mặt ngưng trọng nói ta vừa mới tính toán một cái. Hiện tại trong tay chúng ta có 21 đầu linh ngư, 100 năm trở xuống 19 đầu, một đầu 100 năm trở lên nhất giai Bích Lý, hai đầu 200 năm trở lên nhất giai Đỏ Lý. Linh ngư thì tổng cộng 12,000 cân. Đây không phải một con số nhỏ, dựa vào bán lẻ còn thiếu rất nhiều, nhất định phải khai phát mới khách hàng lớn, hoặc là thử mang đến càng xa phường thị bán ra. Đương nhiên, tốt nhất là thuyết phục Ngọc Đăng Các, bách luyện phòng các loại mối khách cũ hồi tâm chuyển ý. Nói xong, Triệu Khác cần nghĩ nghĩ, bổ sung một câu đây chỉ là chúng ta nửa năm sản lượng. Hắn nói xong, có người tiếp lời nói nếu có thể có mới người mua lớn, chúng ta sớm 100 năm đã tìm được. Bây giờ lại tìm. Một chữ, khó. Câu chuyện vừa mở, Triệu gia chúng tu nhau nhau bắt đầu nghị luận. Có người hét lên chúng ta cùng lắm thì một chút xíu tán bán, trước kéo lên một đoạn thời gian, nhìn xem sự tình có thể hay không có chuyển cơ, dù sao gia tộc vừa có một ít còn lại, còn có thể treo chống một năm nửa năm. Chương 37, lấy uy hiếp gấp rút đoàn kết chương 37, lấy uy hiếp gấp rút đoàn kết không được, cái này quá tiêu cực. Ta nhìn, tốt nhất phái người đi bách luyện phòng các loại mối khách cũ nơi đó tìm hiểu tin tức, thực sự không được liền hàng một chút giá cả. Lão Cửu, lời này của ngươi chẳng lẽ liền không tiêu cực? Ta nhìn việc này trong lòng lộ ra cổ quái, chúng ta tốt nhất trước án binh bất động. Đợi đến hai vị tộc lao chúc cơ sau, lại tính toán sau. Cái này cũng không tốt, chúng ta Triệu gia dù sao cũng là đi ra mấy vị tu sĩ chúc cơ tu tiên gia tộc. Càng là loại này gian nan thời kỳ, càng phải chi lăng đứng lên. Nếu không để cho người ta nhìn thấu nội bộ gia tộc hư nhược bản chất, coi như hối hận thì đã muộn. Nghe đến đó, Triệu Khoa Trương đội vàng phụ họa nói lời nói này đối với. Chúng ta không có khả năng chủ động yếu thế. Lúc này, Triệu Kim bằng đột nhiên nổi giận mắng đúng cái thí. Không có chúc cơ tòa chấn, chúng ta càng là cường ngạnh, liền càng lộ ra chúng ta ngoài mạnh trong yếu. Ngươi cho rằng những cái kia tu sĩ trúc cơ đều là đồ đần sao? Triệu Kim bằng là Triệu thị đại phòng phần tử cấp tiến, đối nhị phòng loại sự tình này, hắn từ trước đến nay không rơi người sau. Hắn nói xong, tiếp lấy lại có người nói ra bản thân đề nghị cùng cái nhìn. Triệu Thăng ở một bên yên lặng nghe, trong lòng khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Thông qua chuyện này, hắn phát hiện Triệu gia cũng có mấy vị năng lực không tầm thường tộc nhân, cũng không tất cả đều là giá áo túi cơm. Trong khi người khác mở miệng, lại chỉ còn Triệu Thăng một người trầm mặc không nói. Cái này lộ ra rất kỳ quái. Triệu Kim cắt nhìn một chút Triệu Thăng, nghĩ đến vài ngày trước sự tình. Thế là thử dò hỏi xung hòa, ngươi đến nói một chút đi. Triệu Thăng cười cười cũng không chối từ, trực tiếp cất cao giọng nói đang ngồi đều là trưởng bối của ta. Đợi chút nữa ta nói có cái nào chỗ không đúng, còn xin các trưởng bối chỉ ra chỗ sai. Nói đến đây, hắn mở miệng nói đầu tiên, chúng ta muốn biết rõ một vấn đề. Đối với chuyện này, ai là địch nhân của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta. Không cho đám người suy nghĩ thời gian, Triệu Thăng lại hỏi Ngọc Đan Cát, Bách Luyện Vương là địch nhân của chúng ta sao? Nói, hắn chém sắt như chém bùn nói, không phải. Bọn hắn cũng không phải là địch nhân, bởi vì cho dù Triệu gia cuối cùng bại vong bọn hắn cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt. Cái kia ai là địch nhân của chúng ta đâu? Ai cuối cùng có thể được đến chỗ tốt lớn nhất, người đó là địch nhân của chúng ta. Lúc này, Triệu Thăng nhìn thấy đám người nghe được hơi không kiên nhẫn, thế là tăng tốc ngữ tốc, nói, Linh Ngư bị lui về. Lợi ích bị hao tổn không chỉ có là chúng ta Triệu gia, còn có chúng ta mối khách cũ. Cho nên nhất định có người cấp ra càng lớn chỗ tốt. Tỷ như hứa hẹn Triệu gia bại vong sau, Linh Ngư giá cả sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống các loại giống như ăn nói xuông. Đúng lúc này, Triệu Kim Bằng đột nhiên ngắt lời hắn, nghi ngờ nói ngươi dài dòng một đồng lớn, tất cả đều là nói nhảm. Chúng ta bây giờ cấp thiết nhất chính là như thế nào giải quyết chuyện này. Triệu Thăng mỉm cười, nói, chuyện này kỳ thật rất dễ dàng giải quyết. Bọn hắn nếu không cần, chúng ta dứt khoát tạm thời không bán trước nhẫn mại mấy tháng. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Triệu Kim Bằng lúc này trầm chọc nói không bán. Ngươi đổ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Không bán Linh Ngư, để cho chúng ta về sau tu luyện thế nào? Triệu Thăng đáp lại nói vừa mới đã có người nói qua không có chút cơ tọa chấn, vô luận gia tộc đối ngoại làm ra loại nào phản ứng, đều lộ ra không có lực lượng. Cho nên lựa chọn tốt nhất là đừng có bất luận cái gì quá kích phản ứng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian, đợi đến hai vị tộc lao xuất quan, mới quyết định không muộn. Ha ha, lại nhảy cả ngày nói một tràng, tổng kết lại liền một câu, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Triệu Kim Bằng âm dương quái khí rêu cần nói. Lục gia, nói không sai. Triệu Thăng mỉm cười nhẹ gật đầu. Triệu Thăng kỳ thật có biện pháp giải quyết việc này, nhưng hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hắn khắc sâu biết được một cái đạo lý có đôi khi, thích hợp ngoại bộ uy hiếp có thể đẩy mạnh nội bộ gia tộc đoàn kết. Hắn thấy, Linh Ngư sự kiện tới vừa lúc thời điểm, hắc thủ phía sau màn như thế cách làm mặc dù không nói được là ngu xuẩn, nhưng cũng chẳng cao minh đến đâu. Nếu như đổi lại là hắn, sẽ chủ động đề cao Linh Ngư giá thu mua, sau đó liên hợp một đám thế lực cho Triệu gia kế tiếp cực lớn đơn đặt hàng. Lần cận giao hàng thời điểm, lại đột nhiên hủy bỏ đơn đặt hàng. Khi đó, vì bắt được đầy đủ Linh Ngư, tiêu hao đại lượng linh thạch đan dược Triệu gia mới thật là hối hận thì đã muộn, đành phải mặc người chém giết. Triệu Thăng phát biểu đằng sau, lần này hội nghị rất nhanh qua loa kết thúc, cuối cùng cũng không ai đưa ra hữu hiệu biện pháp giải quyết cuối cùng, đành phải quyết định quản nhiều chạy xuống dòng dòng, chữ vàng bối đi từng cái thế lực du thuyết, nhìn xem có thể hay không thuyết phục nó thay đổi chủ ý mấy cái khoa chữ lót mang theo một nhóm linh ngư đi hướng phụ cận mấy đại phường thị bán ra. Cứ việc tán tu không bỏ được mua, bình thường linh thực lâu mua sắm số lượng có hạn, nhưng có thể bán một điểm là một chút. Còn lại sông chữ lót tiểu bối trung thực đợi trong nhà, chỗ nào cũng không thể đi. Rất nhanh, Triệu gia đại bộ phận luyện khí trung hậu kỳ tu tiên tộc nhân nhao nhao ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại có một đám tu tiên thái điểu. Làm phong ngoài ý muốn, tại Triệu Thăng mãnh liệt theo đề nghị, gia tộc không tiếp vô ích linh hạch, mở ra đại trận hộ sơn 10 trồng thủy long trận. Sau đó nửa tháng, Triệu Thăng một bên vùi đầu khổ tu, một bên toàn lực vẽ ẩn thân phủ. Ẩn thân phủ không hổ là khó khăn nhất vẽ 19 chủng nhất giai phủ lục một trong. Mặc dù có thiên phú gia trì, Triệu Thăng vẫn nhiều lần thất bại. Nửa tháng bất vả xuống tới, hắn sát mặt trắng bệnh vô thần, vành mắt đen sì chẳng khác nào gấu trúc, tinh thần nhục thể phảng phất bị móc sạch. Nhưng ẩn thân phủ như cũ lấy thất bại chiếm đa số, người thành công vẹn vẹn 2-3 phần 10. Nhưng mà, bất hạnh tin tức không chỉ có như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu thị thuyết phục cũng cuối cùng đều là thất bại, mà lại tán bán nửa tháng, cũng vẹn vẹn bán đi 2000 cân tả hữu linh ngư. Vẫn là câu nói kia, linh ngư thịt tuy tốt, nhưng nó cũng không phải là đan dược như thế nhu yếu phẩm. Theo từng vị Triệu thị tu tiên nhà thất bại mà về, long lý hồ không khí cũng càng ngày càng kiềm chế, thậm chí ngay cả phàm nhân thân tộc cũng bị lan đến gần, rất nhiều phàm tục tộc nhân cảm giác phi thường kinh hoàng, phảng phất trời muốn sập như vậy. Hợp hoa viện bên trong, Triệu Thăng trải qua kiên nhẫn trấn an sau, đem tới nghe ngóng tin tức Triệu tiểu thất đuổi đi. Đưa tiễn Triệu tiểu thất, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm không khỏi cảm thán, vị này hắc thủ phía sau màn thật sự là nhọc lòng, thế mà liền tại trong phạm nhân gieo rắc lời đồn thủ đoạn đều đã vận dụng. Xem ra để yên chết Triệu gia là không bỏ qua. Đến lúc này, Triệu Thăng đã ẩn ẩn đoán ra ai tại phía sau màn thao túng đây hết thảy, 89 phần 10 là Ngụy Thành ta lão hồ ly kia. Chỉ có hắn mới có thể vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngụy Thành ta sở dĩ muốn bức tử Triệu gia, không chỉ là nhằm vào Triệu gia tu tiên giả, càng quan trọng hơn là vì Triệu thị 50,000 phạm nhân thân tộc. Đừng tưởng rằng phàm nhân thân tộc đối với một cái tu tiên gia tộc không trọng yếu, hoàn toàn tương phản, nó là bất luận cái gì tu tiên gia tộc trọng yếu nhất căn cơ. Lấy Triệu gia làm thí dụ, Triệu thị 31 vị tu tiên tộc nhân bên trong, có vượt qua 10 vị xuất thân thế tục gia đình. Đợi đến Ngụy gia chiếm đoạt Triệu thị 50,000 thân tộc, gia tộc nó tân sinh tu tiên giả số lượng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Trong tu tiên giới, có tương đương một bộ phận tu tiên gia tộc chính là thông qua không ngừng đồng hóa gia tộc khác phàm nhân thân tộc, từ đó thực hiện gia tộc thực lực bay bổng. Triệu Thăng còn suy đoán có lẽ không chỉ có là hắn đoán được, chỉ sợ ngay cả gia tộc mấy vị tinh minh trong lòng trưng bối cũng mơ hồ có vài. Có thể vậy thì thế nào? Ngụy Thành ta cử động lần này rõ ràng là không có sợ hãi, sử xuất âm mưu càng giống như dương mưu. Ai bảo Triệu gia chính mình bất tranh khí lộ ra lớn như vậy sơ hở đâu? Đối với cái này, Triệu Thăng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Việc này phá cục mấu chốt ngay tại ở hai vị tộc lão có thể thành công hay không chút cơ. Chương 38, 2 năm bế quan chương 38, 2 năm bế quan thành, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Không thành không thành tựu chỉ có thể tính toán. Trời nắng chang chang, tháng 7 lưu hỏa, trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Hôm nay, Triệu Thăng tại chế phủ trong phòng hết sức chăm chú vẽ lấy ẩn thân phủ. Một lát sau, theo lá bùa mặt ngoài linh quang rực rỡ, phức tạp hoa lệ phù hình chợt lóe lên rồi biến mất, một tấm ẩn thân phù thình lình thành hình. Một bên Triệu Sung Hòa trông thấy Triệu Thăng lại thành công, không khỏi chán ngán thất vọng ném phù bút, xông Triệu Thăng phàn nàn nói: "Sung Hòa, ẩn thân phù làm sao khó như vậy nha? Ta hôm nay đều thất bại hơn 10 lần." Triệu Thăng nghe vậy đi đến nàng bên cạnh, từ trên bàn cầm lấy một bức tranh phế đi phù lục, quan sát sau một lúc, mở miệng nói: "Tiểu Vi, bút pháp của ngươi cùng phù hình không sai, linh khiếu tiết điểm đều đủ. Sở dĩ nhiều lần thất bại, là bởi vì phù khoảng cách linh lực phân bố không đều, dẫn đến tiết điểm quán thông không khoái." Triệu Sung Hòa lấy ra phù lục nhìn một hồi, vẻ mặt nói: "Ta đã hết sức khống chế, nhưng ẩn thân phù quá phức tạp. Ta toàn bộ tinh lực đều dùng tại nó phù hình cùng linh khiếu bên trên, thực sự không để ý tới địa phương khác. Không phải ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy nha." Triệu Thăng yên lặng im lặng, cái này đều tại ta làm. Cuối cùng, hắn đành phải an ủi: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Quen tay hay việc thôi. Lấy ngươi bây giờ tiến độ, nhiều nhất 3 tháng liền thành." Triệu Sung Hòa nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, ghét bỏ nói: "Ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta đờ nha?" Triệu Thăng nghe vậy ra mặt cứng đờ, vội vàng nói: "Xin lỗi nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi thế nhưng là gia tộc thiên tài thiếu nữ, năm gần 17 liền đã luyện khí 3 tầng cảnh giới. Ta một cái luyện khí tầng 2 thái điểu, nào dám chế giễu ngươi a." Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Sung Hòa trong lòng phiền muộn giảm xuống, nhưng vẫn giận dữ nói: "Luyện khí 3 tầng thì có ích lợi gì, một chút cũng không thể giúp gia tộc bận điệu. Cũng không biết các tộc lão lúc nào xuất quan." Triệu Thăng biểu lộ hơi trầm xuống, an ủi nàng nói: "Yên tâm, hai vị tộc lão nhất định sẽ thành công." Triệu Sung Hòa nghe xong chắp tay trước ngực, cúi đầu nhắm mắt, thành tín cầu nguyện lao tổ tông phù hộ chúng ta Triệu gia ra lại một vị tu sĩ trúc cơ a. Nói xong, nàng khuỵu tay Triệu Thăng một chút, thúc giục nói: "Sung Hòa, mau cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện." Triệu Thăng có chút im lặng. Ai nói tu tiên giả không mê tín, kỳ thật giả mê tín. Tựa như Triệu gia luyện đan sư Triệu Khoa Nhữ, hắn mỗi lần khai lò luyện đan trước đó, đều muốn tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu nguyện, thanh thế mười phần long trọng. Không chỉ có là hắn, tu tiên giới hơn phân nửa luyện khí sư, luyện đan sư trận pháp sư đều có tương tự tế bái thói quen. Có bái thiên địa, có bái đạo của ta tiên hiền, cũng có bái nhà mình lão tổ tông. Gặp Triệu Thăng bất động, Triệu Sung Hòa lại thúc giục nói: "Nhanh lên nha." Triệu Thăng sờ lên cái mũi, đành phải ứng phó nói hai câu tổ tông phù hộ lời nói. Bởi vì thái độ qua loa, Triệu Sung Hòa rất là oán trách hắn một phen. Thằng đến Triệu Thăng cải tà quy chính mới buông tha hắn. Lại nói: "Ta cầu chính mình phù hộ chính mình hậu đại, cái này cũng không có người nào." Sự thật chứng minh, cầu lão tổ tông phù hộ một chút dám dùng đều không có. Hai ngày sau, một đạo sấm sét giữa trời quang giống như tin tức xấu, để Triệu gia hoàn hồn. Triệu Kim Cương trúc cơ thất bại. Không chỉ có thất bại, thậm chí kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, cảnh giới lùi lại về luyện khí 9 tầng sơ kỳ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Triệu Sung Hòa làm một vị duy nhất sông chữ lót, cùng 7 vị nắm giữ thực quyền Triệu thị trưởng bối lại ngồi xuống bàn tròn trước. Lúc này, đồng tâm trong nội đường không khí so 2 tháng trước càng thêm nặng nề. Không hề nghi ngờ, Triệu Kim Cương thất bại đối với Triệu gia là một lần đả kích nghiêm trọng đến dao động tất cả mọi người lòng tin. Lần này hội nghị khẩn cấp bên trên, Triệu Thăng cũng không có mở miệng phát biểu, kỳ thật không có gì đáng nói. Thất bại chính là thất bại đi, cũng không phải trời sập. Triệu thị mặt khắc trưởng bối lần này biểu hiện được 10 phần lý trí, ngắn ngủi vẻ bại qua đi, lập tức đem giải quyết tốt hậu quả công việc thương nghị thích đáng. Đơn giản hình dung một chút chính là, đối ngoại phong tỏa tin tức, đối nội tận lực làm nhạt thất bại sát thái, toàn lực chấn an lòng người, nghiêm khắc đả kích bất luận cái gì lời đồn. Rời đi đồng tâm đường sau, Triệu Thăng lập tức đi thiện công đường, lấy ra chủ thân phận dự chi 10 năm linh ngọc, cũng đem trong túi chứa vật phi kiếm, huyền lan tinh các loại bảo vật toàn hối đoái thành tích cốc đan cùng linh nguyên đan. Sau đó, hắn một đầu đâm vào thủy mạch trong phòng tu luyện, bắt đầu dài dằng dặc bế quan tu luyện. Hắn muốn vì đường lui làm chuẩn bị. Nếu như Triệu Kim Đỉnh cũng thất bại, Triệu Thăng liền quyết định chờ hắn tấn thăng luyện khí 3 tầng sau, liền sớm tiến vào Thiên Trụ Sơn. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian 2 năm thoáng qua tức thì. Hôm nay, râu tóc rối bời Triệu Thăng cuối cùng từ trong phòng tu luyện đi ra. Lúc này, không ai biết hắn đã thành công tấn thăng luyện khí 3 tầng. Sau khi xuất quan, nổi lên mặt nước, Triệu Thăng leo lên một chiếc thuyền gỗ, phân phó người chèo thuyền lái về phía Long Lý Hồ bên bờ. Đi tới nửa đường, hắn kinh ngạc phát hiện Long Lý Hồ bên trên thuyền vậy mà so 2 năm trước nhiều 6 thành có thừa. Từ dài 3 trượng thuyền gỗ đến mười mấy hơn 20 trượng rộng đáy trông mong thuyền, nhiều vô số cộng lại nhiều đến hơn 100 chiếc. Càng có 2 chiếc dài hơn 30 trượng, cao 7-8 trượng, thân tàu mặt ngoài lóe ra vô số phù văn linh quang cỡ trung đầu rồng pháp chu, ở trên mặt hồ phi tốc lao vụt. Trên pháp chu thỉnh thoảng liền có người hướng trong nước vung xuống từng tấm hiện ra linh quang bắt cá lưới. Tiểu bận rộn này cảnh tượng, phản phất tượng trưng cho Triệu gia 10 phần thịnh vượng phát đạt. Nhưng mà thấy cảnh này, Triệu Thăng không chỉ có không có cao hứng, ngược lại chăm chú nhíu mày. Sừng sững đầu thuyền, Triệu Thăng tự lẩm bẩm tình huống không ổn a. Sau khi lên bờ, Triệu Thăng lại rất nhanh từ tộc nhân trong miệng biết được một cái hại vô cùng tin tức. Một năm trước, Triệu Kim Đỉnh trúc cơ thất bại. Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa nghiệm chứng, tu tiên giả tấn thăng trúc cơ sát suất thành công sát thực thấp dọa người, mà lại Triệu gia cũng thật không may cực độ. Xế chiều hôm đó, Triệu Thăng một lần nữa rửa mặt trang điểm, kéo đi dư thừa râu tóc, đổi một bộ mới tinh áo vào sau, liền không kịp chờ đợi tìm tới thiện công đường Triệu Khoa Cần. Hai năm không thấy, khi Triệu Thăng lần nữa nhìn thấy Triệu Khoa Cần lúc, phát hiện hắn vậy mà giàn mua tiểu tụy rất nhiều. Không chỉ có râu tóc trở nên hoa râm, mà lại sắc mặt cũng dị thường khô héo, thỉnh thoảng ho khan mấy lần, tựa như nhận qua trọng thương một dạng. Nhìn thấy Triệu Thăng đống nhiên hiện thân, Triệu Khoa Cần cẩn thận hơi đánh giá, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói: "Ha ha, ngươi thế mà đã luyện khí tầng 3." Triệu Thăng gật gật đầu, khiêm tốn nói: "Vận khí mà thôi." Hắn vừa tấn thăng 3 tầng cảnh giới, chưa hoàn toàn thu liễm khí tức, này mới khiến Triệu Khoa cần nhìn ra mánh khỏe. Tại tu tiên giới trừ phi chênh lệch một cái cấp độ lớn, giống nhau giai tầng tu tiên giả nếu không có tu luyện qua đặc biệt pháp thuật, rất khó phân biệt ra được những người khác cảnh giới cao thấp. Triệu Khoa cần lắc đầu, chân thành nói đây cũng không phải là cái vận khí gì. Gia tộc 16 vị sông chữ lót tộc nhân, chỉ có ngươi một cái có khả năng chịu được tịch mịch bế quan 2 năm. Ông trời đền bù cho người cần cù, không có gì tốt khiêm tốn. Không nói cái này. Triệu Thăng nói xong, đột nhiên hỏi, Cần Thúc, Long Lý Hồ bên trên vì sao đống nhiên nhiều như vậy thuyền đánh cá? Linh ngư chẳng lẽ tìm tới mới nguồn tiêu thụ? Triệu Khoa cần nghe vậy biến sắc, giận dữ nói ai, nguồn tiêu thụ nào có dễ tìm như vậy? Bởi vì luôn luôn bán không được, gia tộc không thể không chủ động hàng 3 thành giá cả. 3 thành? Cái này hàng đến cũng quá là nhiều đi. Triệu Thăng nghe chút kinh ngạc nói. Triệu Khoa cần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói, không hàng liền bán không đi ra, hàng còn có thể kiếm nhiều một chút. Ngươi cũng biết Long Lý Hồ thời hạn mướn chỉ còn 6 năm. Trước khi đi, có thể vớt một thanh là một thanh đi. Triệu Khoa cần đối với thuê tiếp sự tình gần như không ôm hy vọng gì. Mặc dù hắn nghe nói Triệu Kim Cương tộc Lao đã cùng Tử Dương Trúc Cơ Trần Tử Xuyên dựng vào tuyến, mà lại cả hai quan hệ đánh lửa nóng. Nhưng lấy hắn 70 năm nhân sinh kinh nghiệm nhìn, việc này sợ là không thế nào đáng tin cậy. Chương 39, tu tiên giới đám giao hẹn chương 39, tu tiên giới đám giao hẹn Triệu Thăng nghe chút lời này, lập tức tỉnh ngộ lại, gia tộc cử động lần này không thể nghi ngờ là rút lui Long Lý Hồ sớm làm chuẩn bị. Chỉ là sau khi rút lui, Triệu gia có thể đem đến nơi đâu đâu. Phải biết Trung Châu mỗi một đầu linh mạch đều là có chủ. Trung Châu làm giới này nhân tộc văn minh nơi phát nguyên, lịch sử xa xưa không thể kế. Sớm tại hàng vạn năm trước, Trung Châu tất cả thích hợp phồn diễn sinh sống thổ địa đều đã bị khai phát thành thủ. Trải qua vô số năm cá lớn nuốt cá bé, cho đến ngày nay, Trung Châu tuyệt đại bộ phận linh mạch đã bị các đại tông phái lũng đoạn. Vô số giống Triệu gia dạng này tu tiên gia tộc, thậm chí một chút tam lưu tu tiên tông phái nhất định phải thuê cỡ lớn thế lực linh mạch mới có thể có một rừng chi địa. Bọn chúng tựa như không ngừng sinh trưởng giao hệ, bị Tử Dương tông các loại đại tông phái một năm một năm thu hoạch. Có thể nói, Trung Châu tu tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, giai cấp gần như cố hóa. Tầng dưới chót tu tiên giả vì tu luyện, nếu không lựa chọn cuốn tới chết, nếu không dứt khoát nằm ngửa. Đối với Triệu gia khốn cảnh, Triệu Thăng mặc dù có một ít nhu tính, nhưng cũng nhất thời nghị không ra nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Thế là, hắn đổi chủ đề, ân cần hỏi han Cần Thúc, mặt ngươi sắc không tốt lắm, có phải hay không từng bị thương? Triệu Khoa cần nghe vậy sững sờ, rất nhanh như không việc nói, không có gì, chỉ bất quá một lần lúc ra ngoài đụng phải mấy cái mọt. Mọt tức là chỉ đồ tu. Tại tu tiên giới có như thế một đám người, hoặc bởi vì tư chất, hoặc bởi vì cơ duyên, hoặc bởi vì thương thế, dẫn đến trường sinh vô vọng, con đường phía trước đoạn tuyệt. Những người này dứt khoát không còn tu luyện, tự cam đoạn lạc, truy cầu các loại hưởng thụ. Có thì tiến thêm một bước, chính mình tu hành không thành, ngược lại phá hư người khác tu hành, nó ti tiện chi hành kính, so tà ma ngoại đạo càng ti tiện, càng có thể xưng thần tăng bị yếm. Dạng này tự cam đoạn lạc tu tiên giả được xưng là tu tiên giới mọn, em hai một chút chính là đồ tu. Chỉ là, Triệu Khoa cần thật sự là đụng phải đồ tu sao? Triệu Thăng trong lòng rất hoài nghi. Hắn thấy đối phương không muốn nhiều lời, liền không còn hỏi thăm, lập tức nói ra chuyến này ý đồ đến. Biết được Triệu Thăng muốn nợ lấy một chút lá bùa cùng phù mặc, Triệu Khoa cần dị thường sảng khoái, không chỉ có một lời đáp ứng, mà lại gấp bội cho. Cuối cùng càng là liên tục nhắc nhở hắn, tận khả năng nhiều vẽ một chút, gia tộc lúc này tới lúc gấp rút cần ẩn thân phủ. Rời đi thiện công đường, trở lại hợp hòa viện. Khi Triệu Thăng cầm trong tay kình cáo phù bút, lần nữa vẽ ẩn thân phủ lúc, đột nhiên phát hiện một chút kinh hỉ. Mặc dù hai năm không biết, hắn giật mình chính mình tựa hồ không có chút nào lạnh nhạt cảm giác, lần thứ nhất vẽ bùa liền nhẹ nhõm thành công. Sau khi nghi hoặc, hắn suy tư một hồi. Đột nhiên, Triệu Thăng như có điều suy nghĩ. Sở dĩ như vậy, tựa như là bởi vì bàn thạch chi thủ nguyên nhân. Bàn thạch chi thủ hai tay của ngươi vững như bàn thạch. Thầy cái thuyết pháp, có phải hay không mang ý nghĩa hai tay động tác một khi cơ bắp ký ức hóa, liền sẽ vĩnh viễn không suy yếu. Từ kết quả đến xem, hẳn là cái dạng này không sai. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng gọi thẳng nhìn lầm, nghĩ thầm khó trách lúc trước mưa thuận gió hòa phù sát suất thành công tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai bản thạch chi thủ cũng âm thầm làm ra tác dụng trọng yếu. Xem ra trên đời này không có vô dụng tiên phú, chỉ có phế vật người a. Sau đó, Triệu Thăng một lần nữa thu liễm suy nghĩ, bắt đầu lần thứ hai vẽ. Lần này kém một chút thành công. Tiếp lấy lần thứ ba, thành công. Lần thứ tư thất bại. Khi tấm thứ 16 ẩn thân phù vẽ đến một nửa lúc, Triệu Thăng đột nhiên cảm giác đan điền một trận đau đớn, trên ngòi bút linh lực trong nháy mắt đoạn. Thẳng đến từ tâm hình dạng dòng chảy thái bên dưới thoát ly, Triệu Thăng mới giật mình thể nội linh lực thình lình đã tắt đi nhà trống. Nhìn xem năm tấm linh quang rực rỡ ẩn thân phủ, Triệu Thăng sau khi mừng rỡ, thầm thở dài nói luyện khí 3 tầng tu vi hay là quá thấp, cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. 16 tấm ẩn thân phủ thành công 5 tấm, xác suất thành công vượt qua 3 thành. Đối với kết quả này, Triệu Thăng coi như hài lòng, xem ra tiền bối nói một điểm không sai. Tu vi càng cao, chế phù liền càng dễ dàng. Triệu Thăng đơn giản đánh giá một chút, trừ bỏ chi phí, hắn mỗi ngày lợi nhuận ước chừng tại 8 khối linh thạch tả hữu. Nhưng mà, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Muốn cái kia Thiên Trụ Sơn âm diện sao mà nguy hiểm. Tuần tự ra vào qua hai hồi Triệu Thăng, đối với cái này có 10 phần thê thảm đau đớn lại khắc cốt mình tâm trải nghiệm. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa. Cho dù không thể không sớm tiến vào Thiên Trụ Sơn, hắn cũng phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Pháp khí phải có, phù lục muốn bao nhiêu, đan dược chuẩn bị đủ. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi xuất quan, Triệu Thăng không để ý tới tục sự cũng không có lòng giao tế, tu luyện bên ngoài thời gian ở không đều dùng đến vẽ phù luyện pháp. Chỉ là có chút sự tình hắn trốn không thoát, có chút phiền phức cũng sẽ chủ động tìm tới hắn. Một tháng sau ngày nào đó buổi chiều, Triệu Thăng mới từ thiện công đường bên trong đi ra, đối diện trông thấy cùng thế hệ Triệu Sung Tiêu cùng Triệu Sung Hòa hai người hướng hắn đi tới. Triệu Thăng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không biết hai người tìm hắn có chuyện gì. Thấy một lần Triệu Thăng, Triệu Sung Hòa hưng phấn lập tức hô Sung Hòa, ta có một chuyện tốt phải nói cho ngươi. Ngươi đoán xem là chuyện gì tốt nha?
Chuyện gì tốt?
Triệu Thăng hỏi ngược một câu. Đồng thời, hắn lại cùng Triệu Sung Tiêu chào hỏi một tiếng. Triệu Sung Hòa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động nói ngút trời ca mời chúng ta đi Tê Hà ngọn núi quan hà ngắm trăng. Ngươi nói đây có phải hay không là chuyện tốt?
Ân.
Triệu Thăng trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía Triệu Sung Tiêu. Triệu Sung Tiêu trông thấy Triệu Thăng hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười giải thích nói Sung Hòa, ngươi cùng Tiểu Vi đều đã vượt qua 18 tuổi, tự nhiên có tư cách tham gia Tê Hà hội. Ta là chúng ta Triệu gia dẫn dắt người, năm nay do ta mang theo hai người các ngươi đi trèo lên Tê Hà ngọn núi. Triệu Thăng nghe xong như có điều suy nghĩ, đồng thời hắn âm thầm lui lại một bước, kéo ra cùng Triệu Sung Tiêu khoảng cách. Không phải cố ý xa lánh đối phương, mà là bởi vì Triệu Sung Tiêu quá thối. Hắn không nói lời nào có tốt, mới mở miệng liền có một cỗ mùi hôi từ trong miệng hắn phát ra. Mùi vị đó rất khó hình dung, phản phất huyết dịch mục nát hậu sinh ra mãnh liệt mùi thối. Triệu Thăng cảm giác hết sức kỳ quái, cỗ này mùi thối rõ ràng như thế, vì sao Triệu Sung Tiêu cùng Triệu Sung Hòa hai người biểu hiện rất tự nhiên, tựa như cái gì đều không có người được mở dạng. Triệu Sung Tiêu mười phần mất cảm, lập tức phát hiện Triệu Thăng dị dạng. Hắn theo bản năng ngửi ngửi tà hữu, sau đó kinh ngạc hỏi làm sao? Có chỗ nào không đúng sao? Triệu Thăng cười cười, thần sắc tự nhiên nói ra không có cái gì không đối. Ta liền muốn hỏi một chút, năm nay Tê Hà hội hay là tại 15 tháng 7 cử hành sao? Triệu Sung Tiêu yên lòng, lưu loát đáp năm nay trước thời hạn, định tại mùng 1 tháng 7 a. Cái kia chẳng phải là chỉ có 3 ngày. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, như cũ thập phần hưng phấn Triệu Sung Hòa đột nhiên nhắc nhở hắn nói, ngươi đừng quên đến lúc đó hảo hảo cách ăn mặc một phen. Mặt khác muốn bao nhiêu mang một chút ẩn thân phủ. Thứ này quý hiếm rất.
Ân, biết.
Ngươi cũng ăn mặc thật xinh đẹp tốt nhất tại Tê Hà hội bên trên tìm tới một vị như ý lang quân.
Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa.
Triệu Sung Hòa mặt mũi tràn đầy thẹn thùng dậm chân một cái, xoay qua thân thể liền chạy xa. Gặp tình hình này, Triệu Thăng hai người không khỏi cười một tiếng. Tê Hà hội không chỉ có là La Ngụy Triệu Vương các loại tu tiên gia tộc thế hệ trẻ tuổi tụ hội, càng có chút cùng loại hội ra mắt ý vị. Tu tiên gia tộc cố nhiên lấy thông gia làm chủ, nhưng nếu là có bọn tiểu bối lưỡng tình tương duyệt, há không so mù cưới cơm gà tốt hơn vô số lần. Đừng quên, mùng 1 tháng 7. Trước khi đi, Triệu Sung Tiêu vô Triệu Thăng bà bay, hết sức trịnh trọng dặn dò. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Triệu Thăng lấy tay sờ lên bị đập bà bay, phóng tới dưới mũi người người sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc dị thường. Chương 40, an cây táo rào cây xung đổ vật chương 40, an cây táo rào cây xung đổ vật hắn nghĩ, đột nhiên quay người lại tiến vào thiện công đường. Rất nhanh, Triệu Khoa cần cùng Triệu Thăng hai người sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhau từ thiện công đường rời đi, đuổi tới Triều Hưng Viên, tìm được ngay tại chữa thương Triệu Kim Đỉnh. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng hai người phân biệt từ Triều Hưng Viên rời đi. Sau đó Triệu thị nội bộ phát sinh một chút dị động. Một số người bị âm thầm gọi đi hỏi thăm, một số người âm thầm điều động cương vị, mặt khác có hai đội mật thám rất nhanh bị phái ra ngoài. Sau một ngày, Triệu thị bên ngoài người đội tuần tra tay bỗng nhiên tăng thêm gấp đôi, Long Lý Hồ Lặng Yên tiến vào trong chặt ngoài lòng trạng thái. Hai ngày sau, Triều Hưng Viên, trong mặt đất, Triệu Thăng, Triệu Khoa cần cùng Triệu Kim Đỉnh ba người lần nữa gặp mặt. Mới vừa ngồi vững, Triệu Thăng liền vượt lên trước hỏi, "Cần thúc, tra ra cái gì dị thường sao?" Triệu Khắc cần thần sắc căm trầm, thúc tiếng nói xung hòa, "Ngươi nói không sai. Ngút trời đứa nhỏ này xác thực có vấn đề. Năm nay Tê Hà hội căn bản không có sớm." "Ngút trời, hắn nói dối." Lời còn chưa dứt, Triệu Kim Đỉnh một trường vô nát cái bàn, đứng lên, giận dữ hét hô trướng. "Hắn muốn làm gì? Hắn đem ngươi cùng Vi Vi lừa gạt ra ngoài lại có cái gì ý đồ?" "Mẹ nó, lão tử mình sinh hận nhất ăn cây táo rào cây xung đồ bất." So sánh tức giận Triệu Kim Đỉnh, Triệu Thăng lộ ra 10 phần tỉnh táo. Hắn sờ lên cái cằm, có ý riêng nói, đây không phải chính hắn chủ ý phía sau chỉ sợ có khác làm chủ. Triệu Khoa cần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Nhìn xem hai vị trưởng bối, Triệu Thăng còn nói thêm tạm thời không đề cập tới như thế nào xử lý Triệu Sung Tiêu, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn biết rõ ràng, kẻ chủ mưu tại sao phải đem mục tiêu đặt ở hai chúng ta trên thân, mà không phải những người khác. Mục đích của đối phương, ta đại khái có thể đoán được. Hẳn là ẩn thân phù gây họa. Triệu Khoa cần lập tức nói tiếp. Triệu Thăng nghe xong biến sắc, hắn không nghĩ tới là ẩn thân phù nguyên nhân. Triệu gia tu tiên giả tổng cộng liền 30. Không đối, hai năm này gia tộc ngoại ý muốn nhiều lần ra, đã hao tổn mấy vị khoa chữ lót tộc nhân, bây giờ chỉ còn lại có 27 vị tu tiên tộc nhân. Người hưu tâm chỉ cần chăm chú tìm hiểu một chút, không khó tra ra ẩn thân phù là hắn cùng Triệu Sung Hòa luyện chế ra tới. Triệu Thăng biết ẩn thân phù 10 phần bí hiếm, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đoạt tay đến để cho người ta không tiếc lớn phí chắc trở cũng muốn bắt đi bọn hắn. Nói đến cũng trách hắn tầm mắt quá chật, Triệu Thăng chẳng những khinh thị tự thân tiên phú, cũng xem thường ẩn thân phù độ khó luyện chế. Cho dù chế phù bậc cửa lại thấp, đó cũng là cần nhất định tiên phú, nhất là đỉnh cấp khó khăn phù lục, càng cần hơn đứng đầu nhất phù đạo tiên phú. Vì một tấm trường kỳ phiếu cơm, Triệu Thăng rất khó tưởng tượng một ít người hoặc thế lực sẽ làm ra cỡ nào việc điên cuồng. Hôm nay phát sinh ở trên người hắn sự tình, bất quá là trò trẻ con thôi. Triệu Thăng rất hỏi mau đạo, cái kia chuyện này nên xử lý như thế nào? Đó còn cần phải nói, lập tức bắt được tên cậu tặc kia, nghiền xương thành tro. Triệu Kim Đỉnh nổi giận đùng đùng đạo, hắn càng già tính tình càng bạo, nhất là trúc cơ sau khi thất bại càng là một chút liền. một bụng quốc khí đang lo không có địa phương phát tiết đâu, đám này tặc tu xui xẻo đụng phải. Triệu Khoa Cần gật đầu đồng ý, nói, không tìm ra kẻ chủ mưu, chúng ta ăn ngủ không yên. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Triệu Thăng nhìn xem Triệu Kim Đỉnh, hỏi, đã như vậy, chúng ta là tường kế tiểu kế đâu, hay là trước bắt giữ Triệu Sung Tiêu? Triệu Sung Tiêu là đại phòng người, bắt lấy hắn trước đó cần hỏi thăm Triệu Kim Đỉnh ý kiến. Không nghĩ tới Triệu tộc lão không chút nghĩ ngợi quát không cần làm dẫn xà xuất động bộ kia. Lão phu cũng phải hỏi một chút Triệu Sung Tiêu, Triệu gia chỗ nào xin lỗi hắn dám cấu kết ngoại nhân như hại mình người. Đỉnh gia nói hay lắm, làm việc cần cẩn thận, như có lựa chọn cũng đừng có đi mạo hiểm. Triệu Khoa Cần nghe xong lập tức biểu thị đồng ý Triệu Thăng gặp hai vị trưởng bối đã có quyết định, đương nhiên sẽ không phản bác. Dù sao hắn cũng không muốn cầm sinh mệnh mạo hiểm. Thương nghị thỏa đáng, ba người lập tức rời đi Triệu Hưng viện, đi hướng Triệu Sung Tiêu nơi ở vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, Triệu Kim Đỉnh mặt mũi tràn đầy tức giận một cước đá văng tinh thất cửa lớn, gặp được ở bên trong tu luyện Triệu Sung Tiêu. Trong tinh thất, Triệu Sung Tiêu mở mắt ra, trông thấy xâm nhập Triệu Thăng ba người, sắc mặt biến hóa, lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn lập tức đứng dậy, cung kính đang muốn hướng hai vị trưởng bối thi lễ ân cần thăm hỏi. Ai ngờ lúc này, Triệu Kim Đỉnh bỗng nhiên chợt lấy người, lấn đến gần bên cạnh hắn, lòng bàn tay phải linh quang lập lòe, một trưởng bố tại Triệu Sung Tiêu vùng đan điền, hùng hậu linh lực mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt phong kín đối phương đan điền khí thiếu. Triệu Sung Tiêu sắc mặt đại biến, miễn cưỡng cười nói nhị gia gia, ngài tại sao muốn phong bế đan điền của ta? Ngút trời làm sai chỗ nào sao? Đùng. Triệu Kim Đỉnh một bàn tay phiến tại Triệu Sung Tiêu trên mặt, cắt đến hắn miệng mũi rớm máu. Hừ, ăn cây táo rào cây sung cầu vật, cấu kết ngoại nhân, như hại thân tổ. Những tội danh này, ngươi có thừa nhận hay không? Triệu Sung Tiêu nghe vậy con ngươi co rụt lại, ý cười lập tức cứng ở trên mặt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Tại tu tiên trong gia tộc, cấu kết ngoại nhân như hại thân tộc thế nhưng là tội ác tại trời tội lớn. Bất luận kẻ nào một khi xúc phạm tội này, cuối cùng bị xử tử đều là việc nhỏ, đáng sợ là muốn chết không được. Nhị gia gia, ngài đang nói cái gì nha? Tôn Nhi làm sao nghe được đều hồ đồ rồi. Triệu Sung Tiêu vẫn trong lòng còn có may mắn, giả trang ra một bộ mờ mịt luôn cuốn bộ dáng. Triệu Thăng thấy đối phương vẫn trong lòng còn có may mắn, thế là tiến lên phơi ra chứng cứ, hỏi, ta hỏi ngươi. Năm nay Tê Hà hội là mùng 1 tháng 7 hay là 15 tháng 7? Ngươi tại sao muốn trên bả vai ta lưu vô ảnh trùng trùng phấn? Triệu Sung Tiêu nghe chút lời này, biểu hiện trên mặt lập tức sụp đổ. Hắn phủ phù lập tức quỳ xuống, trong nháy mắt khóc thành chó. Cùng lúc đó, hắn ôm chặt lấy Triệu Kim Đỉnh đùi, thanh lệ câu hạ kêu oan, nhị gia gia, ta đều là bị bức phải a. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn tại trên người của ta hạ hủ huyết sâu độc. Một khi không chiếu vào bọn hắn phân phó làm, cổ trùng liền sẽ phát tác, cuối cùng hóa thành một bãi hủ huyết. Triệu Kim Đỉnh đá một cái bay ra ngoài hắn, hung ác gầm thanh hỏi, bọn họ là ai? Vì sao muốn để cho ngươi làm như vậy? Đem ngươi biết đến toàn diện nói ra. Triệu Sung Tiêu trở mình một cái đứng lên, một lần nữa quỳ tốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Tôn Nhi cũng không biết bọn họ là ai, chỉ biết là bọn hắn là ba người, tự xưng Ô Sơn Tam Tiên. 7 ngày trước, ta không cẩn thận bị bọn hắn bắt lấy, cũng bị hạ hủ huyết sâu độc. Sau đó, bọn hắn liền để ta đem Sung Hòa cùng Sung Vi lừa gạt đi ra. Nói đến đây, hắn trợn mắt nhìn ba người. Triệu Kim Đỉnh thấy thế, không có tiếng tức giận thúc giục còn gì nữa không. Vừa dứt lời, Triệu Sung Tiêu đột nhiên phanh 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 đập lên đầu, đầu đều đập đổ máu, Tôn Nhi biết sai rồi. Cầu gia gia cùng cần thúc nhiều ta một mạng. Tôn Nhi về sau cũng không dám nữa. Triệu Sung Tiêu biết, nếu là thừa cơ cầu xin tha thứ, cuối cùng hắn nhất định sẽ chết. Triệu Kim Đỉnh lại một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất, đồng thời quát mắng hử, ngươi đáng chết. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói nhị gia gia, Triệu Sung Tiêu cũng là thân bất do kỷ, nếu hắn đã biết sai, mà lại cũng không có tạo thành ác liệt hậu quả, không bằng tha cho hắn một mạng, vừa vặn rất tốt. Triệu Khoa Cần nghe vậy cũng khuyên nhủ đúng vậy a. Ngút trời bản tâm cũng không muốn dạng này. Trong nhà hiện tại đang cần nhân thủ, không bằng liền để hắn lập công chuộc tội đi. Nói, hắn ngữ khí chuyển nghiêm khắc, quát hỏi ngút trời, ngươi thành thật bằng giao, kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Nếu để cho ngươi đem bọn hắn dẫn ra, ngươi có thể hay không làm đến? Mắt thấy cứu mạng chi dây thường bỏ xuống đến, Triệu Sung Tiêu nào có không bắt được đạo lý. Trong lòng của hắn đại hỉ, liền tranh thủ tự mình biết một mạch thổ lộ đi ra, cuối cùng càng biểu thị nguyện lấy thân làm mồi, dẫn đối phương mắc câu. Nghe xong hắn nói, Triệu Kim Đỉnh nộ khí giảm xuống, cùng Triệu Thăng, Triệu Sung Tiêu hai người thường nghị một phen sau, quyết định dẫn xà xuất động, tranh thủ đem đối phương một mẹ hốt gọn. Chương 41, linh khí xích lân giáp chương 41, linh khí xích lân giáp sau một ngày, vào lúc giữa trưa. Long Lý ở chỉ hệ gia trụ sở bên ngoài, ba đầu cao hơn trượng, bốn vó khói bay thanh lân giao ngựa ở trên không trên mặt đất không ngừng run lấy mã tấn, ngẫu nhiên đánh mấy lần phát ra tiếng phì phì trong mũi, chỉ thấy một luồng khói xanh từ nó trong lỗ mũi xung ra. Thanh lân giao ngựa là tu tiên giới thường gặp một loại ngựa thú, nó là do ngự thú tông chuyên môn bồi dưỡng ra tới. Truyền thuyết trong cơ thể nó có một tia giao long huyết mạch, không chỉ có thể ngày đi nghỉ dặm, mà lại có thể liên tục lao vụt 3 ngày 3 đêm. Giao mã bên cạnh, Triệu Kim Đỉnh thần sắc trịnh trọng đem hai kiện huyết hồng nhuyễn giáp phân biệt giao cho Triệu Thăng cùng Triệu Sung Hòa trên tay. Triệu Thăng tiếp nhận nhuyễn giáp xem xét, chỉ thấy phía trên trải rộng tinh mịn xích hồng sắc lân giáp, trên lân giáp có vô số phù văn lưu chuyển sinh diệt. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc nói linh khí xích lân giáp. Không được, cái này quá chân quý. Triệu Thăng đội vàng chối từ. Xích lân giáp thế nhưng là Triệu gia áp đáy hòm bảo vật. Nó là do 580 đầu trăm năm đỏ lý dưới cổ vậy ngược luyện chế mà thành, lực phòng ngự so cùng giai phòng ngự linh khí càng mạnh gấp đôi. Triệu gia đặt chân Long Lý Hồ gần 300 năm, tổng cộng mới để giành được 4 kiện xích lân giáp. Trong đó 2 kiện đã bị bán đi, Triệu Thăng hai người trên tay cái này 2 kiện trừ gia tộc trúc cơ lão tổ xuyên qua, còn lại phần lớn thời gian đều đặt ở gia tộc bảo khố lý, mật bất gặp người. Triệu Kim Đỉnh một lần nữa đem xích lân giáp đẩy lên Triệu Thăng trong tay, hết sức chăm chú nói, mặc vào đi. Tính mạng của các ngươi khó so ra kém chỉ là một kiện tử vật. Triệu Thăng thấy thế đành phải đem mặc lên xích lân giáp, cùng sử dụng trường bào che khuất. Một bên Triệu Sung Hòa cũng học theo. Triệu Sung Tiêu thấy cảnh này, trong mắt hâm mộ ghen tị đỏ bừng. Lúc này, Triệu Kim Đỉnh quay đầu nhìn về phía hắn, ngựa khí băng lãnh khiển trách đến lúc đó thông minh cơ linh một chút. Dù cho ngươi chết, cũng không thể để hai người bọn họ thụ một chút thương. Nếu không đừng trách lão phu tự tay đưa ngươi một chi kia thân tộc chủ xuất tộc tịch. Đúng đúng, nhị gia gia, tôn nhi biết. Triệu Sung Tiêu nghe chút lời này, thân thể kịch chấn, vội vàng liên tục gật đầu xưng là. Tại tu tiên giới, bị trục xuất tộc tịch giống như là phản tộc, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại trừng phạt này có thể nói tàn khốc vô tình đến cực điểm. Trước khi rời đi, Triệu Kim Đỉnh từ trong túi chứa vật tay lấy ra nhị giai khốn long phủ giao cho Triệu Thăng, dặn dò Xuân Hòa, nhìn thấy địch nhân sau, đừng có bất cứ chút do dự nào, ném ra khốn long phủ. Chúng ta sẽ âm thầm theo ở phía sau, chỉ cần hơi kéo dài một chút, chúng ta lập tức đuổi tới. Đã nghe chưa? Nghe được. Ta sẽ cẩn thận. Triệu Thăng chăm chú gật đầu, sau đó trở mình lên ngựa. Giá. Sau đó, theo một tiếng roi, tam đầu thanh lân giao ngựa đột nhiên cất vó ngay cả đạp mây khói, thần tuấn thân thể trong nháy mắt nhảy lên trời bay ra, tiếp theo dọc theo trực tiếp đại đạo hướng chân trời, đạp khói mau chóng bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đưa mắt nhìn ba người đi xa, Triệu Kim Đỉnh từ trong túi chứa vật lấy ra một khung dài 2 trượng do nhẹ nhàng làm bằng gỗ thành pháp khí một diên. Cùng lúc đó, Triệu Khoa Cần, Triệu Kim các loại 4 vị luyện khí hậu kỳ cũng nhao nhao lấy ra đồng dạng pháp khí một diên. Bởi vì chuyện này Triệu gia thật sự nổi giận, không chỉ có duy nhất một lần phái ra 5 vị luyện khí hậu kỳ, mỗi người trong tay càng là trang bị nhị giai chân phủ. Phải biết cho dù là đê đẳng nhất nhị giai chân phủ, uy lực của nó cũng tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Một tấm ít nhất cũng phải hơn mấy trăm khỏa linh thạch. Hai cái hô hấp sau, nhẹ nhàng mục diên tại 5 người khống chế bên dưới gào thét lên phóng lên tận trời. Rất nhanh, mục diên hóa thành từng cái điểm đen, biến mất tại trong tầng mây. Một bên khác, Triệu Thăng ba người cưỡi thanh lân giao ngựa, ra roi thúc ngựa hướng Tê Hà Phong phương hướng phi nhanh. Triệu Sung Tiêu cũng không rõ ràng Ô Sơn Tam Tiên có kế hoạch gì. Hắn chỉ lấy được mệnh lệnh muốn đem Triệu Thăng hai người mang đến Tê Hà Phong. Về phần Ô Sơn Tam Tiên sẽ chọn giữa đường ra tay, hay là tại Tê Hà Phong ra tay, Triệu Sung Tiêu cũng không rõ ràng. Thế là, ba người cưỡi ngựa chạy vội thời điểm, nhất định phải thời khắc lưu tâm xung quanh tình huống. Dạng này tinh thần một mực kéo căng lấy, thực sự mệt mỏi rất. Sau 3 canh giờ, khi thái dương nghiêng nghiêng rơi xuống chân trời lúc, Triệu Thăng ba người trên đường đi thế mà không có gặp được nửa điểm ngoài ý muốn, phi thường thuận lợi đã tới Tê Hà Sơn. Tê Hà Phong khoảng cách Long Lý Hồ Tây Bắc hơn 400 dặm bên ngoài Nhạn Đãng Sơn mạch chỗ sâu, ngọn núi cao tới ngàn trượng, thế núi hiểm trở, phía trên cổ mục san sát, cỏ xanh hoa dại trải rộng. Một đầu hơn trượng rộng đá xanh đường mòn tại đại thụ cây xanh thấp thoáng bên dưới như ẩn như hiện, một mực từ chân núi vốn lượn chuyển hướng kéo dài đến đỉnh núi. Triệu Thăng ba người tại Tê Hà Phong Sơn dưới chân lập tức đem thanh lân giao ngựa giao cho người thủ sơn chiếu cố. Người thủ sơn là một đám phàm nhân, tổ thượng đồng dạng xuất thân từ tu tiên gia tộc, nhưng bây giờ đều sớm đã suy vong. Bọn hắn tiếp nhận phụ cận tu tiên gia tộc ủy thác, đời đời đóng giữ Tê Hà Phong, chuyên môn là tu tiên giả phục vụ. Ngay tại ba người đạp vào tại đường đá bậc thang thời điểm, Triệu Sung Tiêu đột nhiên dừng bước, thần sắc thấp thỏm nhìn về phía Triệu Thăng, muốn nói lại thôi. Triệu Thăng phát giác sau hơi có vẻ kinh ngạc nói ngươi có việc. Cái kia nhìn thấy Ô Sơn Tam Tiên sau, có thể hay không đừng lập tức động thủ, trước hết để cho ta trước tiên nói 2 câu. Triệu Sung Tiêu xoa xoa đôi bàn tay lấy lòng nói, "Ân, có thể, nhưng phải cho ta một cái thuyết phục ta lý do." Triệu Thăng sảng khoái nói. Lúc này Triệu Sung Hòa lại không muốn, thở phì phò nói hừ, "Sung Hòa, chúng ta đừng để ý tới tên phản đồ này, nói không chừng hắn đánh lấy cái gì chủ ý xấu đâu." Triệu Sung Tiêu mặt mũi tràn đầy khổ sở nói ta trên người của ta bị hạ hủ huyết sâu độc, ta muốn thử một chút có thể hay không trước lựa gạt về giải dược. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, suýt nữa quên mất Triệu Sung Tiêu trên thân còn có một cái muốn mạng người quỷ đồ vật. Triệu Thăng nghĩ cảm thấy có thể kéo dài một chút thời gian, mà lại Triệu Sung Tiêu tóm lại là người trong nhà, không thể đem người ép lên tuyệt lộ. Thế là hắn đáp ứng, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng kế hoạch. Tuyệt đối sẽ không. Triệu Sung Tiêu trên mặt đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Triệu Thăng gật gật đầu, nhưng người đưa tay làm một cái xin mời động tác, nói, vậy thì mời đi. Triệu Sung Tiêu hít sâu một hơi, dẫn đầu bước lên Tê Hà Phong, Triệu Thăng lôi kéo thở phì phò Triệu Sung Hòa theo sát phía sau. Tê Hà Phong mặc dù thế núi dốc đứng thềm đá chất lớp, nhưng là hoàn toàn khó không được ba vị luyện khí tu tiên giả. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ không đến, ba người liền vượt qua ngàn cấp thềm đá, đi vào giữa sườn núi một chỗ bằng phẳng địa phương. Nơi này là trong một vùng núi đất lõm, diện tích lớn ước 20 mấy trượng phương biên, kề sát vách núi cạnh góc có xây một tòa thượng thức phong cảnh tứ trụ thạch đỉnh. Ba người vừa leo lên nơi này, nhìn ngay lập tức gặp thạch đỉnh Lý vừa đứng ngồi xuống lấy hai người. Hai người này đều người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, đầu đội lá xanh quan, một bộ đạo sĩ cách ăn mặc. Ngồi cái kia mặt người như trăng tròn, thân thể mập mạp cồng kềnh. Đứng đấy thì râu tóc hiện lục, làn da thiết thanh giống người chết giống hơn là người sống. Triệu Sung Tiêu thấy một lần hai người, thân thể đột nhiên run lên, lập tức cứng tại chỗ. Triệu Thăng khỏe mắt liếc thấy sự khác thường của hắn biểu hiện, trong lòng biết đối diện hai người không thể nghi ngờ là Ô Sơn Tam Tiên bên trong hai cái. Chỉ là người thứ ba đang ở đâu? Suy nghĩ chưa tán đi, Triệu Thăng đống nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận cộc 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 tiếng vang, tựa như một loại nào đó kim loại đụng vào tảng đá lúc phát ra âm thanh thanh thúy. Triệu Thăng đột nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp ở phía dưới 10 cái thềm đá bên ngoài, một cái phải ống quần trống giống người thọ, tay phải chống một cây ngân quang lóng lánh đầu rắn quả trượng, đang từ từ hướng về trên núi đi tới. Đối mặt loại tình huống này, đồ đần đều biết không được bình thường. Triệu Thăng tay trái rút vào ống tay áo, lặng lẽ đem Khốn Long phủ nắm ở trong tay, đồng thời lôi kéo Triệu Sung Hòa từ từ hướng vách núi chỗ thối lui. Chương 42, lão tử là ngươi sau này chủ nhân. Chương 42, lão tử là ngươi sau này chủ nhân. Một bên khác, Triệu Sung Tiêu đột nhiên vọt tới thạch đỉnh trước, thần tình kích động xông thạch đỉnh Lý hai người, hô to tiền bối, ta đã đem người mang đến, nhanh cho ta giải dược a. Thạch đỉnh Lý, ngồi mập mạp tên là Trương Hùng, luyện khí tầng 7 cảnh giới, hắn là Ô Sơn Tam Tiên lão nhị. Đứng đấy lông xanh quỷ là lão tam, tên là Trừ Hổ, luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Nghe thấy Triệu Sung Tiêu la lên, Trương Hùng vỗ vỗ cái bụng, cấp cấp đại tiểu đạo tiểu tử, ngươi làm rất tốt, đạo gia sẽ không bạc đãi ngươi. Giải dược mà thôi, đón lấy đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Hùng tiện tay ném đi một viên huyết sắc viên thịt trong nháy mắt từ nó đáy tay áo bay ra, vạch ra một đường vòng cung sau, tinh chuẩn rơi vào Triệu Sung Tiêu trong tay. Triệu Sung Tiêu mừng rỡ như điên, vội vàng đưa tay há mồm, một ngụm nuốt vào huyết hoàng tử. An vào giải dược sau, hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích, liên tục cúi đầu tạ đạo đa tạ tiền bối ban thưởng giải dược. Văn bối vô cùng cảm kích. Lúc này, Chu Quải người thọt vừa vặn xuất hiện tại mảnh này đất lõm bên trên. Nhìn thấy Triệu Sung Tiêu bộ dáng này, hắn đột nhiên mở miệng nói, tiểu hòa nhi, lão phu hôm nay dạy ngươi một cái ngoan, nhớ kỹ không nên tin bất luận người nào hứa hẹn, tiếp sau đừng quên a. Triệu Sung Tiêu nghe chút lời này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, miệng dọa đến gặp người nói, trước tiền bối, ngươi đây là vương ách. Lời vừa nói ra được phân nửa, Triệu Sung Tiêu đột nhiên thân thể co quắp một trận, trần trụi ở bên ngoài làn da trong chốc lát trở nên đỏ bừng phát tím, toàn thân lỗ chân lông chảy ra vô số giọt máu. Chỉ một thoáng, Triệu Sung Tiêu thất khiếu chảy ra màu tím đen nùng huyết, làn da cấp tốc thối rữa chảy ra đại lượng nùng huyết. Ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp, Triệu Sung Tiêu thân thể tại trước mắt bao người rất nhanh dung thành một đám vết máu. Một trận gió thổi qua, chỉ thấy một bộ đỏ trắng giao nhau bộ xương ẩm vàng sụp đổ, tàn mát tại vết máu bên trong. Trang diện rất là dọa người. Mẹ, Triệu Sung Hòa chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế một mặt. Nàng dạ dày trong nháy mắt buốc lên run rẩy, thân thể không người nhịn không được há mồm nôn mửa liên tục. Người thọt thấy cảnh này sau, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn thấy một chiêu này giết gà giật mình khỉ, dùng vừa đúng. Đợi lát nữa thuyết phục hai vị bảo bối lúc, đại khái sẽ tiết kiệm không ít khí lực. Người thọt là Ô Sơn Tam Tiên lão đại, tên thật cùng xuất thân rất thần bí, cho dù hắn hai vị nghĩa đệ cũng không rõ ràng. Hắn luôn luôn tự xưng Chu lão quải, là Tam Tiên bên trong tu vi cao nhất đã tiếp cận luyện khí đại viên mãn. Chu lão quải từ từ đến gần Triệu Thăng hai người, một bên phóng xuất ra luyện khí 9 tầng khí thế cường đại, một bên thâm trầm đe dọa hai người, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng để lão phu độc thủ, nếu không về sau có các ngươi ăn đau khổ. Triệu Thăng lôi kéo Triệu Sung Hòa thối lui đến vách núi, thần sắc cảnh giới quát hỏi, các ngươi là ai? Chu lão quải một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, đắc ý cười to nói, ha ha, ngươi hỏi chúng ta là ai? Lão tử là ngươi sau này chủ nhân. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Triệu Thăng đống nhiên la lớn, hắn muốn kéo dài một chút thời gian, bởi vì lúc này tình thế cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Ô Sơn Tam Tiên cũng không có đứng tại một hối, tên thọt chết tiệt cùng hai người khác cách xa nhau chí ít xa 5-6 trượng, mà Khốn Long phủ phạm vi cũng chỉ có 3 trượng. Cái này có chút khó làm. Chu lão quải cười hắc hắc nói, chờ lão phu cho các ngươi bên dưới xong cấm chế, ngươi có nhiều thời gian nói. Đang khi nói chuyện, hắn không có vẻ dừng bước chút nào. Mắt thấy tên thọt chết tiệt lấn đến gần trong vòng 2 trượng, Triệu Thăng cắn răng một cái, dùng tay xé nát Khốn Long phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một đạo vòng sáng màu vàng đột nhiên từ Triệu Thăng ống tay áo bắn ra, trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, hóa thành một đạo màu vàng dạng cái bắt lồng ánh sáng, như thiểm điện đem Chu lão quải giam ở giữa. Ngay sau đó, mười mấy đầu màu vàng dây xích ánh sáng đột nhiên từ bách lồng bên trên sinh trưởng đi ra, trong nháy mắt thăm dò vào nội bộ, phảng phất vật sống giống như kéo chặt lấy Chu lão quải đầu, cái cổ, hông eo, hai tay chân trái cùng đầu rắn lửa gạn. Lão đại, coi chừng. Nhưng mà, lão nhị Trương Hùng một tiếng này cảnh cáo cuối cùng đã chậm một bước. Bị kích phát nhị giai Khốn Long phủ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chờ hắn hô lên lúc, Chu lão quải đã bị nhốt long phủ khóa lại. Đáng chết. Trương Hùng giận mắng qua đi, cởi xuống bên hông dị chủng túi, chống ra miệng túi, hướng ra phía ngoài đổ ra mấy trăm chiếc to bằng nắm đấm bốn cánh huyết mũi. Ong ong ong. Giữa không trung, bốn cánh huyết mũi xoay một vòng sau, rất nhanh hóa thành một đoàn huyết vân, thẳng hướng Triệu Thăng cùng Triệu Sung Hòa hai người. Cùng lúc đó, lão tam trừ hổ diện mạo tứ chi cấp tốc mọc đầy lông xanh, tiếp theo từ trong thạch đỉnh thẳng tắp nhảy ra xa 3 trượng, thân thể thẳng bằng phảng phất cương thi giống như, nhún nhảy một cái nào về phía Triệu Thăng bên này. Triệu Thăng đem Triệu Sung Hòa kéo ra phía sau, cũng không để ý tới đám kia bốn cánh huyết mũi. Hắn cấp tốc móc ra một tấm hỏa cầu phù, quan chú linh lực sau, dùng sức ném lên trời. Một giây sau, 7-8 trượng trên không trung, một cái đầu lâu lớn tranh hồng hỏa cầu đống nhiên bạo tạc tản ra, tại mờ nhạt sắc trời bên dưới lộ ra dị thường dễ thấy. Cùng lúc đó, bốn cánh huyết mũi giết tới Triệu Thăng bên cạnh hai người, đang muốn hung hăng đốt, lại cùng nhau đụng vào đến một đạo nặng nề kiên cố tường ánh sáng màu đỏ bên trên. Xích Lân giáp làm một kiện phòng ngự linh khí, trừ bản thân chất liệu không gì sánh được cứng rắn bên ngoài, còn tự mang một loại nhị giai phòng ngự pháp thuật xích quang. Linh khí ngự chủ vừa gặp phải nguy hiểm, xích quang sẽ tự động kích phát, phòng ngự bất luận cái gì hữu hình cùng vô hình công kích. Long xanh quỷ lão ba trừ hổ thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức chuyển đổi thân hình, vừa người đụng vào Khốn Long phủ trên lồng ánh sáng màu vàng. Mấy chục năm tán tu kiếp sống, sáng tạo ra trừ hổ cực bén nhạy ý thức nguy cơ. Tại nhìn thấy xích quang một khắc này, hắn theo bản năng dự cảm được một loại nào đó nguy hiểm. Phải gặp, nhất định phải nhanh đào tẩu. Chỉ là đang đào tẩu trước đó, hắn muốn cứu lão đại đi ra. Trừ hổ tu luyện là một môn tên là Hóa Cương đại pháp tà đạo công pháp. môn này tà công có thể đem người tu luyện nhục thân chuyển hóa làm kim cương bất hoại cương thi chi thân. Trừ hổ tu luyện mấy chục năm, nhục thân đã từ hắc cương tiến hóa thành lục cương, không chỉ có thân thể cứng rắn như sắt, mà lại lực lớn vô cùng. Hắn vừa va chạm này, lực đạo đâu chỉ ngàn cân. Nhưng mà, nhị giai phù lục ở đâu là một vị luyện khí tu tiên giả có thể tùy tiện đánh bỡ. Lồng ánh sáng màu vàng khẽ run lên sau, liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trừ hổ thấy cảnh này sau, lòng nóng như lửa đốt. Hắn toàn lực vận chuyển đan điền cương lực, toàn thân lông xanh chuẩn bị nổ lên, tựa như một đầu hình người lục vị. Chỉ nghe đôm đốt một trận bạo hưởng, trừ hổ cương thân đột nhiên nở lớn ba phần, tiếp lấy hai chân đột nhiên hướng về sau đạp một cái, trong nháy mắt đạp ra hai nơi hố đất. Thân thể của hắn phảng phất như đạn pháo bay lên, hung mãnh nện vào trên lồng ánh sáng màu vàng. Lần này lồng ánh sáng màu vàng bị đâm đến hướng vào phía trong lõm lại, nội bộ xích vàng đột nhiên cực tốc rung động mấy lần. Nhảy. Nhưng mà một giây sau, trừ hổ miệng phun máu đen, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Lần nữa không công mà lui, trừ hổ khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, hắn lao đi bên miệng máu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, liền muốn lần thứ ba bắt đầu va chạm. Đúng lúc này, lão nhị Trương Hùng lại tức hồn hển hô to: "Lao Tam, đừng quản lão đại rồi, không xong chạy mau." Rất hiển nhiên, hắn nhãn lực không chút nào kém hơn lão Tam, tại nhìn thấy linh khí cùng khốn long phù sau, Trương Hùng cũng lập tức ý thức được huynh đệ bọn họ câu cá không thành, phản đã rơi vào trong cả bẫy. Sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì Triệu gia tổ truyền linh khí xích lân giáp đặc điểm quá rõ ràng. Trương Hùng liếc mắt nhận ra trên người tiểu tử kia thế mà mặc một bộ xích lân giáp. Cái này bình thường sao? Phi, cái này mẹ hắn hoàn toàn không bình thường. Trừ hổ thần sắc dị thường bướng bỉnh, quay đầu xông Trương Hùng hô to: "Nhị ca, muốn đi chính ngươi đi, ta muốn cứu lão đại." Trừ hổ mặc dù việc các bất tận, nhưng đối với Chu lão quải lại trung thành tuyệt đối. Bởi vì những năm này nếu như không có lão đại nhiều lần xuất thủ cứu giúp, hắn chết sớm vô số lần. Chương 43, động tiên thành chương 43, động tiên thành mẹ nó. Luyện cái thịt thịt cương thi công, cuối cùng ngay cả đầu góc đều luyện hỏng. "Tốt, ngươi không đi, lão tử chạy trước." Nói, Trương Hùng không để ý tới thu hồi bốn cánh huyết muôi, tứ chi co rụt lại, thân thể đoàn thành một viên đại nhu cầu, cấp tốc bắn ra thạch đỉnh, hướng sơn hạ phi lan đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang vọng chân trời: "Các ngươi ai cũng chạy không thoát." Lời còn chưa dứt, năm bóng người từ trên trời giáng xuống. Triệu Kim Các cùng Triệu Khắc Cần hai người phi thân rơi xuống bên cạnh ngọn núi trên thềm đá, phá hỏng Trương Hùng đường đi. Triệu Kim Đỉnh cùng với những cái khác hai người thì đem trừ hổ vây quanh ở trung ương. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trong lòng trầm tĩnh lại, cao giọng xông Triệu Kim Đỉnh hô: "Nhị gia gia, Triệu Sung tiêu chết." Triệu Kim Đỉnh lườm cách đó không xa vết máu không xương một chút, sau đó từ từ nhíu mày. Triệu Sung tiêu tuy nói chết chưa hết tội, nhưng hắn dù sao cũng là đại phòng người, cuối cùng lại chết dạng này thê thảm. Triệu Kim Đỉnh không đành lòng sau khi, trong lòng lửa giận đằng đến lập tức bốc cháy lên. Đối mặt năm vị luyện khí hậu kỳ, trừ hổ cùng Trương Hùng căn bản không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền bị từng cái bắt giữ. Chu lão quải thì càng là không cần nói. Đường đường luyện khí 9 tầng tu tiên giả một chiêu không có ra, liền mơ hồ thành dưới thềm chi tủ. Đoán chừng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, kế hoạch của mình rõ ràng 10 phần chu đáo chặt chẽ. Tại sao phải dễ dàng như thế bị Triệu gia nhìn thấu? Triệu Kim Đỉnh bọn người sẽ không dễ dàng giết chết Ô Sơn Tam Tiên, muốn giết cũng muốn đợi đến ép khô giá trị của bọn hắn. Sau 3 ngày, ngay tại Triệu Thăng coi là việc này đã qua lúc, tộc lao Triệu Kim Đỉnh lại một mặt hưng phấn đột nhiên tìm tới cửa. Trong phòng khách hai người vào chỗ, không cần Triệu Thăng mở miệng, Triệu gia đỉnh liền không kịp chờ đợi lấy ra một vật, giao cho trên tay hắn, cũng thần bí nói ra: "Xung hỏa, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Triệu Thăng tiếp nhận xem xét, vật này nhìn qua giống như là một khối bạch cẩm ti quên, sờ lên mềm mại tơ lụa, có thể nhẹ nhõm bóp thành một đoạn. Triển khai nhìn, đẹp đẽ mặt rất mỏng thông sáng, ước chừng một thước vuông. Ti quên mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít phù văn thần bí. Phù văn vậy mà không phải viết lên mà là từng chữ theo lên đi. Triệu Thăng không khỏi nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì? Chẳng lẽ là công pháp tu luyện?" Mặc dù không chúng lại không xa vậy. Triệu Kim Đỉnh cười lắc đầu, lại rất nhanh giải thích nói: "Thứ này tuy nói không phải công pháp tu luyện, nhưng đối với phù tu mà nói, lại cùng công pháp không sai biệt lắm. Tấm này ti quên phía trên ghi chép một loại tên là trồng phù thuật phù đạo luyện pháp." Trồng phù thuật. Triệu Thăng nghe xong giật mình, chính mình giống như ở đâu bản cổ tịch nhìn qua cái tên này. Hắn vội vàng triển khai ti quên nhìn thật kỹ, chỉ là phía trên phù văn cùng tu tiên giới lưu hành phù văn khác lạ, hắn một chữ cũng không nhận ra. Tựa hồ nhìn ra Triệu Thăng tâm tư, Triệu Kim Đỉnh rất nhanh từ túi trữ vật lấy ra một bản sách cổ giao cho Triệu Thăng trên tay, đồng thời trịnh trọng dặn dò: "Bản này Thái Ức Linh Văn chú giải là từ trên người bọn họ tìm ra tới. Ngươi ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ, đừng cho người khác nhìn lại." Triệu Thăng nghe thấy Thái Ức hai chữ, trong lòng nhất thời chấn động. Tại tu tiên giới, tất cả cùng Thái Ức có liên quan vật đều trực chỉ Thái Ức linh giới. Theo Triệu Thăng biết, hắn chỗ thế giới tên là Thiên Trụ giới. Thiên Trụ giới bởi vì nồng độ linh khí hạn chế, tu tiên giả cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Tấn thăng hóa thần đằng sau, tu tiên giả liền muốn tìm kiếm nghị cách phi thăng linh giới để tiếp tục tu luyện xuống dưới. Mà Thái Ức linh giới chính là Thiên Trụ giới hóa thần chân quân sau khi phi thăng chỗ đi. Phi thăng thành công hóa thần chân quân kỳ thật cũng không có cùng Thiên Trụ giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Mỗi khi Thiên Trụ giới có mới hóa thần chân quân phi thăng, một chút phi thăng vô số năm tiền bối chân quân thừa cơ thông qua phi thăng thông đạo, hướng lên trời trụ giới truyền tống một chút Thái Ức linh giới bí thuật công pháp. Ngàn vạn năm đến, không biết trải qua bao nhiêu đời hóa thần chân quân cố gắng, Thái Ức linh giới bí thuật cùng công pháp dần dần ở Thiên Trụ giới bên trong lưu truyền ra đến. Nhưng là loại này lưu truyền bèn bèn cực hạn tại cỡ lớn tông phái hoặc là kim đan trở lên tu tiên nội bộ gia tộc, bình thường tu tiên gia tộc căn bản khó mà nhìn thấy chân dung. Triệu Thăng hết sức kinh ngạc, giống Ô Sơn Tam Tiên dạng này tán tu, lại có năng lực làm đến một bản Thái Ất Linh Văn chú giải. Cái này thật làm cho hắn đối với ba người lau mắt mà nhìn. Bất quá, Triệu Thăng càng thêm kinh ngạc chính là, Ô Sơn Tam Tiên có tài đức gì thế mà có thể có được bực này bảo vật chân quý. Phải biết trong tu tiên giới bất luận cái gì liên quan tới Thái Ất Linh giới công pháp tri thức đều bị đại tông phái thế lực lớn nghiêm ngặt phong tỏa. Bọn hắn đến cùng làm sao làm đến? Vạn nhất bởi vì hai thứ đồ này cho gia tộc rước lấy tai họa ngập đầu, vậy liền hoàn toàn được không bù mất. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng do dự hỏi thứ này sợ là phòng tay rất, gia tộc có hay không. Triệu Kim Đỉnh bỗng nhiên khoát tay chặn lại, tự tin nói yên tâm, tuyệt không hậu hoạn. Ngươi phải tin tưởng gia tộc khảo vấn thủ đoạn. Cái kia ba cái tất cả đều là nhuyễn đản, lên bảy tám đạo món ăn khai vị sau, bọn hắn liền tất cả đều giao phó. Hai thứ đồ này đều là bọn hắn từ Táng Thiên Nguyên ngoại vi một chỗ trong cổ mộ móc ra. Trừ cái này bên ngoài, còn có một bản Hóa Cương Đại Pháp. Bọn hắn chính là bởi vì làm sao đều học không được trồng phụ thuật, lúc này mới nghĩ đến bắt cóc ngươi cùng Xuân Vi. Triệu Thăng nghe xong trong lòng có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là Ô Sơn Tam Tiên quá đần mới nghĩ ra loại mưu ma trước quỷ này. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Ba người kết quả là cuối cùng công giá trạng, ngược lại là tiện nghi Triệu gia. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng yên lòng. Hắn biết từ Táng Thiên Nguyên móc ra cổ vật, hẳn không có cái gì hậu hoạn. Thiên Táng Nguyên ở vào Trung Châu Đông Bộ, là một mảnh chiếm diện tích gần vạn dặm minh địa phế tích. Trung Châu làm thiên trụ giới nhân tộc nơi phát nguyên, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngàn vạn năm đến không biết trải qua bao nhiêu đại thai đại kiếp. Thiên Táng Nguyên vốn là một chỗ phi thường phồn vinh tu tiên giới. Truyền thuyết một vạn năm trước, có tà ma thông qua vạn linh huyết tế đại trận xé mở một đạo vết nứt thời không, thu hút đến u minh quỷ giới xâm lấn thiên trụ giới. Thiên Táng Nguyên chính là bố trí vạn linh huyết tế đại trận địa phương, cũng là trước hết nhất gặp u minh quỷ giới xâm lấn tu tiên giới. Trận kia đại kiếp đằng sau, Thiên Táng Nguyên hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Bởi vì chỗ kia vết nứt thời không cũng không thể bị hoàn toàn phong kín, dẫn đến u minh quỷ giới minh khí không ngừng rót vào thiên trụ giới, khiến cho Thiên Táng Nguyên cuối cùng biến thành quỷ vật âm thi nhạc viên. Đưa tiễn Triệu Kim Đỉnh sau, Triệu Thăng sờ lên sách cổ, đống nhiên nhịn không được cười lên. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình có chút tính sai. Tục ngữ nói thuyền nát còn có ba cân đinh. Triệu gia 300 năm đến liên tục ra ba vị tu sĩ trúc cơ, muốn nói gia tộc không có để giành được một chút đồ tốt, Triệu Thăng căn bản không tin. Cái này không, đến khẩn yếu con đầu. Đầu tiên là xuất ra hai kiện xích lân giáp, lần này lại lấy ra Thái Ất Linh Văn chú giải. Nếu là cuối cùng Triệu gia không thể không rời xa Long Lý Hồ, Triệu Thăng tin tưởng gia tộc phá bô liếng, hung ác quyết tâm lại mua một viên trúc cơ đan cũng không khó. Không nói những cái khác, cầm hai kiện xích lân giáp đổi một viên trúc cơ đan dư xài. Tạm thời buông xuống đối với Triệu gia tiền đồ lo lắng, Triệu Thăng cầm lấy sách cổ cùng Ti Quyên không kịp chờ đợi đi vào tinh thất, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào học tập bên trong đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt lại là một năm. Thời gian cuối mùa hè, làm vùng thế giới này trung ương chi địa, Thiên Trụ Sơn y nguyên trời quang mây tạnh, thương phong ôn thúy, sinh cơ bừng bừng. Tại Thiên Trụ Sơn chân núi phía nam một đoạn ngàn mét cao trên vách núi đá, có một tòa cửa hàng cao tới trăm trượng, dài ước chừng 20 dặm, nội bộ chiếm diện tích gần trăm dặm phương biên loại cực lớn động quật. Trong động quật, trải rộng đình đài lầu các tháp bảo kiến trúc, các phường phân ranh giới rõ ràng xác thực, con đường ngay ngắn trật tự. Ngoài hang động vây càng có xê lượng trọng cao 10 trượng kim thạch tường thành, nhìn qua giống như một tòa hết sức phồn hoa thành trì. Chương 44, trong phù thuật thành chương 44, trong phù thuật thành mà tại động quật bốn phía trên vách động, lít nha lít nhít tất cả đều là hang động, thời thời khắc khắc đều có tu tiên giả từ trong huyệt động bay vào bay ra, lộ ra dị thường bận rộn. Tòa này loại cực lớn động quật chính là thiên trụ giới tứ đại chứ danh tán tu chi thành một trong động thiên thành. Thiên trụ sơn vừa kinh lịch một trận mưa to, tích xúc dòng nước dọc theo cố ý đảo đới ra kinh ngầm, từ trong thân núi lầm ầm xuống, đem động thiên thành đường thoát nước triệt để cọ rửa một lần, thành khu lập tức sạch sẽ rất nhiều. Triệu Dụng võ vội vã đạp vào thêm đá, liên tiếp xuyên qua ba đầu phường ngai. Hắn mười phần cảnh giác, tay phải từ đầu đến cuối đè xuống trong ngực hộp gỗ. Hộp một chút không nặng, lại rơi cho hắn tim chịu nặng. Triệu Dụng võ là một vị tiên tiên võ giả, đồng thời còn có một thân phận khác. Hắn xuất thân Long Lý ở chỉ hệ gia, cùng gia chủ Triệu Xung Hòa là cùng chi gần tộc, không có gia ngũ phục loại kia. Hai tháng trước, hắn còn tại giúp gia tộc gáp vận hàng hóa. Tuyệt đối không nghĩ tới có một kiện thiên đại chuyện tốt, đột nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Ngày đó, gia chủ đột nhiên triệu kiến hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi động thiên thành. Như loại này đại hảo sự, Triệu Dụng võ đương nhưng không chút do dự gật đầu đồng ý bất quá, có khi một ý nghĩ sai lầm, chuyện tốt cũng có thể là biến thành tai họa. Triệu Dụng võ đột nhiên thần sắc siết chặt, đem trong lòng một chút kia tưởng niệm bóc tát, bước nhanh đi qua một đoạn đường lát đá, đã tiến nhập ngoại thành địa giới. Động thiên thành trải qua ngàn vạn năm không tách ra đục xây dựng thêm, tự nhiên tạo thành ba cái khu vực. Tức bên trong nhất cũng là ban sơ tu kiến nội thành hai đạo tường thành, ở giữa ngoại thành còn có động vật bốn phía rựi vào núi lao đới, cùng vách núi tương liên động phủ khu. Đây cũng không phải là người nào là phân chia khu khối, chỉ là ước định mà thành mà thôi. Bất quá tại Triệu Dụng võ phàm nhân như vậy trong lòng, nội thành cùng động phủ khu là tu tiên giả ở lại cùng sinh hoạt địa phương, ngoại thành thì ngư long hỗn tạp, đã có tinh thần xa suốt tán tu khách hái thuốc, cũng có càng nhiều giống hắn dạng này là tu tiên giả phục vụ phàm nhân. Triệu gia Triệu thị tạp linh cửa hàng liền mở ở ngoại thành, bên ngoài không lớn, hậu viện lại dị thường rộng rãi, trường lượng trọng sân nhỏ. Bất quá, dưới mắt Triệu thị tạp linh cửa hàng lại chỉ mở ra nửa bên cửa, bên trong có cái gầy gò tiểu tử mà lười biếng ngồi. Triệu Dụng võ rón rén vào cửa. Tinh thần tiểu tử mà thấy hắn, đột nhiên đứng lên, bước nhanh lên đón, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi hàn nhị thuốc, thu hồi lại sao? Ân, đi vào lại nói. Triệu Dụng võ khẽ gật đầu một cái, lại nhỏ giọng hỏi, thuốc gia xuất quan không có? Tinh thần tiểu tử Triệu Hiểu Đông hiểu ý cười một tiếng, nhanh lên đem Triệu Dụng võ đón vào hậu viện, một bên dẫn đường, một bên đáp còn không có đâu. Cái này đều 3 ngày một điểm động tĩnh đều không có, các loại để cho người ta tốt cháy bỏng nhà. Triệu Dụng Võ nhất thời trầm mặt xuống. 3 ngày trước, thúc gia phân phó hắn đi bảo phủ các lấy một dạng bảo vật sau, liền đội vàng tiến vào phòng tu luyện bế quan. Mấy ngày qua, hắn một mực canh giữ ở bảo phủ cửa các bên ngoài, bảo vật vừa vặn đến, hắn ngay lập tức đem nó lấy ra, cũng bằng tốc độ nhanh nhất trở về tạp linh trại. Cửa hàng hậu viện, Triệu Dụng Võ đem còn có bảo vật hộp gỗ bày ra trên bàn, Triệu Hiểu Đông cười đùa tí từng đưa tay muốn mở ra hộp gỗ nhìn một cái, không muốn bị nhà mình nhị thúc một bàn tay phiến mở. Triệu Dụng Võ nhắc nhở, cẩn thận một chút, đồ vật trong này tại động tiên thành có thể đổi một bộ bề ngoài. Nghe chút lời này, Triệu Hiểu Đông dưới chân một cái lảo đảo, cái gì tốt kỳ suy nghĩ cũng không dám lên, lập tức lẫn mất xa xa. Triệu gia vì mua xuống dưới chân căn này tạp linh cửa hàng bề ngoài cũng rất nhỏ, thế nhưng là chọn bẹn bỏ ra hơn ngàn linh thạch. Trong lòng của hắn suy nghĩ, bảo vật gì, thế mà có thể bán mắc như vậy. Cũng trách gia chủ tâm lớn, bảo vật như vậy cũng dám để nhị thúc mua dùm. Chẳng lẽ không sợ bị đám kia hạ lưu đấu tu để mắt tới? Triệu Hiểu Đông không biết Triệu Thăng dụng ý Triệu Thăng làm như vậy, cũng là cơ duyên xảo hợp, hắn lúc đầu hắn có thể không cần Triệu Dụng Võ thay mặt lấy, chính mình tự mình đi sẽ tốt hơn. Sở dĩ lựa chọn làm như vậy, thuần túy là sự tình đúng dịp. 3 ngày trước, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ thông suốt một chỗ trồng phù thuật nghi nan quan hải. Thiên tứ cơ duyên khó được, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vì không biết lúc nào xuất quan, lại sợ bỏ lỡ lấy bảo vật thời gian. Thế là, Triệu Thăng không thể không đem sự tình giao phó cho Triệu Dụng Võ, sau đó chính mình chuyên tâm bế quan bế bữa. Ngay tại Triệu Dụng Võ thúc cháu các loại nóng lòng khí khô lúc, Triệu Thăng cũng đến thời khắc mấu chốt. Trong mật thất, Triệu Thăng ngưng thần tinh khí, cầm trong tay phủ bút ở trên lá bùa bút tẩu long xà, rất nhanh trên lá bùa liền có linh quang rực rỡ, phù hình lấp lóe tạo ra một đạo kỳ dị phù tượng. Trong không khí mơ hồ có hơi nước chống rông tuôn ra, hơi nước mông lung mờ mịt, lại ẩn chứa ung tùm kiếm khí. Đây là sương mù kiếm phủ. Nó là Triệu Thăng tại nửa năm trước từ tích thủy kiếm trong pháp thuật sáng tạo ra một loại kiểu mới phù lục, phẩm giai là một giai. Bởi vậy tại Triệu Thăng tất cả nắm giữ trong phù lục, hắn đối với sương mù kiếm phủ lĩnh ngộ sâu nhất, nắm giữ nhất triệt để. Một phù đã thành, Triệu Thăng đầu bút lông đấu chuyển, vẫn như cũng là sương mù kiếm phủ, nhưng không có vẽ ở địa phương khác, mà là ngay tại vừa mới hoàn thành trên phù lục, dọc theo phù văn lịch vẽ một lần. Người ngoài nghề nhìn không ra cái gì đến, nếu là cái nào tinh nghiên phù pháp nhiều năm người trong nghề nhìn thấy, tự nhiên cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thăng lần thứ hai vẽ bừa, phù bút ngòi bút linh quang phun trào, chính là dọc theo đã có phù văn quy tích, hoàn toàn trùng hợp vẽ lên đi. Pháp này xem ra đơn giản, trên thực tế khó như lên trời. Nếu là không biết bên trong bí quyết, cho dù tiêu tốn ngàn năm vạn năm cũng tuyệt khó làm đến. Bởi vì phù lục một thành, linh quang từ phụ. Lúc này phù lục không còn là đơn thuần dùng linh lực bôi vẽ phù hình, mà là cảm ứng âm dương ngũ hành, dẫn động thiên địa tự nhiên linh tính vật phẩm lúc này lại rót vào linh lực, không khác vẽ rắn thêm chân. Nếu không thể hoàn toàn phù hợp phù hình bên trong linh tính, trước sau hai linh tướng sông, phù lục liền tự bạo thất bại. Tựa như thế gian không có hoàn toàn giống nhau người một dạng. Mỗi một tờ phù lục cũng đều độc nhất vô nhị, cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn giống nhau phù lục. Liền xem như đơn giản nhất ngưng thủy phù, cái nào phù tu dám cam đoan, có thể đem tất cả chi tiết hoàn toàn ghi tạc trong lòng, đồng thời một lần nữa vẽ thời điểm, 100% phục khắc trước một lần hạ bút lực đạo, linh lực quan đầu, linh khiếu tiết điểm chính xác vị trí. Cho dù có thể làm được, nhưng trên phù lục linh khiếu tiết điểm đã cố định thành hình, căn bản không có mới không gian tiếp tục gánh chịu càng nhiều linh lực. Trong phù thuật ý nghĩa ngay tại ở, nó có bí pháp có thể mở rộng linh khiếu tiết điểm không gian, cũng tiếp tục gia cố. Lần thứ hai vẽ xong, Triệu Thăng tựa hồ là vẽ lên đủ nghiện, hai lần đã qua, lại không chút nào dừng lại, đầu bút lông nhất chuyển, vậy mà lấy chính tự bắt đầu lần thứ ba điệp ra, ba lần, bốn lần, cuối cùng chọn bẹn điệp ra 9 lần, thẳng đến tinh khí thần hao hết, lúc này mới ngừng tay. Lúc này, sương mù kiếm phủ đã tính không được nhất giai phù lục. Trên lá bùa phù hình tại sáng rực trong linh quang trở nên mơ hồ, hùng hậu linh quang tụ mà không tiêu tan, tại phù lục bên ngoài hình thành một tầng chói sáng vầng sáng. Nhìn qua, tờ phù lục này càng giống một viên tinh chất thông tấu ngọc phù, mà không giống một trang giấy phù. Triệu Thăng nhìn trước mắt phù lục, không khỏi ngửa đầu cười to nói ha ha, một năm tâm huyết không phí công, trồng phù thuật rốt cuộc thành. Lúc này trong lòng của hắn mười phần cảm khái, trồng phù thuật đối với các loại chi tiết cùng khống linh nhập vi hà khắc trình độ, đơn giản đến không phải người tình trạng. Nếu là không có tử đạn thời gian, lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ mấy chục trên trăm năm cũng khó có thể nắm giữ môn này phù đạo bí thuật. Khó trách Ô Sơn Tam Tiên làm sao cũng học không được. Nếu có thể học được, đó mới thật gặp ủy. Sau đó, Triệu Thăng bình phục tâm tình, sẽ biến dị vụ kiếm phù thu vào chữ bất đại, đổi một bộ mới tinh áo vào sau, đi ra phòng tu luyện. Chương 45, quay về Vân Hải chương 45, quay về Vân Hải tại hậu viện chờ đợi Triệu Dụng Võ thúc cháu, trông thấy Triệu Thăng một lần nữa hiện thân, lập tức tiến lên đón. Ngắn ngủi hàn huyên sau, Triệu Dụng Võ đem còn có tiểu Chu Thiên phù cuộn gỗ, đưa tới Triệu Thăng trong tay. Thúc gia, đây là ngài muốn đồ vật. Triệu Thăng nghe chút hai mắt tỏa sáng, ngón tay nhấc cầu, lạch cạch một tiếng mở ra hộp gỗ. Chỉ gặp trong hộp gỗ nở rộ lấy một cái màu đồng cổ hình mâm tròn đồ vật. Mâm nhỏ này bộ dáng đồ vật, toàn thân do cối xay gió làm bằng đồng thành, ngoại quan hiện lên chu thiên hình tròn, đường kính bất quá một thước, trên dưới lại chia làm 9 tầng. Trên mặt bàn, mỗi tầng đều là 9 đạo đồng tâm đường bể, có thể nở rộ 9 cái phù lục. 9 tầng mặt bàn một tầng so một tầng diện tích lớn. Phía dưới cùng nhất so phía trên nhất phải lớn ra chừng phân nửa. Mà tại phù quận trung tâm nhất, có một khối cố ý trở lại tới tấp hơn lỗ thủng, đây là khảm nạm linh thạch dùng linh thiếu. Triệu Thăng đưa tay lấy ra phù cuộn, vui vẻ nói tiểu Chu Thiên phù cuộn nguyên lai là bộ dáng này, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy. Con người, thừa vật chi dụng cụ, lại có thiên nguyên bẩn quanh chi ý mà phù quận, tên như ý nghĩa, chính là luyện chế pháp khí phương thức chế tác để mà gánh chịu phù lục, liên thông linh lực đặc thù pháp khí. Đơn giản tới nói, nó là phù tu chuyên môn dùng cho chiến đấu một loại đặc thù công cụ. Bất kỳ một cái nào tu tiên giả đều biết phù lục sử dụng thuận tiện, uy lực không tầm thường. Nhưng cùng với những cái khác thủ đoạn so sánh, phù lục phát động thời gian quá dài, càng là uy lực lớn phù lục thì càng phức tạp, phát động thời gian cũng liền càng dài. Mặc dù phù tu có vô số gia tốc thi pháp kỹ xảo, nhưng so với mặt khác thủ đoạn công kích, tỉ như phi kiếm, ngự thú, thần thông loại hình, chậm thực sự không phải một điểm nửa điểm. Một đạo linh phù còn không có phóng xuất ra, địch nhân phi kiếm đã chém tới trên cổ của ngươi. Loại chuyện này tại tu tiên giới cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh. Đối với tất cả tinh thông phù pháp tu tiên giả tới nói, đây là phi thường hiện thực, càng phải nhân mạng vấn đề. Thế là, phù quật liền theo thời thế mà sinh. Thông qua đem phù lục sớm loạt đến phù trên bàn, làm phù lục ở vào kích phát cùng chưa kích phát ở giữa. Khi đột nhiên gặp được lúc chiến đấu, tu tiên giả chỉ cần tâm niệm chớp động, liền có thể trong nháy mắt kích phát phù trên bàn phù lục. Khối này tiểu chu thiên phù quận có 9 tầng, mỗi tầng có thể gánh chịu 9 cái phù lục. Nói một cách khác, nếu là gặp nguy cơ sinh tử, cầm trong tay bàn này tu tiên giả nhiều nhất có thể đồng thời phát động 9981 cái phù lục, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Phù quận rất nhiều chỗ tốt, nhưng nó lớn nhất thiếu hụt, để vô số xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tu tiên giả đối với nó chùn bước. Phù quận thực sự quá đốt linh hạch. Phải biết vì duy trì phù lục tùy thời kích phát trạng thái đặc thù, phù quận từng giây từng phút đều đang tiêu hao linh lực. Phù trong mâm chỗ khảm nạm linh thạch linh khiếu chính là chuyên môn vì thế mà thiết kế. Một viên linh thạch hạ phẩm chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, mà một viên linh thạch trung phẩm cũng mới khó khăn lắm kiên trì 4 tháng. Một viên linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 100 khỏa linh thạch hạ phẩm. Cứ tính toán như thế đến, tiểu chu thiên phù quận 1 năm liền muốn tiêu hao 3 viên linh thạch trung phẩm. Nếu là đem phù quận dùng cho chiến đấu, nó tiêu hao càng là thật to tăng tốc, có khi một trận chiến đấu xuống tới, một viên linh thạch hạ phẩm đều không đủ dùng. Có thể mua nổi phù quận Triệu Thăng là thổ hào sao? Rất rõ ràng, hắn không phải. Nhưng cho dù táng ra bại sản, Triệu Thăng cũng cần mua khối này tiểu chu thiên phù quận. Cùng sinh mệnh so sánh, chỉ là linh thạch cũng không thể coi là cái gì. Có tiểu chu thiên phù quận, Triệu Thăng tiến vào tử vong bảo địa trước công tác chuẩn bị xem như hoàn thành hơn phân nửa. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 chuyện, không, có lẽ là một chuyện tình, đó chính là vẽ bùa kiếm lời linh thạch. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lập tức đem phù quận thu vào trong chữ vật đại, phân phó Triệu Dụng võ thúc cháu xem trọng cửa hàng sau, liền lại quay người trở lại chế phù trong phòng. Trong thời gian kế tiếp, Triệu Thăng trừ thường ngày tu luyện cùng giấc ngủ bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đang điên cuồng vẽ bùa. Mỗi khi vẽ một nhóm nhất giai phù lục sau, hắn lưu lại 1/5 đặt ở nhà mình cửa hàng bán ra, mặt khác 4/5 đều bán cho Bảo Phù Các. Triệu Thăng không lo lắng chút nào Bảo Phù Các cửa hàng lớn lớn khách, bởi vì Bảo Phù Các là động thiên thành 4 vị kim đan đại viên mãn bên trong Bảo Phù chân nhân sản nghiệp, mua bán tín dự cực cao, từ trước đến nay công bằng vô khi, giá cả vừa phải. Động thiên thành, rất nhiều tán tu đều lựa chọn đem bảo vật bán cho Bảo Phù Các. Sau 3 tháng, lúc này đã là cuối thu, thời tiết từ từ chuyển lạnh. Ngay nọ buổi chiều, Triệu Thăng lại một lần hao hết sạch thể nội linh lực sau, dừng lại trong tay phù bút. Nhìn xem bên cạnh thật dày một chồng thủy liệu pháp phù, hắn hài lòng gật đầu. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, gọi ra thần hồn chỗ sâu bách thế sách, ấn mở tấm thứ tư trang sách, cá nhân số liệu trong nháy mắt hiện trong tâm, tính danh Triệu Xung Hòa Triệu Thăng, thọ nguyên 20, 97 cảnh giới luyện khí 3 tầng nghề nghiệp nhất giai phù sư thể chất tứ linh căn hoàng cấp sơ cấp tự lãnh phàm cấp thiên phú linh khiếu hoàng cấp tự đạn thời gian hoàng cấp bản thạch chi thủ phàm cấp kỹ năng công pháp huyền linh công tiểu thành pháp thuật mưa thuận gió. Hoa thuật đại thành tích thủy kiếm đại thành, chiết quang thuật tiểu thành xoáy nước thuần tiểu thành khinh thân thuật. Chế phù mưa thuận gió hòa phù đại thành xương mù kiếm phù lô hỏa thuần thanh nhận thân phù tiểu thành hồng vũ phù tiểu thành thủy liệu pháp phù đại thành. Võ công Vân Long cửu biến xưa nay chưa từng có, mưa xuân kiếm pháp xưa nay chưa từng có, một năm qua này, Triệu Thăng bảng số liệu biến hóa không nhỏ, không biết lúc nào lặng lẽ nhìn nhiều một cái nghề nghiệp tuyệt hạng. Nhất giai phù sư, đây là hắn thành công vẽ ra loại thứ 10 nhất giai phù lục sau, đột nhiên xuất hiện tu tiên nghề nghiệp. Mặt khác, Triệu Thăng bỏ ra 1 tháng thời gian đem tiếp trước khinh công một lần nữa nhặt lên, thuận tiện tự chế một bộ tiên kiếm pháp mưa xuân kiếm. Linh lực là so tiên thiên chân khí cao hơn một cái cấp bậc năng lượng, trời sinh bao gồm tiên thiên chân khí rất nhiều đặc tính. Nó có thể tạm thời xung làm tiên thiên chân khí sử dụng, trái lại không được. Phanh phanh phanh. Chế phù thất cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Triệu Thăng ngẩng đầu, ngữ khí hơi có vẻ không vui nói chuyện gì. Lời này vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến Triệu Dụng võ thanh âm thúc ra, gia tộc người đến, ngay tại phòng khách chờ lấy ngài đâu. Biết ta lập tức liền đến. Triệu Thăng nghe xong lông mày dựng lên, nhưng rất mau trở lại đáp. Một lát sau, Triệu Thăng hiện thân phòng khách, một chút nhìn thấy ngồi tại đỏ trên ghế Triệu Khoa Cẩn. Triệu Thăng gặp hắn tới, cảm giác 10 phần ngoài ý muốn, không khỏi hỏi: "Cần thúc, làm sao ngươi tới động thiên thành?" "Hẳn là có việc." Triệu Khoa Cần gật đầu ra hiệu nói: "Ta lần này đến xác thực có một kiện chuyện khẩn yếu muốn làm." "Chuyện gì?" Triệu Thăng bên cạnh hỏi vừa đi đến một tấm đỏ ghế dựa trước tòa hạ. Triệu Khoa Cần đống nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ta lần này tới là muốn đem cửa hàng này cùng trong cửa hàng đồ vật chỉnh thể đổi ra ngoài." "Ân." Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, đội vàng nói: "Gia tộc chẳng lẽ đã quấn bách đến loại trình độ này? Cửa hàng này coi như toàn bộ đổi ra ngoài cũng không bán được mấy ngàn linh đi." "Ta đây biết, chỉ là dưới mắt gia tộc sát thực phi thường khó khăn, tứ thúc hắn lại phải vận dụng một số lớn linh thạch, nói là vì khơi thông quan hệ, trong nhà không có cách nào, đành phải trước bán thành tiền phía ngoài sản nghiệp." Triệu Khoa Cần trong miệng tứ thúc là chỉ Triệu Kim Cương. Về phần cái gọi là khơi thông quan hệ, rất dễ dàng lý giải. 2 năm này, Triệu gia vì thuê tiếp Long Lý Hồ, không thể không hướng Tử Dương Tông bên trong một ít hữu lực nhân sĩ đút lót. Triệu Thăng cũng biết những cái kia hữu lực nhân sĩ bên trong trúc cơ kiếm tu Trần Tử Xuyên xếp ở vị trí thứ nhất. Triệu Kim Cương chủ yếu quan hệ xã hội đối tượng chính là hắn. Bất quá, Triệu Thăng đối với Triệu Kim Cương cách làm mười phần không coi trọng. Hắn đối với Trần Tử Xuyên không có cái gì ấn tượng tốt, việc này đến cuối cùng rất có thể là lấy giọ trúc mà múc nước công dã tràng. Chương 46, Thiên Trụ Bảo Tàng chương 46, Thiên Trụ Bảo Tàng. Triệu Thăng thật không biết Trần Tử Xuyên âm thầm cho cam kết gì, khiến cho nhị phòng tất cả mọi người đối với hắn lòng tin mười phần. Nhất là Triệu Kim Cương liền cùng ăn mê hồn dược giống như hung hăng hướng Trần Tử Xuyên nơi đó đưa các loại bảo vật. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Triệu Thăng gặp gia tộc đã có quyết định, cũng lời hỏi nhiều, trực tiếp gọi Triệu Dụng Võ cùng Triệu Hiểu Đông thúc cháu, phân phó hai người bọn họ nghe theo Triệu Khoa cần chỉ thị. Hai người lại hàn huyên một vài gia tộc tình hình gần đây sau, Triệu Thăng tùy ý tìm một cái lấy cớ, rất nhanh kết thúc đoạn đối thoại này. Ba ngày sau, ngay tại Triệu Khoa cần là bán thành tiền cửa hàng khắp nơi tìm kiếm phù hợp người mua thời điểm, một thân khách hái thuốc ăn mặc Triệu Thăng lặng lẽ rời đi động tiên thành. Tìm tới một chỗ không người sau vách núi, Triệu Thăng chân trái đạp một cái vách đá, thân thể trong nháy mắt bay thẳng cao 7-8 trượng. Một giây sau, hắn chân phải dẫm lên một chỗ nhô ra tảng đá, thân thể lại là mãnh liệt vọt cao 7-8 trượng. Cứ như vậy đạp một cái đạp mạnh, Triệu Thăng phảng phất một cái linh dê, dọc theo Thiên Trụ Sơn vách đá cấp tốc bay vọt leo lên, cao ngàn trượng độ rất nhanh vượt qua, cuối cùng dần dần co nhỏ lại thành một điểm đen, biến mất tại trong mây mù. Một khắc đồng hồ sau, nơi nào đó vách núi cùng Vân Hải giao tiếp địa phương, đột nhiên xông ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Triệu Thăng đứng tại một viên hoành tà cổ mục trên cành cây, nhìn xuống phía dưới quần quần Vân Hải, mây mông bắt ngát trong mây mù phong lôi kích đãng, gào thét như nước thủy triều mấy trăm năm không đến, Thiên Trụ Sơn Vân Hải dị tượng phảng phất một chút không thay đổi, y nguyên như vậy tráng quan to lớn. Đột phá đệ nhất trọng Vân Hải, mang ý nghĩa hắn hiện tại độ cao cách xa mặt đất đã vượt qua 10 dặm. Triệu Thăng muốn tìm địa phương tiếp cận đệ nhị trọng Vân Hải, độ cao đại khái tại khoảng 18 dặm. Từ đệ nhất trọng Vân Hải đi lên đến đệ nhị trọng Vân Hải ở giữa mảnh này rộng lớn khu vực, là Thiên Trụ Sơn náo nhiệt nhất khu vực. Triệu Thăng kiếp trước liền chủ yếu trà trộn nơi này. Nhưng nói thật, có 3-40 năm hái thuốc kinh nghiệm, Triệu Thăng như cũ đối với nơi này biết rất ít. Bởi vì mảnh khu vực này diện tích quá mức rộng rãi, vài trăm dặm phương viên địa giới phóng tới nơi này so sánh, liền cùng móng tay không chênh lệch nhiều. Sau 2 canh giờ, Triệu Thăng tay chân chống đỡ cạnh góc, nửa người ngồi xổm ở một tảng đá trong khe, làm sơ nghỉ ngơi. Đặt vào mảnh này nhiệt thổ, Triệu Thăng nhất định phải thời khắc coi chừng cảnh giác, một bên phải đề phòng những cái kia trốn ở khe đá cây cỏ ở giữa, tùy thời phát động đánh lén độc trùng yêu thú. Một bên khác càng phải tránh ra thật xa xuất hiện trong tầm mắt thảo dược khách. Nhưng là hắn nhất phải chú ý lại là siêu. Một khối to bằng mặt bàn tàn ảnh mang theo bén nhọn âm thiếu, trong nháy mắt từ Triệu Thăng trước mắt lướt qua, cũng lấy cơ hồ siêu việt vận tốc âm thanh vận tốc, cực tốc hướng phía dưới rơi xuống, mấy hơi thở sau liền thu nhỏ làm một cái điểm đen, rơi vào biển mây chỗ sâu. Triệu Thăng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn hắn ngay tại trong khe đá nghỉ ngơi, nếu không liền bị đập trúng. Không trung rơi vật. Thiên Trụ Sơn khách hái thuốc đệ nhất sát thủ. Hàng năm ít nhất có một nửa khách hái thuốc bởi vì bị rơi vật đập trúng mà rơi xuống vực sâu, cuối cùng chết không toàn thây. Ngươi có thể tưởng tượng từ vạn mét không trung ném một khối đá, cuối cùng nện vào trên mặt đất trên thân người, sẽ có kết quả như thế nào? Thiên Trụ Sơn cao không biết mấy vạn trượng, nó rơi thạch tính nguy hiểm so với phía trên còn phải cao hơn rất nhiều lần. Bất quá, trời không tuyệt đường người. Thiên Trụ Sơn cũng may còn có dị tượng Vân Hải Thiên Cương, nó chặn lại tương đương một bộ phận không trung rơi vật. Truyền thuyết từ tam trọng Vân Hải Thiên Cương đi lên, mỗi một trọng biển mây đều bị thượng cổ đại năng bày ra vô cùng lợi hại cấm chế. Những này thượng cổ cấm chế có phong cấm ngăn cách đặc tính, có thể ngăn cản không phù hợp tiêu chuẩn người tiến vào Thiên Trụ Sơn càng thượng tầng hơn. Về phần chặn đường không trung rơi vật, vẹn vẹn nó nhân tiện tô điểm thôi. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, Triệu Thăng nghỉ ngơi tốt. Thân thể của hắn linh hoạt chui ra khe đá, tay chân vĩu vào đạp một cái, trong nháy mắt giống một cái bay trên trời thạch sùng, dọc theo vách đá cực tốc bay du lịch mà hướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, Triệu Thăng thân ảnh dần dần biến mất tại gập ghềnh núi đá trong tuyệt bích. Nửa ngày qua đi, mây mù dần dần lên, hàn phong lạnh thấu xương vô tận xa xôi chân trời, say trời chiều nghiễm nhiên trầm xuống nửa bên, từ từ biển mây bị nó nhiễm thấu, đổi lại màu đỏ thắm dung nhan. Sát trời đã tối, Triệu Thăng nhìn lên trên không đệ nhị trọng biển mây, đánh giá một chút độ cao. Ngay kế, hắn bất chi bất giác đã bỏ tới 16 dặm cao. Quãng đường còn lại trình xem ra phải chờ tới ngày mai. Triệu Thăng nhìn chung quanh trong chốc lát, rất nhanh phát hiện bên ngoài một dặm đất lõm bên trong, có một chỗ cao cỡ nửa người hang động. Mấy cái nhảy vọt bay vút, Triệu Thăng nhẹ nhõm đến hang động. Chỗ này hang động cũng lớn, vẹn vẹn hơn một trượng sâu, mặt đất có rơi không ít đá vụn, trên vách động trải rộng người vì đào tới vết tích. Triệu Thăng vừa nhìn liền biết, chỗ này hang động là khách hái thuốc tạc ra tới tạm thời trụ sở. Đối với cái này, hắn sớm đã quá quen thuộc. Thiên Trụ Sơn trải qua ngàn vạn năm khai thác đào móc, ngọn núi mặt ngoài sớm đã trải rộng vô số người như vậy công hang động. Đồng thời Thiên Trụ Sơn phong thủy có 102 năm châu, làm tu tiên giới tán tu thánh địa. Ngàn vạn năm đến, có vô số đếm không hết tán tu cao nhân lựa chọn Thiên Trụ Sơn, làm sau cùng chỗ tọa hóa. Thiên Trụ Sơn bên trong đại đa số bí cảnh Minh Cung Di Phủ chính là như vậy tới. Bởi vậy Thiên Trụ Sơn hàng năm đều sẽ có không ít Minh Cung Di Phủ xuất thế, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn tu tiên giả tụ tập ở này. Động Thiên Thành sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh, có rất lớn duyên cớ cũng là bởi vì những này bảo tàng. Trời đông ra rét, mây mù bốc lên. Triệu Thăng đến qua lương khô, coi chừng phong tốt cửa hàng sau, liền sớm nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thăng dùng ngưng tụ ra thanh thủy, rửa mặt sau, rất nhanh bắt đầu tiếp tục leo lên. Bởi vì náo loạn hơn nửa đêm yêu thú hung cầm lại bắt đầu một vòng mới ngày nằm đêm ra. Triệu Thăng con đường sau đó 10 phần thuận lợi. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền nhảy lên tới 18 dặm độ cao, tiếp theo hướng phương đông hướng ngang leo lên. Một lúc lâu sau, 20 dặm lộ trình đã qua, Triệu Thăng đi vào một chỗ đột xuất trên tảng đá, đang muốn dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn cái mũi khẽ động. Tiếp lấy, Triệu Thăng đột nhiên ngửa đầu, hai mắt nhìn về phía sườn đông trên vách núi đá phương. Chỉ gặp tại 30 trượng bên ngoài trên vách núi đá mọc ra một viên nửa khô nửa lục sơn bách. Giờ phút này, tại sơn bách eo cây ở giữa khô nát trong hốc cây, một gốc cao một thước, địa lớn nhỏ, màu xanh đậm linh chi thỉnh lỉnh cái bóng mà đứng, nhìn một cái, vô cùng dễ thấy. Triệu Thăng nhìn linh chi, một giây sau lại phảng phất không thấy được giống như dưới chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể bắn nhanh mà ra. Mười cái lên xuống xuống dưới, trong nháy mắt người đã chạy xa. Mà tại lúc này, sơn bách một bên vách núi bỗng nhiên nước giống như có chút dập dờn. Lấp loé mấy lần sau, vách núi đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng, từ bên trong nô ra hai viên hoàng bạch đầu lâu. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Triệu Thăng rời xa phương hướng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đại ca, tiểu tử kia có phải hay không phát hiện chúng ta? Sẽ không, ta bày ra huyễn trận không chê vào đâu được, tiểu tử kia xem xét chính là chim non, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu. Đại ca, chúng ta đã ở chỗ này ổ 7-8 ngày, có thể hay không một lần nữa đổi chỗ khác? Nơi này lông chim cũng không thấy một cây, vắng vẻ rất. Ân, nói có đạo lý. Chúng ta lúc này đi. Một bên khác, Triệu Thăng tại tuyệt bích ở giữa năm lấy một cây trong núi lao đẳng nộn nhạo đi xa. Cùng lúc đó, hắn nhịn không được lắc đầu, ám phúng nói, từ đâu tới chảy gỗ? Học cái gì không tốt, lại học những cái kia gian trùng câu cá. Cũng không hỏi xem chính mình, ngươi có kỹ thuật kia sao? Triệu Thăng bình sinh nhất không nhìn chúng loại này không có đầu óc câu cá lao. Ngươi ẩn giấu đi thân hình, tốt xấu cũng đem mùi xử lý một chút. Chương 47, Bích huyết bảo thụ cùng linh mạch tung tích. Chương 47, Bích huyết bảo thụ cùng linh mạch tung tích khá lắm. Thể số đều đón gió bay ra 30 trượng bên ngoài. Thử hỏi, có cái nào đầu đất nghe không đến? Hai ngày sau, Triệu Thăng buôn ba gần nghìn dặm, rốt cục đến Thiên Trụ Sơn âm dương giao tiếp địa phương. Lại tốn một canh giờ, hắn tìm được kiếp trước cửa vào tiêu chí vật một khối cao 3 trượng tảng đá xanh. Đứng ở trên tảng đá lớn, Triệu Thăng nhìn về phía ngoài 3-4 trượng. Chỉ gặp nơi đó nồng vụ vô biên vô hạn, bên trên thông thanh minh, bên dưới ngay cả bờ sâu. Hắn trong tầm mắt trừ nồng vụ không có vật khác. Phản phất tuyên cổ trước, có một thanh vô hình thần binh, đem Thiên Trụ Sơn cắt chém thành hai cái phân biệt rõ ràng thế giới, một bên tinh không vật lý, một bên khác lại nồng vụ bá phủ. Một lát sau, Triệu Thăng chậm rãi thở ra một hơi, từ trong túi trữ vật tay lấy ra ẩn thân phủ, tiện tay rót vào linh lực. Theo vô hình ba động nhiệt lên, Triệu Thăng quanh người có thủy sắc chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó tia sáng có chút lấp lóe, thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, liền có thể phát hiện Triệu Thăng trước kia đứng đấy địa phương, tia sáng hơi có một ít bặm méo. Hai cái hô hấp sau, trong sương mù dày đặc có một nơi bỗng nhiên phá vỡ một đạo nhân hình khe hở, nhưng xung quanh nồng vụ lập tức bổ khuyết tới, rất mau đem khe hở một lần nữa nuốt lên. Tiến vào tử vong bảo địa sau, Triệu Thăng tâm thần cảnh giới tăng lên đến cực điểm, hành động phi thường chậm chạp, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức cẩn nấp bất động. Vạn sự cẩn thận là hơn, Triệu Thăng cũng không muốn thật vất vả đi vào nơi này, còn không có đạt thành mục đích liền chết trở về. 300 năm thời gian thấm thoát, nơi này đã phát sinh biến hóa cực lớn. Một đời trước ghi lại nguy hiểm địa điểm toàn bộ hết hiệu lực. Triệu Thăng chỉ có thể một bên tìm kiếm lấy tiêu ký vật, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. May mắn, 300 năm không đến, trên dọc đường địa hình địa vật cũng không có biến hóa quá lớn, Triệu Thăng chỉ cần cẩn thận né tránh những cái kia hung ác yêu thú hung cầm liền tốt. Cũng không biết qua bao lâu, tử vong bảo địa ban đêm giáng lâm. Đối mặt cơ hồ tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, Triệu Thăng sáng suốt đục khai sơn vách tường, đào ra một chỗ hố sâu, cuối cùng đem chính mình chôn bảo. Rất nhanh, hàng kết mà ra băng xương đem hố sâu ngoại tầng thổ nhượng ngưng kết. Nửa tháng sau, nồng vụ chỗ sâu, một chỗ lõm đi vào vách núi đất chúng rốt cục lại một lần nên đón khách nhân. Triệu Thăng đầy bụi đất, lật tiến đất dốc sau, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Hắn không để ý tới mặt khác, lập tức ăn vào một viên linh nguyên đan, đồng thời xé một tấm thủy liệu pháp phù, trị liệu trên cánh tay mình thương thế. Trên cánh tay hắn bị kéo ra một đạo thật sâu khe, lúc này máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Theo linh thủy bám vào đến trên vết thương, khe chỗ máu tươi cấp tốc ngừng. Hắn thật sự là quá xui xẻo. 200 dặm lộ trình, 15 ngày thời gian, trong lúc đó hắn lạc đường mấy chục lần, gặp nạn 17-18 bể, nhưng một lần đều không có từng bị thương. Mắt thấy chín thành chín thỉnh kinh đường đã đi đến, chỉ thiếu chút nữa đã đến Linh Sơn. Sắp đến cửa ra vào, hết lần này tới lần khác lại gặp một trận thai bay bả gió. Cách đất dốc linh dược viên không đến 10 dặm một chỗ vách núi, Triệu Thăng thật tốt đi tới, hai đầu cự thú đột nhiên tại đỉnh đầu hắn trên vách đá lẫn nhau chém giết, đất đá sụp đổ, liên miên rơi xuống. Triệu Thăng không kịp hoàn toàn né tránh, liền bị từ trên trời giáng xuống đất đá đổ ập xuống đập chúng. Một thân đầy bụi đất không nói, trên cánh tay còn kéo một cái lỗ hổng lớn. Một chữ suối quẩy. Bất quá một lát, Triệu Thăng trên cánh tay lỗ hổng cấp tốc cầm máu co vào, cũng tạo ra một tầng hồng hồng tinh mô, nội bộ bắt đầu có mầm thị sinh trưởng. Triệu Thăng thấy thế biết đây là tự lành thể chất nguyên nhân. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục so với thường nhân nhanh gấp 7. Tiến lòng. Trong nháy mắt, mấy chục loại mùi thuốc nồng nặc xông vào Triệu Thăng trong mũi. Hắn nhịn không được hắt xì hơi một cái sau, chợt nhếch miệng nở nụ cười. Triệu Thăng xoay người đứng lên, từng bước một đi vào linh dược viên. Theo hắn ánh mắt chuyển di, dưới cây khô, trong bụi cỏ, trong khe đá, từng cây chân quý linh dược lúc nào cũng lộ ra sừng đầu. Nhưng những này không đủ để Triệu Thăng dừng bước lại. Hắn thẳng đến tới gần vách núi một bên mà đi. Đi qua một đoạn đường, đối diện có thể thấy được dưới vách núi đá bị người mở ra một mảnh bằng phẳng thổ địa, ước chừng có nửa mẫu lớn nhỏ. Trên thổ địa chỉnh chỉnh tề tề mọc đầy các loại ngoại giới hiếm thấy linh dược. Hóa dương quả, bảy hợp thúy diệp, Huỳnh Thần Hoa, Cửu Khúc Thâm Gia, Luyện Thần Thảo. Triệu Thăng ở kiếp trước cắm xuống những này hiếm thấy linh dược hạt giống, thình lình đã sinh trưởng thành hình. Có thể làm cho những này trưởng thành điều kiện hà khắc linh dược này mầm sinh trưởng, nhất định phải quy công cho dược nghe công hiệu thần kỳ. Vì cái này nửa mẫu dược điển, Triệu Thăng năm đó đào khắp đất dốc, đem thu thập tốt dược nghe toàn ném đến trên vùng đất này. Hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật. Trừ những linh dược này, dược điển một nửa khác mới trồng tử khí chi, huyết kiếm cỏ, ghét long quả các loại đất dốc vốn có linh dược. Bọn chúng là Triệu Thăng một gốc di chuyển tới. Năm đó di chuyển thời điểm, chí ít đều có mấy trăm năm dược linh. 300 năm đi qua, trừ số ít linh dược thành thục sau khô héo, mặt khác đại bộ phận linh dược vẫn sinh trưởng được thật tốt. Triệu Thăng đến, lập tức vui không ngậm miệng được liếc mắt qua, trong dược điển 500 năm trở lên xích hỏa chi vậy mà nhiều đến 3 cây. Nhưng mà xích hỏa chi lại không phải làm người khác chú ý nhất, Triệu Thăng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong dược điển lương. Lúc này, nơi đó mọc ra một gốc cao bảy thước, cổ tay thô, thân cành lá đều trong suốt như bạch ngọc, nội bộ trải rộng lưới tia trạng kinh lạc linh thực kinh lạc bên trong càng có từng tia màu xanh linh dịch ở bên trong không ngừng chảy xuôi, nhìn qua dị thường thần bí. Nó ngang nhiên đứng thẳng tại trong dược điền đường, như hạc giữa bầy gà bình thường, nhìn xuống xung quanh rất nhiều linh dược. Thấy một lần viên này linh thực, Triệu Thăng lập tức nghẹn ngào hô bạch ngọc bích huyết, biến dị kỳ linh nhánh. Triệu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là linh dược điền, vậy mà có thể dựng dục ra loại này thế gian hiếm thấy linh thực. Biến dị kỳ linh nhánh lại xưng bích huyết bảo thụ, ngàn vạn kỳ linh nhánh khó đưa ra một, có thể nói thế gian hán hữu. Nó là tu tiên giới số rất ít không nhìn phẩm cấp, dù cho đối với hóa thần chân quân cũng có thể đưa đến một chút tác dụng kỳ chân dị bảo. Bích huyết bảo thụ sản xuất bích huyết linh dịch, có thể thuần hóa tu tiên giả thần hồn, vô luận ngươi là hóa thần chân quân hay là luyện khí thái điểu. Cái này lợi hại. Phải biết hóa thần chân quân làm giới này đỉnh phong nhất chiến lực. Trên đời này có thể làm cho những lao quái vật này động dung bảo vật quả thực không nhiều lắm. Húng chi là loại này có thể thuần hóa nguyên thần hiếm thấy kỳ chân. Tu tiên giới, tương tự bảo vật cất bước giá trị ít 200.000 linh hạch. Năm đó Triệu Thăng đập xuống Long Lý Hồ trăm năm thuê lại quyền vẹn vẹn bỏ ra không đến 60.000 linh hạch. Tăng thêm hàng năm 2.000 linh hạch tiền mướn. 100 năm cộng lại mới 260.000 linh hạch. Chút linh thạch này cũng liền có thể mua xuống một giọt bích huyết thôi. Triệu Thăng đội vàng đi qua, đưa tay cẩn thận một số lượng độ cao. 7 thước 3 tấc. Đáng tiếc không đến 9 thước a. Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài. 8 thước là linh, 9 thước hóa bảo. Bích huyết bảo thụ chỉ có vượt qua 9 thước mới có tư cách xưng là bảo thụ. Bởi vì chỉ có 9 thước trở lên bích huyết bảo thụ mới có thể đối với hóa thần chân quân đưa đến rõ rệt tác dụng. Đương nhiên, đây không phải nói 9 thước trở xuống bích huyết cây liền vô dụng, chỉ bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Triệu Thăng tuy có thật đáng tiếc, nhưng vẫn cũ kìm nén không được cuồng hỉ tâm tình. Cao bảy thước bích huyết cây đã đầy đủ chân quý. Đối với Triệu gia mà nói, 8 thước trở lên bích huyết bảo thụ đã không phải là bảo vật, mà là phá nhà diệt tộc tai họa. Bởi vì loại cấp bậc này linh thực có thể làm cho vô số nguyên anh lão tổ chạy theo như vịt. 7 thước bảo thụ đối ứng kim đan cấp đường, miễn cưỡng là Triệu gia có thể tiếp nhận cực hạn. Ân. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía bảo thụ dưới thổ nhưỡng. Chương 48, Thiên trụ luồng không khí lạnh. Chương 48. Thiên trụ luồng không khí lạnh chỉ gặp tại rễ cây phụ cận phạm vi 3 thước bên trong, bao trùm lấy một tầng thân mỏng, cắt sỏi lớn nhỏ hạt tròn màu đen. Mảnh này cắt đen rõ ràng cùng chung quanh dược thổ có rất lớn khác biệt. Đây là. Triệu Thăng đột nhiên ngồi xổm xuống, vê lên một túm cắt đen, phóng tới dưới mũi người. Mùi giống như tanh giống như sạn, lại mang theo một chút chát chát vị. Chẳng lẽ? Triệu Thăng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức ngón tay luồn vào trong miệng, quấy mấy lần. Hương vị, cảm giác hoàn toàn đúng. Là linh nhũ không thể nghi ngờ. Triệu Thăng đằng đến lập tức đứng lên, cấp tốc ngắm nhìn một phía. Có linh nhưỡng địa phương, nhất định có linh khâu ổ, bởi vì linh nhưỡng là linh khâu vật bài tiết. Triệu Thăng rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện từ bích huyết bảo thụ rễ cây bắt đầu, có một đầu tinh tế màu đen cắt đường, một mực kéo dài đến ngọn núi, cuối cùng chui vào một đống trong đá vụn. Triệu Thăng mấy bước đi qua, xoay người cẩn thận quan sát đến đống này đá vụn. Đồng nhiên, hắn cảm giác nơi nào có chút không đối. Giống như bên này linh khí so dược điển càng phải nồng đậm một chút. Nghĩ đến linh khâu không phải linh cũng ở, thực khí hóa nhưỡng đặc điểm. Triệu Thăng trong lòng đống nhiên phanh phanh nhảy loạn đứng lên, nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Đống này đá vụn phía sau chỉ sợ cất giấu một đầu linh mạch. Suy đoán của hắn cũng không hoang đường vô lý. Thiên trụ sơn có thật nhiều đầu linh mạch, từng cái phẩm cấp đều có. Thậm chí có truyền ngôn công bố, Thiên trụ sơn nội bộ có dấu giới này duy nhất một đầu cấp 5 linh mạch. Chỉ bất quá đầu này cấp 5 linh mạch tại không biết bao nhiêu vạn năm trước liền bị một vị nào đó tuyệt thế đại năng cho cầm giữ. Càng có người nói chi chuẩn xác nói, Thiên trụ sơn mặt khác linh mạch chỉ là đầu này cấp 5 linh mạch kéo dài chi nhánh. Triệu Thăng biết truyền ngôn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không nói những cái khác, nếu như không có đầy đủ linh lực chèo chống, Thiên trụ sơn tam trọng trên biển bầy thượng cổ cấm chế làm sao có thể từ thượng cổ một mực kiên trì cho tới hôm nay, vẫn không sụp đổ. Loại này rõ ràng đạo lý, người thông minh tưởng tượng liền biết. Triệu Thăng hiện tại lâm vào ngọt ngào phiền não bên trong. Hắn nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Là trước đào móc linh mạch đâu, hay là trước ngắt lấy linh lực. Nghĩ, hắn quay người trở về dược điện. Dù sao linh mạch lại chạy không được, chẳng trước thải linh thuốc, nhập đại vi an thì tốt hơn. Nửa ngày sau, trong dược điển linh dược trở nên thưa thớt không ít, mặt đất cũng có chút mấp mô. Triệu Thăng vô cùng cẩn thận đem cuối cùng một gốc xích hỏa chi để vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt linh dược hạt giống, cẩn thận vung đến dược điển trống ra địa phương, cuối cùng dùng đất chôn hợp. Làm xong những sự tình này sau, Triệu Thăng chợt phát hiện chính mình lại gặp được một vấn đề khó giải quyết. Gốc kia Bích Huyết Bảo Thụ làm sao bây giờ? Túi trữ vật của hắn không gian có hạn, căn bản mang không đi nó. Mổ gà lấy trứng. Loại chuyện ngu xuẩn này, Triệu Thăng tuyệt sẽ không làm. Bích Huyết Bảo Thụ miễn là còn sống, liền sẽ có liên tục không ngừng bích huyết sản xuất. Tế thủy trường lưu mới là vương đạo nha. Triệu Thăng suy tính một hồi, quyết định trước bất động nó. Không chỉ có như vậy, Triệu Thăng cũng tạm thời dập tắt rút ra bích huyết tâm tư. Rút ra bích huyết tất nhiên sẽ ảnh hưởng cực lớn bảo thụ sinh trưởng. Lúc này, Triệu Thăng trong lòng đã sinh ra càng lớn dạ tâm. Nếu như chờ đến đời sau, nghĩ đến mỹ diệu tương lai, Triệu Thăng nhịn không được cười lên. Thời gian a, Vĩnh Viễn đứng ở bên phía hắn, nghỉ ngơi một lát, Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh xà beng, chậm rãi đi đến vách núi đống đá vụ trước. Phanh phanh phanh, theo từng đợt đào móc tiếng đánh, Triệu Thăng bắt đầu hang đào hành trình. Linh mạch tất nhiên ẩn tàng tại trong ngọn núi. Triệu Sinh hiện tại muốn làm chính là đào đới ra một đầu thông hướng linh mạch chi địa thông đạo. Vừa đào không đầy một lát, Triệu Thăng đống nhiên dừng lại trong tay động tác, biểu lộ trở nên có chút chấn kinh. Trong vách núi vậy mà cũng mọc ra thô to rễ cây. Nhìn qua là gốc kia cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thần bí đại thụ lưu lại rễ cây. Đồng thời nhìn rễ cây đi hướng, nó tựa hồ hướng về linh mạch sinh trưởng đi qua. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Triệu Thăng chủ động lựa chọn dọc theo rễ cây hướng đi hướng trong ngọn núi làm móc. Hai ngày sau đó, Triệu Thăng đã đào ra một đầu 3 trượng sâu, cao cỡ một người đường hầm. Đứng tại đường hầm cuối cùng, Triệu Thăng có thể cảm giác được bốn phía nồng độ linh khí có nhỏ bé tăng lên. Mặc dù rất nhỏ bé nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán một điểm không sai. Theo đào móc dần dần xâm nhập, Triệu Thăng khổ não phát hiện, trong ngọn núi rễ cây vậy mà trở nên dày đặc đứng lên, thường xuyên trở ngại hắn đào móc. Mặc dù như thế, Triệu Thăng cũng coi chừng tránh đi những rễ cây này, bởi vì nơi này rễ cây không chỉ có nhìn qua so trên đất dốc càng thêm tươi mới càng ẩn ẩn phát ra một tia sinh cơ. Cái này khiến Triệu Thăng dị thường kinh hỉ. Ở kiếp trước hắn từng có qua một loại nào đó ý nghĩ, giờ phút này lần nữa hiện hiện trong lòng. Một tháng sau, Triệu Thăng đầy bụi đất chui ra hang động thông đạo, đem trong túi chứa vật đá vụn khuynh đảo tại hang động cái khác tảng đá lớn chồng lên. Trải qua một tháng không ngừng đào móc, thông đạo chiều dài đã vượt qua 100 trượng, nhưng vẫn không thấy linh mạch tung tích, chỉ là nồng độ linh khí có rõ rệt tăng lên, cơ hồ so ra mà vượt Long Lý Hồ linh mạch hạch tâm nồng độ linh khí. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đầu linh mạch này phẩm giai muốn so Long Lý Hồ linh mạch cao hơn, thậm chí là một đầu linh mạch cấp 2 cũng có nói. Đổ xong tảng đá, Triệu Thăng đang muốn trở về trong huy động, lại đột nhiên nghe đỉnh đầu trong mây mù truyền đến liên tiếp ù ù trầm đục, phảng phất lôi vũ thiên không ngừng nổ vang sấm rền, lôi âm từ xa đến gần, áp bách mà tới. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thăng thần sắc kinh dị, ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy trên vách núi đá truyền ra từng đợt tinh mịn răng rắc thanh âm, phảng phất có thứ gì ngay tại đông kết. Qua trong giây lát, Triệu Thăng cảm giác ngoại giới nhiệt độ chợt hạ, ngay sau đó liền nhìn thấy trên vách núi đá có băng sương cấp tốc ngưng kết mà ra. Theo một đạo tiếng rít đột nhiên xẹt qua bên tai, một đạo hàn lưu từ bên trên trong sương mù lao xuống, sát qua Triệu Thăng ra đầu, trong nháy mắt đánh vào trên vách núi đá. Trong chớp mắt, vách núi phụ cận liền ngưng kết ra một mảng lớn thật dày băng sương màu trắng. Hàn lưu nhiệt độ cực thấp, hàn ý thấu xương thấu tủy, làm cho Triệu Thăng ra mặt run lên, tay chân cóng đến trở nên có chút cứng ngắc. Triệu Thăng thấy thế đột nhiên biến sắc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên không tốt. Năm nay luồng không khí lạnh trước thời hạn. Vào thời khắc này, xung quanh nồng vụ bắt đầu trở nên hỗn loạn, có vô số hàn lưu luồng khí xoáy từ trên không đột nhiên rơi xuống, không ngừng khuấy động xung quanh nồng vụ. Nhiệt độ không khí lại một lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống, Triệu Thăng trông thấy trong sương mù đột nhiên sinh ra vô số màu trắng vụ băng, tuôn rơi hạ lạc, nhìn qua cực giống như băng tuyết. Nhưng hắn biết rõ, loại này vụn băng xa so với băng tuyết càng thêm rất lạnh. Theo nhiệt độ không khí xuống tới điểm đóng băng, trung quanh sương mù nồng độ chợt giảm. Triệu Thăng đột nhiên phát hiện, tầm mắt chưa từng như này rõ ràng. Nhưng hắn tình nguyện đây hết thảy không có phát sinh. Triệu Thăng ngửa đầu nhìn về phía trên không, đã thấy cuối tầm mắt bị vô tận màu trắng chiếm cứ. Làm hắn hai hùng khiếp vía chính là, có một tia trắng từ càng thượng tầng hơn trong biển mây hiện hiện, do bên trên hướng phía dưới, từ trái đến phải không biết kéo dài đến nơi nào. Luồng không khí lạnh màu trắng không giới hạn, lấy dễ như trở bàn tay chi thế, nghiền ép hết thảy. Lấy Thiên Trụ Sơn độ cao, có âm phong luồng không khí lạnh cũng không hiếm lạ, đây là Thiên Trụ Sơn đặc biệt khí hậu phản ứng. Nhưng hàng năm luồng không khí lạnh đến lúc đều có dấu vết có thể đột, căn bản không giống hôm nay dạng này tới như vậy đột. Trời giá rét khí nặng, vốn nên tự nhiên hạ xuống, thế nhưng là Thiên Trụ Sơn hàn lưu lấy hỗn loạn lấy sừng, tại đây trời luồng khí xoáy nhiễu loạn bên dưới, giữa thiên địa vô số hàn lưu hóa thành từng cây thấu xương băng thương đâm một cái trăm ngàn trượng, lôi cuốn lấy xung quanh mây mù gào thét tới lui. Chương 49, Vân Giao chương 49, Vân Giao loại này to lớn dị tượng, nếu là không có tận mắt nhìn thấy, người bình thường tuyệt khó tưởng tượng ra đến. Đây là thiên tai, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Ngay tại Triệu Thăng muốn tránh vào động huyệt bên trong lúc, sinh tồn ở mảnh khu vực này yêu thú hung cầm cũng cảm ứng được sắp xảy ra luồng không khí lạnh. Những này bình thường hung hãn không sợ chết, trời sinh tính hung bạo yêu thú hung cầm tựa hồ phi thường sợ hãi cái này luồng không khí lạnh. Bọn chúng nhao nhao chạy trốn, hoặc hướng phía dưới nhảy dựng, hoặc trốn khe đá hang động, vô luận là loại nào lựa chọn, đều là muốn tránh đi thiên tai này. Một cái chớp mắt, Triệu Thăng trong tầm mắt sinh linh đã giảm bớt hơn phân nửa, nhưng cũng có gần một nửa xui xẻo, không kịp tránh đi luồng không khí lạnh chính phong, chạy trốn tới một nửa liền bị luồng không khí lạnh nuốt hết. Xảy ra vấn đề lớn. Thật sự là xảy ra vấn đề lớn. Đồng dạng là Thiên Trụ Sơn bên trong, bất quá là tại Dương Diện, vô số khách hái thuốc nhìn lên trên trời bay xuống đông tuyết, đều sắc mặt đại biến, tâm thần kịch chấn. Đám tu tiên giả phần lớn rất mê tín. Đại đa số người tin tưởng, Thiên Trụ Sơn luồng không khí lạnh sẽ không vô duyên vô cớ sớm, mà lại trước thời hạn 3 tháng. nó tất nhiên là một loại dị triệu. Mà Thiên Trụ Sơn thượng tầng biển mây cũng nhất định phát sinh một loại nào đó tuyệt đại biến cố, có lẽ là có đại tai nạn muốn phát sinh, lại có lẽ là có bí cảnh mới xuất thế. Một bên khác, đất dốc linh dược viên, Triệu Thăng ngay tại cấp tốc thu thập dấu vết. Lúc này, xung quanh sương mù bị hàn khí thổi thành băng hạt, trong gió cuồn vũ, thấm lấy làm cho người hít thở không thông hàn ý, luồng không khí lạnh tốc độ tiến lên cực nhanh, vô số yêu thú là tranh đoạt sinh lộ, lâm vào điên cuồng giết chóc. Lâm vào động huyết lúc, Triệu Thăng trở lại nhìn lên, liếc nhìn lại, đầy trời huyết nhục lần vũ bay múa, vô số lớn nhỏ yêu thú yêu cầm, đồng đều trên không trung chạy trốn chém giết, thú rít gào tiếng chim gây tiếng vang triệt mây xanh. Phanh phanh. Triệu Thăng cấp tốc chuyển đến một đống lớn đá vụn, gắt gao ngăn chặn huyệt động cửa vào. Trong huyệt động rất nhanh đen kịt không thấy năm ngón tay. 3. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Triệu Thăng lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một viên to bằng năm đấm hỏa cầu khiến cho hang động trong nháy mắt sáng rõ. Có ánh sáng tuyến, người liền sẽ bản năng trầm tĩnh lại. Nghe ngoài động ẩn ẩn truyền đến từng đợt gào thét tiếng tê mình, Triệu Thăng tâm tình khẩn trương lại lạ thường bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, hắn phát lên một đống lửa, nhờ vào đó chống cự chúng quanh rét lạnh hoàn cảnh. 3 ngày sau, Triệu Thăng cảm giác trong huyệt động nhiệt độ cấp tốc lên cao. Hắn biết luồng không khí lạnh đã qua. Thế là, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Một lát, đất dốc nơi nào đó vách núi bên cạnh một đống đá vụn bị đẩy ra, Triệu Thăng từ trong huyệt động chui ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, hắn tâm thần kịch chấn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt cùng sườn dốc biên giới một cái chậm rãi dâng lên đầu của cự viên đối với vừa vặn. Hoàng bét, phải chết. Triệu Thăng trong lòng cuồng hô. Cùng hắn đối mặt cự viên, Triệu Thăng một chút không xa lạ gì. Kiếp trước hắn không chỉ một lần được chứng kiến đối phương hung uy. Trời sinh bốn tay, thần lực vô song, nó rõ ràng là trúc cơ chiến lực cấp bậc bốn tay hung viên, nhưng theo bốn tay hung viên voi lớn giống như cường tráng thân thể cấp tốc hiện hiện, Triệu Thăng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có lập tức phát động công kích liền tốt. Hắn hiểu rõ loại này hung thú, chỉ cần không làm tức giận đối phương, tại ăn no điều kiện tiên quyết, bốn tay hung viên bình thường sẽ không chủ động phát động tập kích. Hiện tại xem ra, hung viên cũng không có sát ý, chỉ là có một chút rất kỳ quái. Vì cái gì hắn cảm giác con hung viên này trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi đâu? Liên phảng phất sợ sẽ chính mình giống như. Suy nghĩ chưa tán đi, Triệu Thăng đột nhiên trên cảm giác phương ánh mắt tối sầm, trong nháy mắt trên mặt đất nhiều một tảng lớn bóng đen. Một giây sau, Triệu Thăng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp bốn tay hung viên trên đầu lâu, đột nhiên ấn lên một cái màu bạc cự trảo. Trảo phân bốn chỉ, nhưng cũng có sắc bén như dao móng tay. Cái móng vuốt này mười phần to lớn, hung viên đầu đã có to bằng chậu rửa mặt, nhưng năm cái thật dài lợi trảo vẫn như cũ phi thường thoải mái mà đem cái này lớn chừng cái đấu đầu lâu thu nạp. Chỉ nhẹ nhàng hợp lại, hung viên không rên một tiếng, đầu chính là chia năm xẻ bảy. Hồng bạch sen lẫn huyết tương bắn ra, bốn tay hung viên trên cổ khí huyết bay thẳng cao hai trượng, tung tóe ướt đất dốc lao đại một vùng. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra, Triệu Thăng hô hấp đống nhiên dừng lại. Lúc này, một bộ khổng lồ cực kỳ thân thể chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trước hết nhất là một viên đầu lâu to lớn, bốn tay hung viên thân thể to như bao lớn, nhưng viên này đầu lâu khổng lồ lại so nó còn muốn lớn hơn một vòng. Chớ nói chi là đầu lâu bên dưới thân thể cao lớn kia tại trong sương mù như ẩn như hiện, kéo dài hơn 10 trượng, đơn giản giống như núi nguy nga. Cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đợi đến Triệu Thăng thấy rõ con cự thú này toàn cảnh sau, lập tức hít sâu một hơi. Con cự thú này đầu lâu giống như con thủ, cái trán rộng bên trên nô ra một cây dài 3 thước ngân bạch đoạn rắc, càng có một tấm cá sấu giống như răng nanh lớn, thật dày bên môi có hai cây thật dài râu thịt đón gió tung bay, từ đầu lâu phần cổ hướng xuống từng tầng màu trắng bạc lân phiến xếp trải rộng ra, một mực sắp xếp đến phần đuôi. Trừ cái đó ra, dài đến hơn 10 trượng thon dài dưới thân thể sinh ra bốn cái chân hiệu giống như tráng kiện chi dưới, cuối cùng nhất mọc ra bốn cái sắc bén móng chân. Mà tại cự thú dưới thân càng có mảng lớn mây mù lờ lờ, giống như là tại nâng lên, lại phảng phất chỉ là tô điểm. Mây theo rồng gió theo hổ. Dị tượng như thế, trong tu tiên giới chỉ có một loại sinh linh mạnh mẽ mới có thể có được. Làm sao có thể là vân giao? Bọn chúng không phải luôn luôn chỉ ở tứ trọng trên biển mây ẩn hiện sao? Triệu Thăng trong lòng sợ hãi không gì sánh được, kém chút hét lên. Vân giao thế nhưng là tiên trụ sơn cấp bá chủ sinh linh, mỗi một đầu đều có thể địch nổi kim đan. Không biết là hạnh hoặc bất hạnh, đầu này cao giai giao long tịnh không để ý trên đất dốc tiểu côn trùng, nó chỉ là đem thân thể khổng lồ hoàn toàn duỗi đi lên, chiếm cứ đất dốc tuyệt đại bộ phận địa phương. Cũng may mắn, đầu này giao long thân thể trôi nổi tại không trung. Nếu là trên mặt đất, đất dốc vườn linh dược liền hủy sạch, đến lúc đó Triệu Thăng khóc đều không có địa phương khóc. Triệu Thăng trong lòng bạn phần hối hận, hắn là chủ quan. Biết rõ luồng không khí lạnh qua đi, thường thường sẽ có các loại yêu thú cường đại đột phá Vân Hải Thiên Cương hiện thân cảng tầng dưới. Nhưng là hắn cũng không để ý, tùy tiện liền ra hang động. Hiện tại xem ra, đây là một loại không thể tha thứ sai lầm. Nhưng bây giờ hối hận đã là đã chậm, Triệu Thăng quả quyết đem hết thảy vô dụng tâm tư đè xuống, lấy nhỏ bé bước lui về phía sau, chuẩn bị dòm chuẩn cơ hội, lặng lẽ chui về trong huyệt động. Triệu Thăng hiện tại chỉ hy vọng Vân Giao cũng không có chú ý tới hắn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm long hống âm thanh trong nháy mắt nổ vang, vô tận bàng bạc uy áp kinh khủng phô thiên cái địa tuôn hướng Triệu Thăng. Ông một tiếng vang, Triệu Thăng khoảng cách gần trực diện dạng này từng giống, liền giống như là bị vạn cân cự truy đánh vào trên đầu, tư duy lâm vào đình trệ, ngay cả khởi động đạn thời gian cơ hội đều không có. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là mình óc đều muốn bắn ra. Thân thể càng là khó có thể chịu đựng hướng sau ném đi, một mực đụng vào đất dốc cuối trên vách đá mới ngừng lại được. Mẹ. Miễn cưỡng chống lên thân thể sau, Triệu Thăng chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nhịn không được há mồm phun ra đại lượng mang theo bọt khí màu hồng máu tươi bên trong càng xen lẫn nhỏ vụn nội tạng mảnh vỡ. Kim đan cấp đếm được Vân Giao vậy mà kinh khủng như thế, vẹn vẹn một đạo dư ba, liền để hắn bản thân bị trọng thương. Đứng trước dạng này tuyệt cảnh, Triệu Thăng ngược lại tỉnh táo lại. Cùng lắm thì vừa chết, dù sao còn có đời sau. Triệu Thăng miễn cưỡng trợn tròn mắt, nôn tận ngực bụng bên trong ứ máu, nương tựa vách đá, dãy rủa lấy đứng lên. Đồng thời, hắn lấy ra một bình hồi xuân đan, cũng bất chấp tất cả, ngửa đầu đem trọn bình đan dược một mạch rót vào trong miệng. Chương 50, giai nhân thừa long đi, tiên tư mãn tâm hồ. Chương 50, giai nhân thừa long đi, tiên tư mãn tâm hồ. Cũng tại lúc này, trên không xương mù đống nhiên phun trào không chỉ, Triệu Thăng đống nhiên quay đầu, trước mắt lại là hoa một cái. Chỉ thấy nồng đậm xương mù từ không trung xuống, vậy mà vỡ ra một đạo dài nhỏ khe hở, tiếp theo có một đạo sáng chói kiếm hồng phá không mà đến, tại vân giao gầm thét sát na, điện xạ mà không nhập giao long lưng. Thẳng đến lúc này, Triệu Thăng mới nghe được phảng phất là thiên ngoại truyền đến rất nhỏ kiếm ngân vang thanh âm. Trong xương mù dày đặc lập tức vang lên một tiếng thảm liệt gầm thét. Ngay sau đó vân đãng quần cuộn đẩy ra, giao long thân thể nhuốm máu, lưng ở giữa đã nứt ra một đạo dài hai trượng rõ ràng vết thương. Triệu Thăng rốt cục kịp phản ứng, biết có người đối với vân giao xuất thủ, lại tất nhiên là một cái nhân vật tương đương lợi hại. Triệu Thăng đương nhiên rất ngạc nhiên người đến thân phận, nhưng đây không phải trọng điểm. Hắn không để ý tới thấy rõ người tới bộ dáng, dưới chân đạp xuống đất mặt, mũi tên giống như bắn vào trong huyệt động. Tiến hang động, Triệu Thăng tay phải thăm dò vào túi trữ vật, một giây sau tiểu Chu Thiên phủ cuộn xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhất niệm hiện lên, chỉ thấy phủ trên bàn trong đó hai tầng chung 18 tấm phủ lục cùng nhau thiêu đốt. Kim giáp, xoáy nước thuẫn, tường đá mười mấy loại phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt phủ kín ở cửa hang. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trong lòng đung lỏng, ngay sau đó mắt tối sầm lại đã hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Thăng chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên trên thân cứng đờ. Bởi vì giờ khắc này, chóp mũi có một vệt tám hương thấm vào, lượn lờ không tiêu tan. Chậm hơn một đường, một đạo dễ nghe êm tai giọng nữ vang lên, "Ngươi đã tỉnh." Triệu Thăng ổn định tâm thần, mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Trước hết nhất đập vào mắt là một mảnh trắng muốt ở váy, mép váy rủ xuống một viên ngọc kiếm, dùng để ngăn chặn mép váy. Ánh mắt hướng lên, Triệu Thăng liền nhìn thấy một đầu màu trắng băng gấm, nhẹ buộc ở trên thân eo, màu trắng ăn mặc lại dùng xảo diệu kỹ pháp dệt ra lịch sự tao nhã mà hoa văn nhắn nhủi, nhất thời lại nhìn không tỉ mỉ dồn. Triệu Thăng không tốt nhìn chằm chằm, ánh mắt lần nữa đi lên, đối diện bên trên một đôi như nước thanh tịnh con người. Nói thật, hắn vừa mới nỗi lòng nảy mầm, càng có chút mơ màng. Nhưng cùng này đôi mắt sáng tương đối, hắn những tiểu tâm tư kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì hắn trông thấy cái này thanh tịnh đôi mắt sáng chỗ sâu chảy xuôi lạnh thấu xương kiếm khí, nhìn như không hề bận tâm, phía sau lại hàm ẩn lấy làm cho người sợ hãi lực lượng. Triệu Thăng lập tức đứng dậy, nhấc tay lên trán, không người thật sâu vái chào, mười phần cảm kích nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Vạn bối Triệu Thăng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Triệu Thăng nhưng thật ra là có chút đường đột, bất quá đối diện người cũng không thèm để ý, lạnh nhạt đáp, Tử Dương Việt Thanh Hàn. Triệu Thăng tìm khắp ký ức, cũng không có phát hiện Tử Dương Tông Kim Đan chân nhân bên trong có Việt Thanh Hàn danh tự. Tử Dương Tông lúc nào nhiều một vị Kim Đan nữ tu? Đem danh tự này ở trong lòng niệm hai lần, Triệu Thăng đang nghĩ ngợi phía sau nên nói như thế nào. Nữ tu lại trước một bước hỏi, phía ngoài dược điển là ngươi mở? Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ lại, trong lòng nhất thời thầm nghĩ không tốt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì ở trên cao nhìn xuống, hắn đột nhiên thấy được Việt Thanh Hàn trắng nõn cái cổ cùng câu người xương vai xanh, xanh ngọc da thịt xuyên thấu qua khinh bạc sợi nhỏ, chiếu ra hoa mắt ánh sáng. Thật là khiến người mê mụ a. Nhưng Triệu Thăng lập tức rời đi ánh mắt, không dám đường đột giai nhân. Không thể không nói, trước sau mấy đời làm người, Triệu Thăng cũng chưa bao giờ từng thấy giống Việt Thanh Hàn như vậy siêu phàm thoát tục mỹ nhân. Nói nàng mỹ mạo vô song cũng là không tính là, nhưng nữ tu khí chất lại là hắn tam sinh ý thấy, giống như Trích Lạc Phàm Trần tiên tử. Triệu Thăng cưỡng ép bóp tắt suy nghĩ, cung kính gật đầu nói Việt chân nhân, khối dược điển kia đúng là vãn bối mở. Việt Thanh Hàn nghe xong, nói thẳng rất tốt, viên điêu bích huyết bảo thụ, cảm ơn. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Quả nhiên là dạng này. Triệu Thăng nghĩ thầm, cũng không có chờ hắn đáp lại, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lập tức một cỗ không thể kháng cự đại lực lôi cuốn mà đến. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt trở nên mơ hồ, còn có rất nhỏ tròn váng. Đợi đến Triệu Thăng hai chân một lần nữa đứng vững, lại phát hiện hắn đã đến dược điển bên cạnh. Hắn vừa lấy lại tinh thần, nhưng thấy rõ trước mắt cảnh vật sau, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Chỉ gặp nguyên bản đất dốc thình lình sụp đổ hơn phân nửa, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại có dược điển cùng tới gần vách núi một khu vực nhỏ. Trừ cái đó ra, Triệu Thăng còn trông thấy đầu kia cao giai vân giao hấp hối lơ lửng ở vách núi bên ngoài trong mây mù, trên thân thể trải rộng vết thương sâu tới xương, trong vết thương có lạnh thấu xương kiếm ý bắn ra, trở ngại lấy vân giao tự lành. Nhưng đầu này vân giao cũng không dám đào tẩu, bởi vì lúc này nó trên cổ mặc lên một viên bắn tung tóe lấy lóa mắt lôi quang tỏa long vòng. Rất rõ ràng, nó bị Việt Thanh Hàn thu phục. Triệu Thăng vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền không còn dám nhìn nhiều. Hắn rất sợ đầu này vân giao giận chó đánh mèo đến trên người mình. Hắn thân thể nhỏ bé, có thể tuyệt đối không chịu đựng nổi vân giao lửa giận. Triệu Thăng nghiêng đầu đi, nhưng lại bị cảnh đẹp hấp dẫn. Tại trước mắt hắn, Việt Thanh Hàn cạp váy bồng bềnh, mây mù lượn lờ, đưa lưng về phía vô tận bù hải, khắp cả người màu trắng, da thịt phát quang, phảng phất giống như thiên nhân. Một cái chớp mắt này, Triệu Thăng đống nhiên sinh ra một loại minh ngộ, chính mình sợ là cả một đời cũng không thể quên được trước mắt một màn này. Hắn mí mắt chớp xuống, che giấu đi nội tâm rung động, ngược lại nói, chân nhân, nếu là ưa thích, cứ việc cầm đi. Chỉ là ngoại vật, cái nào bị kịp được đại ân cứu mạng. Lúc này, Việt Thanh Hàn trên mặt đống nhiên hiện lên mỉm cười, nhưng qua trong giây lát khôi phục thanh lãnh chi sắc. Nàng lắc đầu, đuôi tóc bên trên cắm nghiêng ngọc châu cũng đang lắc lư, ta từ trước đến nay không nợ người nhân quả. Việt Thanh Hàn là tâm kiếm lưu kiếm tu, nó tâm cảnh đã đạt kiếm tâm thông minh chi cảnh. Thượng cổ từng có cao tăng lưu lại bốn câu châm ngôn thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần đau, chớ cho có bụi trần. Đạo này châm ngôn mặc dù không đọc đáy, nhưng cũng nói ra một chút chân ý đối với tâm kiếm chạy kiếm tu mà nói, nhân quả chính là bụi bặm. Chỉ có kiếm không nhiễm bụi, mới có thể chặt đứt vạn cổ. Chém nhân quả chém tục duyên. Sáu chữ này dùng tại Việt Thanh Hàn các loại tâm kiếm lưu kiếm tu thân bên trên, lại là lại thỏa đáng bất quá. Triệu Thăng đương nhiên không biết Việt Thanh Hàn tâm tính, hắn coi là đối phương chỉ là khiêm tốn chi tử. Nhưng ở nhìn thấy Việt Thanh Hàn cặp kia trong vắt đôi mắt sáng sau, Triệu Thăng trầm mặc. Hắn cúi đầu suy tư một hồi, lần nữa ngẩng đầu lên, hắn vẫn lắc đầu, mười phần thành khẩn nói ra ta người này rất lòng tham. Đồ vật muốn nhiều lắm, nhưng nhất thời lại không biết chân chính muốn cái gì. Chân nhân nếu không vui thiếu người nhân quả, vậy thì liền tùy tiện thưởng xuống mấy thứ bảo vật. Chỉ cần chân nhân cảm thấy không ai nợ ai thuận tiện. Việt Thanh Hàn nghe xong, đôi mắt sáng rốt cục có một tia ba động. Nàng thân sắc khẽ nhúc đích, lần thứ nhất nhìn thẳng vào người trước mắt, nói, ngươi rất thẳng thắn. Loại tâm tính này phi thường thích hợp làm một tên kiếm tu, về sau không bằng chuyển tu kiếm đạo. Ách, Triệu Thăng nghe xong, ngây ngẩn cả người. Đây là muốn nhận hắn làm đồ đệ ý tứ sao? Nhưng ở thấy rõ đối phương thần sắc sau, Triệu Thăng lập tức bóp tắt ý nghĩ này. Rất rõ ràng, vị này kim đan kiếm tu cũng không thu đồ đệ chi ý, vẹn vẹn nàng tâm tính như kiếm, tươi sáng trong vắt, nghĩ cái gì thì nói cái đó mà thôi. Nghĩ nghĩ, Triệu Thăng lắc đầu nói vãn bối cũng vui kiếm, nhưng không có ý định làm một tên kiếm tu. Đáng tiếc. Việt Thanh Hàn nói xong, cởi xuống mép váy ngọc kiếm mặt dây chuyền, giao cho Triệu Thăng trong tay, đồng thời nói ra trên người của ta không có thích hợp bảo vật. Viên này ngọc kiếm xem như một kiện tín vật. Ngươi về sau nghĩ đến chân chính muốn cái gì liền có thể cầm nó đến Tử Dương Tông tìm ta. Triệu Thăng tiếp nhận ngọc kiếm, không người bái tạ nói, đa tạ chân nhân ban thưởng tín vật. Vãn bối nhớ kỹ. Việt Thanh Hàn rất mau đem Bích Huyết Bảo Thụ ngay cả đất mang cây một khối đào đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 51, Vạn Thọ còn không chết, Bách Kiếp Hóa Chân Long chương 51, Vạn Thọ còn không chết, Bách Kiếp Hóa Chân Long làm xong những này, nàng nhẹ nói, ngươi mảnh này linh địa rất hiếm thấy, coi chừng không cần bộc lộ ra đi. Mặt khác, cái này Thiên Trụ Sơn đã thành nơi thị phi. Rất nhanh liền có càng nhiều các phái kim đan chạy tới nơi này. Không thể nói trước còn muốn loạn bên trên một trận. Ngươi lại theo ta ra ngoài đi. Triệu Thăng nghe vậy do dự một chút, cắn răng nói chân nhân hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Nhưng vãn bối còn có chưa hết công việc, cũng không tính hiện tại ra ngoài. Luôn không khí lạnh đến một lần, trụ trời khó trèo lên. Nếu là hiện tại đi ra, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể một lần nữa lên núi. Mà lại tại lúc đi vào có lẽ sẽ không giống lần này thuận lợi như vậy. Triệu Thăng không muốn nhiều bước lên sinh mệnh chi hiểm, liền cược Thiên Trụ Sơn rộng lớn vô ngần, không ai có thể phát hiện nơi này. Hắn cược thắng cơ hội rất lớn, bởi vì đất dốc thật cực kỳ ẩn nấp, nếu không sẽ không mấy trăm năm đều không có người tìm tới nơi này. Đã như vậy, ngươi tốt tự lo thân đi. Việt Thanh Hàn nói xong, chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng đống nhiên ném ra ngoài một vật, đồng thời nói ra, đã ngươi cũng vui kiếm, về sau không ngại nhiều phỏng đoán vật này. Triệu Thăng tiếp nhận bay tới vật, thấy rõ là một cái minh châu. Minh châu nội bộ có một đạo người cầm kiếm ảnh thoáng hiện, mặt ngoài lộ ra từng kia kiếm ý tinh thần. Tại Triệu Thăng quan sát ngọc châu thời điểm, Việt Thanh Hàn phiêu nhiên bay tới Vân Giao đầu lâu, tay ngọc để lại sử dụng. Ngao. Theo một thanh âm vang lên triệt mây xanh giống to, Vân Giao dưới thân đột nhiên sinh ra mạng lớn mây mù. Mây mù bay lên, giao long cùng nữ tu lượn lờ thăng trí cao không, đống nhiên lóe lên, liền biến mất tại vô biên trong bụi hải. Đây mới thật sự là tu tiên giả. Triệu Thăng sâu sắc cảm thấy, chỉ có giống Việt Thanh Hàn dạng này ngự kiếm thừa long, phiêu nhiên như tiên nhân vật, mới là hắn hẳn là mục tiêu theo đuổi. Giống như là Ngụy Vô Ta, Trần Tử Xuyên chi lưu, bất quá là bẻ lũ xu định chi đồ, không duyên cớ dơ bẩn tu tiên giả tên tuổi, lại không biết gì thế, mới có thể đến như vậy cảnh giới. Triệu Thăng ngửa mặt lên trời than dài, không khỏi cảm thán con đường phi thăng gian nan dài dằng dặc trầm mặc đường này. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, tiếng thán chưa tuyệt, lại là cười ha ha. Trong tiếng cười, vị kia cầm kiếm Hàn Long, siêu phàm thoát tục nữ tu, chuyển hóa làm một đạo phi thăng lộ bên trên tín tiêu, lưu lại chờ hắn đi vượt qua. Chỉ là không biết đến lúc đó, giai nhân nhưng tại không. Giai nhân đã đi, Triệu Thăng quay người liền muốn về hang động. Đúng lúc này, hắn đột nhiên kinh dị một tiếng, bước nhanh đi đến hang động cái khác một khối vách đá chỗ. Triệu Thăng tay phải luồn vào vách đá trong khe hở, dùng sức kéo một cái liền từ bên trong rút ra một cây như đao giống như to lớn chỉ chảo. Chỉ dưới vớt một nửa liên tiếp một khối đẫm máu khối thịt, trên khối thịt mặt còn mang theo hai mảnh tàn phá lân giáp, mà chỉ trên vớt một nửa lại là một cây cao cỡ nửa người như đao bình thường lợi chảo. Không cần nhiều lời, thứ này là cái kia xui xẻo Vân Giao lưu lại. Triệu Thăng dẫn theo chỉ chảo, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, hắn mới lưu ý đến Vân Giao thật đúng là lưu lại không ít đồ tốt. Đất dốc cùng phụ cận trên vách núi đá, có thể trông thấy từng mảnh sền sệt đỏ thẫm lại tản ra thanh hương giao long chân huyết. Khe núi thạch ở giữa, trên đất dốc cũng mặt dây chuyển lấy nhỏ vụn mà lớn nhỏ không đều giao long huyết đủ, ngẫu nhiên cũng có hoặc tàn phá hoặc hoàn hảo giao long lân giáp. Triệu Thăng thấy thế mừng rỡ, phải biết giao long làm cấp cao nhất chân long chủng một trong, toàn thân nó trên dưới đều là bảo vật. Giao long nội đan là luyện chế kim đan thượng phẩm linh vật, huyết đủ có thể dùng để luyện đan, tinh luyện tinh huyết chờ chút, lân giáp móng đuôi xương cốt có thể dùng để luyện khí, ngay cả phân rồng đều có thể dùng để uy hiếp dưới các loại yêu thú. Một cái kim đan cấp giao long trên thân rơi xuống huyết đục lân giáp, nó giá trị độ cao có thể nghĩ. Triệu Thăng bận rộn đã hơn nửa ngày, mới đưa đất dốc cùng xung quanh vách núi quét dọn sạch sẽ. Bởi vì không có thích hợp vật chứa, hắn dứt khoát dùng tảng đá gọt ra hai cái vạc lớn, dùng để tách ra nở rộ giao long chân huyết cùng thịt nát lân giáp. Về phần chỉ chảo, Triệu Thăng dùng pháp khí phi kiếm phí sức cắt gần nửa canh giờ, mới đưa móng đuốt cùng phía dưới liên tiếp khớp xương huyết đục tách ra. Chỉ còn lại có dài 4 thước giao chảo miễn cưỡng có thể để vào trong túi trữ vật. đem hai cái bạc lớn chuyển nhập hang động giấu kỹ sau, Triệu Thăng đè xuống thương thế, rốt cục lần nữa phát tác. Sắc mặt hắn biến đổi, miễn cưỡng phong kín huyệt động cửa vào sau, lập tức ăn vào một viên an dưỡng đan dược, lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực, bắt đầu một chút xíu chữa trị thể nội phủ tạng vết nứt. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Lúc này Thiên Trụ Sơn càng ngày càng rét lạnh, luồng không khí lạnh nhiều lần một phát, để vô số người hái thuốc không ngừng tiêu khổ, đành phải sớm xuống núi, chờ đợi năm sau băng tan. Thế là Thiên Trụ Sơn quặn cuể xuống tới, nhất nhị trọng biển mây ở giữa khu vực đã cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Tới tương phản, từ tam trọng biển mây đi lên khu vực lại là mười phần náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể thấy được, từng vị kim đan chân nhân hoặc khống chế pháp bảo, hoặc cưỡi ngựa thú, hoặc là dứt khoát cưỡi vân chu đến Thiên Trụ Sơn. Đại bộ phận kim đan chân nhân vừa tới nơi này, liền trực tiếp bay vào tam trọng trên biển mây. Cũng có số ít người đi hướng động thiên thành, tìm kiếm người quen nghe ngóng tình huống, chuẩn bị thỏa đáng sau, mới hướng cái nào đó thần bí giới xuất phát. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Triệu Thăng hoàn toàn không biết, cũng không muốn để ý tới. Trong thông đạo, Triệu Thăng huy động hạt hạo, nhất hạo xuống dưới liền đập xuống một khối đá. Lúc này hắn chính làm khí thế ngất trời. Từ khi 20 ngày trước phụ tạng thương thế hoàn toàn khôi phục sau, Triệu Thăng liền đem hơn phân nửa tinh lực vùi đầu vào đảo đới trên lối đi đến. Hơn nửa tháng xuống tới, thông đạo lại kéo dài nhiều gấp đôi. Mà trung quanh nồng độ linh khí cũng bằng tốc độ kinh người tăng lên, đã thật to vượt qua Long Lý Hồ linh mạch cao nhất trình độ. Gần nhất 2 ngày, Triệu Thăng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm thông đạo sắp đào được đầu. Lại qua ước chừng 2 canh giờ, Triệu Thăng nhất hạo đầu nện vào trên vách đá, đột nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ, lại xem xét, đã thấy hạc hạo hơn phân nửa chui vào một cái đen kịt trong lỗ thủng. Ha ha, rốt cục đã thông. Triệu Thăng không tìm được vui mừng, vội vàng rút ra hạc hạo, liên tiếp đục hơn 10 cái, đem trước mắt lỗ thủng mở rộng đến một cái có thể chứa người đi vào lỗ lớn. Nhìn trước mắt đen kịt không biết hang động, Triệu Thăng từ trên vách đá gỡ xuống chiếu sáng quang cầu, ném vào trong huyệt động. Theo chiếu sáng quang cầu rơi xuống bên trong, Triệu Thăng mượn ánh sáng thấy rõ hang động cảnh vật. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hang động này vậy mà mười phần rộng rãi, đường kính vượt qua 3 trượng. Xung quanh vách đá trừ rễ cây căng nước địa phương khác đều phi thường bóng loáng, xem toàn thể đi lên tựa như một cây hình tròn đường hầm, có thể làm cho một cỗ hạng nặng kỷ lỗ ca lo nhẹ nhõm ở bên trong chạy. Đây là, nhìn thấy loại dị tượng này, Triệu Thăng từ nhíu mày, trong lòng đống nhiên hiện hiện một thì tại động tiên thành lưu truyền bí văn. Linh câu có vương, kỳ danh núi rồng. Cái lớn như sơn nhạc, nguyên anh không thể lừa gạt. Vạn thọ còn không chết, bách kiếp hóa chân long. Triệu Thăng tự lẩm bẩm hẳn là đường hầm này là núi rồng chui ra ngoài. Hắn không cho rằng cái này đường hầm là tự nhiên hình thành, mà lại trừ núi rồng, Triệu Thăng cũng nghĩ không ra có loại nào yêu thú cường đại có thể tại hơn 200 trượng sâu trong ngọn núi tự do ghé qua, đồng thời chui ra loại này to lớn đường hầm. Một lát sau, Triệu Thăng thần sắc dị thường cẩn thận dọc theo đường hầm từ từ hành động. Hắn võ trang đầy đủ, tay phải nâng tiểu Chu Thiên phù vượn, tay trái nắm một cây xanh lét mũi tên nhỏ, trước mặt tung bay ba mặt xoáy nước thuẫn, trên thân còn bảo bọc lưỡng trọng kim quang giáp. Cái này đường hầm cũng không phải là hoàn toàn trình độ, mà là thành 30 độ nghiêng hướng phía dưới. Lúc này, hắn phát hiện thần bí rễ cây chính là bảng hướng dẫn, nó không chỉ có dọc theo đường hầm sinh trưởng, mà lại phương hướng cũng cùng linh mạch đi hướng nhất trí. Ước chừng đi trong vòng 3-4 dặm đường, Triệu Thăng chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, một chỗ dưới mặt đất hầm đá đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 52, Triệu thị ám bộ chương 52, Triệu thị ám bộ chỗ này hầm đá chiếm diện tích mấy chục mẫu, nội bộ nồng độ linh khí độ cao, hắn bình sinh không thấy. Có thể khẳng định loại linh khí này nồng độ cùng linh mạch cấp 2 linh khiếu so sánh cũng không chút thua kém. Nhưng mà, Triệu Thăng tâm thần cũng không có phóng tới phía trên này. Lúc này hắn bị trước mắt một màn rung động. Chỉ gặp lớn như vậy trong hầm đá, vô số mãng xà giống như rễ cây phá vỡ vách đá, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít treo lủng lẳng xuống tới. Tất cả rễ cây cuối cùng đều đâm vào trung ương hang đá một tôn quần ổ như núi khổng lồ xà hình sinh vật thể nội. Lúc trước hắn thấy Kim Đan Vân Giao đã coi như là sinh vật khổng lồ, nhưng cùng trước mặt tôn này cự vật so sánh, hiển nhiên thành một đầu con lươn nhỏ. Khi nhìn đến nó lần đầu tiên, Triệu Thăng đã 100% xác định tôn này cự vật là núi rồng không thể nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì nó giống như con giun phóng đại vô số lần thân thể, cũng không chỉ có nhìn thấy một tổ ổ linh khâu ở tại thể nội tiến vào chui ra. Trọng yếu nhất chính là trên người nó tản ra cùng Vân Giao giống nhau ý hệ khí tức, tựa như long uy. Cho dù đầu này núi rồng đã chết đi vô số năm, nhưng cao đẳng long trúc sinh linh đặc hữu tự nhiên uy áp, từ đầu đến cuối không có tán đi, vẫn thời khắc chấn nhiếp tâm thần của hắn. Triệu Thăng đẩy ra chặn đường dễ gây, chậm rãi đi hướng núi rồng. Theo càng đi càng gần, hắn càng thêm bị núi rồng thân thể cao lớn rung động. Đồng thời trong lòng cũng mười phần cảm khái giống núi rồng loại này thụ thiên địa loạn mắt xanh sinh linh mạnh mẽ vậy mà cũng không độ được hóa rồng chi kiếp. Vạn thọ còn không chết, bách kiếp hóa chân long. Nhìn qua đã hóa thành đất đá núi rồng di thuế, Triệu Thăng thần sắc tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng bé không thể nghe nỉ nó nói, ngươi là chết ở đâu một kiếp đâu. Trong núi không lịch ngày, lạnh tận không biết năm. Luôn không khí lạnh phong sơn đến nay, Thiên Trụ Sơn bên trên nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Âm diện vụ hải thường thường có đầy trời vụn băng rơi xuống, vụ băng bị hàn phong thổi rơi xuống trên vách núi đá, tích lũy tháng ngày xuống tới, Thiên Trụ Sơn đã là tuyết trắng mênh mang. Địa Long trong động, ngồi xếp bằng Triệu Thăng, đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Hắn hung hăng nện cho phía sau núi rồng di hải mấy lần, đột nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến. Nhập Bảo Sơn tay không mà về là một cái như thế nào cảm giác? Hắn hiện tại thật cảm nhận được. Rõ ràng núi bên trong cái hang rồng linh khí mười phần nồng đậm, nhưng vì cái gì? A, vì cái gì tất cả đều là thổ hành linh khí? Triệu Thăng có chút phát điên hô to. Một người một chỗ lâu khó tránh khỏi sẽ không chế không nổi cảm xúc. Triệu Thăng tức thiếu chút nữa bạo tẩu, từ trong túi chứa vật lấy ra dao long chảo đao, đối với núi rồng di hải đột nhiên một trận chém lung tung. Đợi đến cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, Triệu Thăng mới thu hồi chảo đao, một bước tiến lên, xoay người đưa tay đem chém vào xuống di hải đất vụn tụ lại đến một đống, tiếp lấy nâng đến cách đó không xa vạc đá bên trong. Vô số năm đằng sau hôm nay, đầu này núi rồng di hải đã hóa thành đất đá, trôi qua tuyệt đại bộ phận linh tính tinh hoa. Nhưng Triệu Thăng kinh ngạc phát hiện những này đất đá lại có thể xem như dược thổ sử dụng. Cứ việc so dược nghe kém mấy bậc, nhưng cũng có thể so với linh ngưỡng. Bởi vậy, nhiều lần tu luyện thất bại, Triệu Thăng kiêm chức làm lên dược nông, mỗi ngày có tương đương một bộ phận thời gian đều tiêu vào trong dược điển. Xới đất, tưới nước, vung dược thổ, cho linh khâu rời ổ phạm là có thể nghĩ tới công việc, Triệu Thăng đều làm. Bằng không đâu? Luôn không khí lạnh phong sơn, lại không thể tu luyện, hắn dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm đi. Vẽ bừa. Hắn ngược lại làm muốn, nhưng linh lực không cho phép nha. Về phần lên núi trước để giành được điểm này linh nguyên đan, sớm tại một tháng trước liền bị hắn ăn sạch. Bất quá dạng này thời gian khổ cực cuối cùng sắp tới rồi. Triệu Thăng tính toán thời gian, khoảng cách băng tan khai sơn đã không xa. Nửa tháng sau, đất dốc biên giới, Triệu Thăng đứng tại một khối nô ra trên tảng đá, nhìn xem trong sương mù một điểm cuối cùng vụn băng lặng yên hòa tan, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Quay người đem trên vách núi đá hang động dùng đá vụn phủ kín tốt sau, Triệu Thăng liền lập tức bước lên rời núi chi lộ. Sau 20 ngày, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã đến động tiên thành cửa thành. Lúc này, Triệu Thăng người mặc một thân xanh đậm đạo bào, trên quần áo ngay cả một tia nhăn nheo đều không có. Nhìn qua tựa như một cái mới ra đời tu tiên thái điểu, hoàn toàn nhìn không ra hắn mới từ Thiên Trụ Sơn xuống tới. Vạn sự ổn định trước. Triệu Thăng đúng vậy nguyện bởi vì quần áo cùng trang dung bên trên nguyên nhân, bị động thiên thành nhãn lực kỳ mạnh lão điểu bọn họ nhìn ra sơ hở đến. Giao vào thành thuế sau, Triệu Thăng thuận lợi tiến vào động thiên thành. Thoáng qua một cái cửa thành, hắn đang muốn tạm thời tìm địa phương ở lại, lại không phòng một cái lôi thôi lết thiết bóng người đột nhiên xông về phía trước, một thanh kéo lại cánh tay của hắn. Thúc gia, ngài có thể tính trở về. Ta đều nhanh hủ chết. Cảm tạ lão tổ tông phù hộ. Triệu Thăng nghe chút lời này, lập tức tán đi lòng bàn tay pháp thuật, nhìn kỹ, người này rõ ràng là Triệu Dung Võ. Dung Võ, ta bất quá là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Ngươi bây giờ làm sao thành dạng này? Triệu Thăng cảm thấy kỳ quái hỏi. Triệu Dung Võ nghe vậy mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn trái phải một cái, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói thúc ra, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta về nhà trước lại nói. Ân, Triệu Thăng gật gật đầu, lập tức đi theo Triệu Dung Võ hướng động thiên ngoại thành phương hướng đi đến. 7 ngày sau, động thiên ngoại thành một tòa thuê lại sân nhỏ. Trong tĩnh thất, Triệu Thăng mở mắt, thật dài phun ra một ngụm khí trụ màu trắng. Linh lực trong cơ thể vòng xoáy lại phồng lớn lên một vòng. Vừa mới hắn tấn thăng luyện khí tầng 4. Triệu Thăng tự giác ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thiên Trụ Sơn một phen sinh tử lịch luyện, vậy mà để hắn đột phá luyện khí 3 tầng đến 4 tầng ở giữa quan hải. Cứ việc loại này quan hải vẹn vẹn luyện khí kỳ một cái khảm nhỏ, tu tiên giả nhiều nhất tiêu tốn thời gian mấy năm liền có thể đột phá. Nhưng đừng quên Triệu Thăng là tư chất thấp kém tứ linh căn, tốc độ tu luyện so tam linh căn chậm một mạng lớn. Lần đột phá này, ít nhất tiết kiệm hắn thời gian 3 năm. Cảnh giới đột phá để Triệu Thăng hết sức cao hứng, tạm thời đè xuống đối với gia tộc lo lắng. 7 ngày trước, hắn từ Triệu Dụng Võ trong miệng biết được, từ khi bán sạch động thiên thành sản nghiệp sau, Triệu gia hai phòng ở giữa nguyên bản dần dần hòa hoãn quan hệ, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nhất là nhị phòng tự nhận tại Tử Dương Tông có người duy trì, liền không để ý đại phòng phản đối, bắt đầu làm trầm trọng thêm vơ vét vô liếng. Nhị phòng cử động lần này trên danh nghĩa là Long Lý Hồ thuê tiếp công việc, nhưng bụng trộm ai biết đánh lấy ý định gì. Mắt thấy một trận xung đột không thể tránh được, Triệu gia hai phòng đều phát hiện, Triệu Thăng danh nghĩa này bên trên gia chủ đột nhiên trở nên nặng muốn đứng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, Triệu Thăng đi ra ngoài chưa về. Lần này có thể lo lắng đại phòng người. Triệu Thăng không trở lại, bọn hắn còn thế nào mượn ra chủ tên ngăn cản nhị phòng ngu xuẩn cử động. Nhưng mà, đại phòng cắt trưởng bối nhưng không nghĩ qua Triệu Thăng sẽ nghe theo bọn hắn phân phó. Thậm chí hắn sẽ trở về sao? Triệu Thăng trong lòng đã có đáp án không quay về, cũng sẽ không nhúng tay hai phòng lần đoán. Bởi vì hắn biết dù cho chính mình trở về cũng không giải quyết được căn bản vấn đề. Vĩ nhân từng nói qua, giải quyết sự tình muốn phân rõ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Triệu Thăng phi thường minh bạch, dẫn đến Triệu gia hết thảy mâu thuẫn căn nguyên có hai điểm, một là gia tộc thiếu khuyết tu sĩ trúc cơ tòa chấn, hai là Long Lý Hồ thuê tiếp công việc. Chỉ cần giải quyết trở lên hai điểm, mặt khác tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn về phía động vật bên ngoài. Lúc này hoàng hôn đã từ từ giáng lâm, hắn tự nhủ tính toán thời gian cũng nhanh tới. Sáng ngày thứ hai, ngay tại Triệu Thăng vẽ phù lục thời điểm, Triệu Dụng Võ một mặt hưng phấn đi vào trong phòng, mang đến một tin tức tốt. Triệu Kim đỉnh tộc lão đích thân đến. Một lát sau, Triệu Thăng dạo bước tiến lên phòng khách. Trước hết nhất trông thấy Triệu Kim đỉnh sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên trái thượng thủ trên ghế. Chương 53, Đan đỉnh các bán chi chương 53, Đan đỉnh các bán chi lúc này, bên cạnh hắn, ngồi một vị dáng người thon gầy, khuôn mặt cùng Triệu Kim đỉnh có chút tương tự lão giả. Triệu Thăng ánh mắt nhìn về phía người này, thầm nghĩ hẳn là hắn chính là Triệu thị đời này ám bộ thủ lĩnh. Năm đó, Triệu Thăng hấp thụ Phương Yến cốc diệt vong giáo huấn, biết trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, cho nên tại trước khi chết 2 năm, tự mình gây dựng Triệu thị ám bộ. Tiến vào phòng khách, Triệu Thăng cùng Triệu Kim đỉnh bắt chuyện qua, Triệu Kim đỉnh rất nhanh hướng Triệu Thăng giới thiệu lão giả thân phận. Không ngoài sở liệu, lão giả quả nhiên là Triệu gia thế hệ này ám bộ thủ lĩnh, tên thật Triệu Kim Kiếm, luyện khí 9 tầng tu tiên giả. Ba người một lần nữa vào chỗ sau, Triệu Kim đỉnh sắc mặt nghiêm lại, đưa khí ngưng trọng hỏi, "Xu Hòa, ngươi bây giờ có thể nói đi, tại sao phải đem Kim Kiếm đưa tới động thiên thành? Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của hắn đặc thù sao?" Triệu Kim Đỉnh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì năm đó Triệu Thăng từng định ra quy củ, tộc nhân một khi trở thành ám bộ, liền độc lập với gia tộc bên ngoài, tuyệt đối không cho phép nhúng tay gia tộc sự vụ, càng không thể nhiễm quyền lực. Triệu Thăng cười cười, không có làm giải thích, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy lên Triệu Kim Đỉnh trước mặt, ra hiệu hắn mở ra. Cùng lúc đó, ngồi ở một bên trầm mặc không nói Triệu Kim Kiếm lại tại bí mật quan sát Triệu Thăng. Đối với Triệu gia 300 năm đến trẻ tuổi nhất cũng đặc thù nhất gia chủ, nói hắn không có hứng thú đó là gạt người. Phiêu bạt lưu lạc tu tiên giới mấy chục năm, Triệu Kim Kiếm tự nhận quen biết bao người, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống người trước mắt dạng này người là thủ. Rõ ràng là năm gần mười quán, thần thái diễn xuất lại dị thường thành thục trầm ổn. Nhìn qua căn bản không giống một người trẻ tuổi, ngược lại giống một cái sống mấy trăm năm lão quái vật giống như. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Hẳn là bị người đoạt xá. Triệu Kim Kiếm trong lòng chính suy nghĩ đâu, chợt nghe Triệu Kim Đỉnh phát ra một tiếng kinh hô. Xích Hỏa Chi. Ân. Nghe được Xích Hỏa Chi ba chữ, Triệu Kim Kiếm đầu góc một ngộng, trong nháy mắt đem vừa rồi nghi hoặc ném sau. Hắn đột lập tức đứng lên, một bước tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp ngọc đồ vật. Xích hỏa như lửa, nắp dù như ngọc. Không sai, là xích hỏa chi. Triệu Kim Kiếm cũng bật thốt lên. Hắn từ bị Triệu hồi lúc, liền nghĩ qua trong nhà tại sao phải đem hắn gọi vào động tiên thành đến. Trước kia còn có qua suy đoán, trong nhà có phải hay không muốn cho hắn xuất thủ xử lý một ít người hoặc sự tình. Dù sao ám bộ chính là làm công việc bẩn thỉu thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn đoán sai. Bất quá sai tốt. Triệu Kim Kiếm kích động mặt đỏ tới mang tai, hắn không phải người ngu. Tại nhìn thấy xích hỏa chi sau, chỗ nào không rõ đây là ý gì. Triệu Kim Kiếm cố nén cất tiếng cười to xúc động, trong lòng lại ha ha, ta có thể chúc cơ. Lão tử thế mà có thể có một ngày này. Phải biết Triệu gia là cái gì màu lót, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Vốn cho là chính mình kiếp này chỉ có thể dừng bước tại luyện khí đại viên mãn. Có thể lão tổ tông hiển linh nha, vậy mà đưa cho hắn dạng này lớn kinh hỉ. Đối với muộn tao hình Triệu Kim Kiếm, Triệu Kim Đỉnh càng thêm trực tiếp. Hắn buột một tiếng khép lại hộp ngọc, kích động hỏi, "Xung Hỏa, thứ này ngươi là như thế nào lấy được?" Triệu Thăng cười cười, thần sắc bình tĩnh nói, "Có thể là trời cao chiếu cố đi. Để cho ta tại Thiên Trụ Sơn may mắn tìm được mấy thứ linh dược." Xích Hỏa Chi xem như một trong số đó. Tục ngữ nói nghe lời nghe âm. Triệu Kim Đỉnh nghe vậy lập tức nghe hiểu Triệu Thăng trong ngôn ngữ chưa hết chi ý, vội vàng truy vấn chẳng lẽ ngươi còn có so sánh Xích Hỏa Chi linh dược. Triệu Thăng gật gật đầu, thuận thế lại lấy ra ba cái hộp ngọc. Trở lại động thiên thành sau, hắn cũng không có lựa chọn đi luyện đan các linh dược trải các loại cửa hàng bán linh dược. Một cái là những linh dược này đều mười phần chân quý. Nếu như Triệu Thăng một người lấy ra đi bán, cuối cùng có chút dễ thấy. Cho dù hắn thông qua trang điểm che giấu tung tích, nhưng tu tiên giới kỳ công bí kỹ vô số, nếu có tâm lời nói có quá nhiều mặt pháp năng tìm tới hắn. Dù sao hắn đều có thể thông qua linh khíu cấp tốc phân biệt ra được một người thân phận. Không dám hứa chắc mặt khác tu tiên giả không có bí thuật tương tự. Lúc này, tìm thêm mấy người chia sẻ áp lực liền mười phần cần thiết. Nghĩ đến hai cái luyện khí 9 tầng tu tiên giả có thể đỡ tuyệt đại bộ phận ánh mắt tham lam. Ngay tại Triệu Thăng nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Kim Đỉnh cũng dần dần mở ra ba cái hộp ngọc. 400 năm phần luyện thần thảo, 700 năm ghét long quả, cánh tay dáng dấp ngàn năm hoàng tinh dễ ba loại linh dược, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Nhất là ngàn năm hoàng tinh dễ, càng là tam giai linh đan hoàng tinh đan chủ dược. Tam giai hoàng tinh đan là kim đan chân nhân dùng để khẩn cấp khôi phục pháp lực một loại đan dược chân quý. Một viên liền có thể trong nháy mắt bổ túc kim đan chân nhân ba thành pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được nó chân quý chỗ. Trở lên cái này bốn loại linh dược, vẹn vẹn Triệu Thăng trong túi chứa vật một phần nhỏ. Mặt khác hai gốc xích hỏa chi, vượt qua một thước năm tấc huyết kiếm cỏ chờ chút linh dược, Triệu Thăng không có ý định hiện tại liền lấy ra đến. Về phần lúc nào xuất thủ, vậy phải xem Long Lý Hồ bên kia sẽ nháo đến cái tình trạng gì, cùng Triệu Kim Kiếm có thể hay không kịp thời chúc cơ. Phải biết khoảng cách thời hạn mướn đã không đến thời gian 5 năm. Triệu Thăng quay đầu nhìn xem kích động không thôi Triệu Kim Kiếm, đối với nó nói ra dựa theo gia tộc bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng Tứ Gia Gia. Tứ Gia Gia, ta muốn biết có mấy thứ này. Ngươi nếu có thể dùng thời gian mấy năm đi chúc cơ. Triệu Kim Kiếm nghe vậy nghĩ lại, lập tức nghe hiểu Triệu Thăng trong lời nói ý hắn nghĩ nghĩ, thần sắc kiên định nói thời gian 4 năm đầy đủ. Ta đã là 9 tầng hậu kỳ, thời gian 3 năm đủ để tăng lên đến luyện khí đại viên mãn, còn lại 1 năm vừa vặn dùng để chúc cơ. Một bên Triệu Kim Đỉnh nghe hắn nói như vậy, biểu hiện trên mặt buồn vui đan xen. Mừng đến không cần phải nói. Buồn thôi, cũng tốt lý giải. Nhìn xem người khác khả năng chúc cơ thành công, chính mình cũng đã thất bại. Hắn không thương cảm mới kỳ quái. Chỉ đổ thừa chính hắn bất tranh khí, trách không được người khác. 3 ngày sau, Triệu Kim Đỉnh chủ trừ mãn trí rời đi động thiên thành. Triệu Kim Kiếm lại tại Triệu Thăng sân nhỏ phụ cận mướn một chỗ sân nhỏ ở lại. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Hạ chí qua đi ngày thứ 3, Triệu Thăng nhìn tận mắt Triệu Kim Kiếm đi vào động thiên nội thành một gian chuyên môn dùng cho chúc cơ tính thất tu luyện bên trong. Đằng sau, hắn trở lại sân nhỏ, phân phó Triệu Dụng Võ bảo vệ tốt cửa chính. Tiếp lấy, Triệu Thăng đặc biệt an mặc lão thành, lại đem dung mạo trang điểm thành trung niên bộ dáng sau, đi vào nội thành Đan Đỉnh Các. Đan Đỉnh Các là một tòa chiếm diện tích vượt qua 2 mẫu ruộng, 6 tầng cao cỡ lớn lâu vũ, ngoại quan tựa như một tôn cực lớn lò luyện đan. Trong kiến trúc bộ đẹp đẽ trang nhã cổ kính, trong không khí tràn ngập các loại đan hương cùng mùi thuốc, nó là tu tiên đại phái Đan Đỉnh phái tại động thiên thành mở một gian cỡ lớn cửa hàng, không chỉ có kinh doanh linh dược mua bán, mà lại bán ra các loại linh đan rượu dược. Làm ngàn năm danh tiếng lâu năm, Đan Đỉnh Các tín dự không thể nghi ngờ. 3 năm ở giữa, Triệu Thăng lục tục ngoe ngoe hướng Đan Đỉnh Các bán ra qua 4 cây linh dược. Mặt khác, mấy năm này hắn còn bỏ ra đại lượng tinh lực nghe ngóng cùng giải Đan Đỉnh Các tình huống. Triệu Thăng lần này sở dĩ tiểu trang cách đan mặc mà đến, là bởi vì hắn rốt cục muốn chân chính xuất thủ. Đi vào đan đỉnh các sau, Triệu Thăng tìm tới một vị tướng mạo thanh tú người hầu, dò hỏi ta muốn tìm bọn các ngươi lưu quản sự, xin mời đi thông bẩm một tiếng. Người hầu trên mặt duy trì lấy lễ phép dáng tươi cười, trong miệng lại nói rất xin lỗi, lưu quản sự không tại trong cửa hàng. Vị quý khách kia, ngài nếu như muốn mua đan dược hoặc là những vật khác, có thể rời bước giao dịch thất, hoặc là cũng có thể hướng ta trưng cầu ý kiến. Triệu Thăng nghe xong cổ tay khẽ đảo, trong tay lập tức nhiều một bình linh nguyên đan. Hắn một bước phụ cận gần sát thân thể đối phương, ngón tay búng một cái, linh nguyên đan mười phần thuận hoạt rơi vào người hầu trong tay áo. Đồng thời thấp giọng nói lao phiền tiểu ca đi xem một chút lưu quản sự trở về rồi sao. Chương 54, trăm năm làm cho chương 54, trăm năm làm cho người hầu giật giật ống tay áo, chạm đến đan bình sau, trên mặt lập tức lộ ra chân thành dáng tươi cười. Lần này, hắn gật gật đầu, ra hiệu nói xin mời quý khách chờ một lát. Nói xong, người hầu quay người đi vào đan đỉnh các hậu viện. Một lát sau, hắn trên mặt vui mừng, bước nhanh đi đến Triệu Thăng trước người, cười nói thật sự là thật trùng hợp. Lưu quản sự vừa vặn trở về. Ngài mời đi theo ta. Triệu Thăng đồng dạng cười nói đúng vậy a. Thật là đúng dịp. Một lát sau, tại một gian cổ kính trong phòng, Triệu Thăng gặp được Lưu quản sự. Lưu quản sự nhìn qua 40 hứa, mặt trắng không dầu, dáng người cân xứng, mặc trên người một thân đan bảo bên trên treo lên hai tôn ba chân lục nhĩ đỉnh đồng. Các loại người hầu rời khỏi, hai người vào chỗ. Lưu quản sự vượt lên trước mở miệng nói xin hỏi quý khách cao tính đại danh, hôm nay gặp Lưu mộ có chuyện gì quan trọng? Triệu Thăng nói, tại hạ không dám họ Triệu, tên một chữ một cái thăng chữ. Hôm nay gặp Lưu quản sự, lại là vì một chuyện tốt mà đến. Lưu quản sự diện lộ vẻ tò mò, hỏi, xin hỏi Triệu đạo hữu, ngươi nói rất hay sự tình tốt chỗ nào? Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc, mở ra nắp hộp, đẩy lên Lưu quản sự trước mắt, đồng thời nói ra ta muốn bán một gốc xích hỏa chi, đây coi là không tính là một chuyện tốt. Lưu quản sự không hổ là đại phái xuất thân, nhìn thấy xích hỏa chi sau, vẻn vẹn lộ ra một tia kinh ngạc, liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cười nói chỉ là xích hỏa chi mà thôi, chỗ nào tính là cái gì chuyện tốt. Triệu Thăng lơ đến cười nói ta nói bán, cũng không có nói qua nhất định phải bán cho quý cát. Ân. Lưu quản sự nghe vậy biến sắc, ngựa khí dồn dập hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Nói xong, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thăng. Triệu Thăng đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp ngọc, ngựa khí lạnh nhạt nói nếu như ta đem nó bán cho ngươi, đây coi là không tính là một chuyện tốt. Lưu quản sự nghe vậy khẽ giật mình, trong nháy mắt đổi giận thành vui, cười nói Triệu đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lưu Mỗ nhưng cầm không ra trúc cơ đan đến. Triệu Thăng cũng mỉm cười nói không cần trúc cơ đan, chỉ cần có đồng giá đan dược linh thạch liền có thể. Tại hạ chỉ là muốn cùng Lưu quản sự kết giao bằng hữu mà thôi. Tục nữ nói, nghe lời nghe âm. Lưu quản sự hà các loại cơ linh, mã thượng tâm linh thần hội, người đối diện rõ ràng là muốn cầu cảnh hắn. Hắn yên lòng, vui vẻ ra mặt nói hảo hảo. Triệu đạo hữu người bạn này, Lưu Mỗ giao định. Về sau có chuyện gì khó xử cứ tới tìm ta. Triệu Thăng trong lòng thầm khen đối phương xử sự lão luyện sau khi, trên mặt đông nhiên lộ ra một tia chần chừ, mấy lần muốn nói lại thôi. Lưu quản sự thấy thế, vừa đúng mà hỏi, Triệu lão đệ, hẳn là thật có cái gì khó xử. Không ngại nói ra để Lưu Mỗ nghe một chút. Thấy đối phương phối hợp ăn ý như vậy, Triệu Thăng không khỏi lộ ra cảm kích chi sắc, thuận thế nói ra chân chính ý đồ đến. Không dối gạt Lưu Minh, tại hạ chỗ gia tộc miệng người đông đảo, nơi ở ban đầu sắp ở không được. Gia tộc hiện tại xấu rất, cũng không biết đi nơi nào tìm một khối mới linh địa. Lưu Minh xuất thân đan đỉnh phái, kiến thức rộng rãi, không biết nghe chưa từng nghe qua nơi nào có linh địa muốn cho thuê. Lưu quản sự nghe xong trong lòng chấn động, thầm giật mình tại đối phương tin tức linh thông. Hai tháng trước, tông môn trưởng lão Đường Sắc thực truyền lời ra, nói là muốn tổ chức một trận cỡ nhỏ hội đấu giá, đem mấy đầu nhàn rỗi linh mạch cho thuê ra ngoài. Nhưng mà buổi đấu giá này cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Sớm tại trước đây, cái kia mấy đầu linh mạch đã âm thầm có chỗ đi. Triệu Thăng đột nhiên muốn lâm thời đúng tay vào, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghĩ tới đây, Lưu quản sự âm thầm lắc đầu, đang muốn nói chưa nghe nói qua, vừa định mở miệng, lại trông thấy Triệu Thăng giống như cười mà không phải cười vớt vớt xích hỏa chi. Hắn biểu lộ cứng đờ, lại có chút do dự. Nhìn trước mắt xích hỏa chi, Lưu quản sự càng xem càng nóng mắt. Cho dù hắn xuất thân đại gia tộc, trong nhà có mấy vị kim đan lão tổ tọa trấn, nhưng gia tộc càng lớn, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Hắn mặc dù xem như xuất thân dòng chính, nhưng nghĩ ra được một viên trúc cơ đan cũng không dễ dàng. Viên này xích hỏa chi phóng tới ngoại nhân trong tay chỉ có thể đổi một viên trúc cơ đan. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, quay đầu tìm gia tộc trưởng bối luyện ra một lò, xoay tay một cái chí ít lãi dòng mấy quả trúc cơ đan. Thôi, cho dù đắc tội những cá nhân liên quan kia thì như thế nào? Muốn ta đường đường đan đỉnh Lưu gia sao lại sợ mấy cái tinh thần xa suốt tiểu gia tộc? Lưu quản sự quyết định chủ ý sau, lập tức nói không nói gạt ngươi. Ta phái gần nhất vừa bạn cố ý thả ra mấy khối trăm năm làm cho. Lão đệ ngươi xem như tìm đúng người. Triệu Thăng nghe vậy thầm nghĩ tìm chính là ngươi. Vì thế, ta mấy trăm khối linh thạch đều tiêu xài. Lưu quản sự vừa nói xong, Triệu Thăng lập tức mừng rỡ nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Xin hỏi Lưu Minh, không biết như thế nào mới có thể đạt được một khối trăm năm làm cho? Lưu quản sự liếc một cái xích hỏa chi, cũng không có ngôn ngữ. Triệu Thăng ngầm hiểu, hào phóng biểu thị nói, Lưu Minh, cứ việc yên tâm. Mặc kệ kết quả như thế nào, gốc này xích hỏa chi đều chỉ sẽ bán cho ngươi. Lưu quản sự nghe chút lời này, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, thế là ngự khi ôn hòa nói, sau 3 tháng, tại ta đan đỉnh phái tông môn sẽ tổ chức một trận trăm năm làm cho hội đấu giá, chỉ cần có thư mời, liền có thể tham gia. Bất quá thấy đối phương nói chuyện ấp a đúng, Triệu Thăng không khỏi 10% chú hỏi bất quá cái gì. Còn xin Lưu Minh nói rõ cụ. Lưu quản sự ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói không dối gạt lão đệ. Cái kia mấy khối trăm năm làm cho sợ là đã tìm xong số nhà. Triệu Thăng mỉm cười, thông dong nói Triệu Mỗ đương nhiên sẽ không để Lưu Minh có xử. Ta vẹn vẹn muốn một tấm thư mời. Đôi này Lưu Minh tới nói, không khó lắm đi. Lưu quản sự nghe vậy lại hỉ, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói chỉ là thư mời mà thôi. Ngươi yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, ngươi lại đến Đan Đỉnh Các. Thư mời cam đoan dâng lên. Triệu Thăng cười nói vậy liền làm phiền Lưu Minh. Yên tâm, việc rất nhỏ. Nói đến tận đây, song phương tất cả đều vui vẻ. Một khắc đồng hồ sau, Lưu quản sự dị thường nhiệt tình đem Triệu Thăng đưa đến Đan Đỉnh Các ngoài cửa, cuối cùng mắt tiễn hắn rời đi. Rời đi Đan Đỉnh Các, Triệu Thăng xuyên qua mấy con phố sau, lách mình tiến vào một nhà khách sạn, lúc trở ra lại đổi một khuôn mặt khác. Sau đó, hắn chẳng có mục đích tại nội thành bên trong đi dạo, thẳng đến xác nhận sau lưng không ai theo dõi sau, mới một lần nữa đổi về diện mục thật sự, trở về ở sân nhỏ. Vừa về tới nhà, Triệu Thăng liền lập tức tiến vào tĩnh thất. Khoanh chân ngồi vào trên bồ đoàn sau, Triệu Thăng gỡ xuống túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một đống bình bình lọ lọ. Tụ linh đan 10 bình, dưỡng thần đan 10 bình, cố mạch đan 7 bình, bạo linh đan 4 bình, phá trướng đan 3 bình. Trừ các loại nhất giai linh đan bên ngoài, Triệu Thăng còn cố ý đổi một chút linh dược hạt giống. Tổng cộng lại ước chừng giá trị 30.000 linh thạch tà hữu, đúng lúc là một viên trúc cơ đan giá thị trường. Triệu Thăng biết mình thua lỗ. Những linh đan này là Lưu quản sự lấy giá thị trường bán cho chính mình, vậy hắn chi phí nhất định thấp hơn. Nhưng Triệu Thăng cũng không hối hận. Có một số việc ăn thiệt thòi là phúc, làm người nhất định phải có thấy xa. Kiểm tra xong đan dược sau, Triệu Thăng đem đại bộ phận linh đan thu hồi túi trữ vật, trong tay chỉ còn lại có một bình tụ linh đan. Tụ linh đan là so linh nguyên đan hiệu quả càng tốt hơn ba thành nhất giai thượng phẩm linh đan. Làm tứ linh căn phế vật Triệu Thăng như muốn trúc cơ, nhất định trở thành một tên cắn thuốc lưu tuyệt thủ. Ăn vào một viên tụ linh đan sau, Triệu Thăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần, trong không khí rất nhanh hiện ra vô số đủ mọi màu sắc hạt linh khí. Theo tụ linh đan dược hiệu phát tán, Triệu Thăng trong đan điền vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh 3 phần, vô số hạt linh khí so dĩ vãng càng nhanh bị hấp xả nhập đan điền trong vòng xoáy. Tới đối ứng là, liên tiếp sau chiết xuất cùng luyện hóa quá trình cũng theo đó thật to tăng tốc. Triệu Thăng tính ra, có tụ linh đan tương trợ sau, nguyên bản đột phá luyện khí tầng 5 cần chí ít 8 năm, bây giờ lại chỉ cần 5 đến 6 năm. Chương 55, Tử Hà tiên tử là lão phu tình cảm chân thành á. Chương 55, Tử Hà tiên tử là lão phu tình cảm chân thành á. Chí ít tiết kiệm thời gian 2 năm, cuộc mua bán này rất có lợi. Triệu Thăng nóng lòng không đợi được, dòng dã tu luyện 3 ngày 3 đêm, thẳng đến tinh thần thực sự chống đỡ không nổi, mới từ trong tĩnh thất đi ra, bò lên giường sau rất nhanh ngủ thật say. 7 ngày sau, trong tĩnh thất, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt trên sàn nhà mở ra một quyển sách cổ bên trái trang sách viết lít nhá lít nhít là cực nhỏ chữ nhỏ, bên phải lại là một bộ trúc trác, phức tạp bề bộn phù hình bố tượng. Triệu Thăng đoán cái này phù hình bố giống ngọc hư phù trên kinh ghi lại một loại tên là Huyễn Ảnh Độn nhị giai chân phù. Huyễn Ảnh Độn phù thuộc về thủy hành phù lục một loại, đồng thời là một loại độn phù. Tại trong tu tiên giới, độn phù làm bảo mệnh chuyên dụng phù lục, luôn luôn so những phù lục khác giá cả càng cao hơn mấy lần. Nhưng cùng đối này ứng chính là, độn phù cũng là trong phù lục khó khăn nhất vẽ một loại. Quan sát thật lâu, Triệu Thăng đống nhiên một tiếng khép lại phù trải qua, biểu lộ phức tạp thở dài một tiếng, nói: "Ai, nhị giai phù lục vì cái gì khó như vậy đâu?" Từ rời đi thiên trụ sân sau, Triệu Thăng liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào vẽ huyễn ảnh độn phù, đến nay đã có 3 năm. Có thể nói, hắn tự nhận đối với huyễn ảnh độn phù không gì sánh được hiểu rõ. Vô luận là 81 chỗ linh khiếu quán thông hay là phù hình nâng bút cùng kết thúc công việc đều hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí ngắn nhất tấm linh lực cũng tại bạo linh đan trợ giúp bên dưới, đầy đủ trèo chống hắn vẽ hoàn thành huyễn ảnh độn phù. Nhưng mà 3 năm qua, hắn nếm thử vẽ chí ít hơn 100 lần, vậy mà một lần đều không có thành công. Trước kia, hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, thẳng đến gần nhất tham gia một lần phù tu tụ hội sau, hắn đột nhiên bị trong lúc vô tình để tỉnh. Khí thông thiên thật, riêng có nó thần, nhưng bị phù. Triệu Thăng đem cuốn thành một đoàn phù trải qua, nắm ở trong tay gõ lấy chán, đồng thời mặt mũi tràn đầy buồn bực nói một mình lấy. Đi qua những năm gần đây, hắn ỷ vào thiên phú, vẽ bừa lúc mọi việc đều thuận lợi, đến mức dần dần thiên về tại kỹ thuật vậy mà suýt nữa quên vẽ bừa mấu chốt ở chỗ thần ý. Mặc dù hắn đã tỉnh ngộ lại, nhưng vẫn đối với nhị giai huyễn ảnh độn phù không có biện pháp. Bởi vì hắn tinh thần lực không đủ để cấu tạo ra nhị giai phù lục thần ý, nhị giai chân phù sở dĩ xưng là nhị giai, không chỉ có riêng là uy lực của nó so nhất giai phù lục lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, càng ẩn hàm chỉ có trúc cơ tu vi trở lên mới có thể vẽ như thế phù lục ý tứ. Hơi nghiêng, Triệu Thăng thu hồi ngọc hư phù trải qua, đứng dậy đi ra tinh thất. Từ trong tinh thất đi ra, Triệu Thăng đống nhiên trông thấy một cái phù hạt tại sân nhỏ trên không ngừng xoay quanh. Trước mắt hắn sáng lên, đưa tay phát ra một đạo linh lực, đem phù hạt thu hút xuống tới. Phù hạt một cảm ứng được linh lực căn ký, mã thượng phi rơi xuống Triệu Thăng trong tay. Triệu Thăng mở ra phù hạt nhìn lên, chỉ thấy phía trên viết ngày mai giờ thân, cung mời Triệu đồng đạo tham gia phù đạo tiểu tụ, địa điểm là động thiên nội thành bảo phù phường tinh thành viện. Văn tự phía dưới cùng nhất ký tên là một cái chịu tượng thái cực phù hình. Triệu Thăng trông thấy cái này thái cực phù hình sau, không khỏi cười nói thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Cũng không biết tạ lao đầu ngày mai có đi hay không. Nói như vậy, hắn hướng trên lá bùa lưu lại một điểm linh lực ấn ký, tiếp lấy một lần nữa đem hạt giấy xếp xong. Quán thâu một đạo linh lực sau, nhẹ nhàng đưa tới, hạt giấy lập tức vỗ cánh bay lên, rất nhanh bay ra đầu tượng, trở về nơi nào đó địa điểm. Ngày thứ 2 giờ thân, đầu tiên thành bảo phù phường đổi một thân phù bảo Triệu Thăng, chậm rãi đi vào một tòa đẹp đẽ sân nhỏ trước. Lúc này, canh giữ ở cửa ra vào tuổi trẻ người hầu trông thấy Triệu Thăng tới, lập tức cười rạng rỡ tiến lên đón đến, đồng thời cung duy đạo Triệu tiền bối, ngài mấy ngày này không đến.
Gia gia của ta gần nhất luôn luôn nhắc tới ngài. Hôm nay ngươi đến một lần, lão nhân gia ông ta không chừng cao hứng bao nhiêu đâu.
Ngụy lão, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt.
Triệu Thăng thuận miệng hỏi một câu, đồng thời thuận tay cho đối phương một tấm thủy liệu pháp phù.
Gia gia thân thể bổng đây, gần nhất lại nạp một cô tiểu thiếp.
Tuổi trẻ người hầu nhận lấy phù lục sau, cười đến không ngậm miệng được, rất lưu loát đáp.
Triệu Thăng nghe xong liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí thản nhiên nói nếu không phải là các ngươi bất tranh khí, Ngụy lão cần phải dạng này liệu mạng tôi.
Ta nhớ được hắn năm nay 91 đi, tuổi trẻ người hầu nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, ngượng ngùng nói không ra lời.
Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn Ngụy gia một nhà già trẻ cộng lại đều vượt qua 100 người thế mà không có một cái nào có linh căn. Phải biết tại tu tiên giới, một cái tu tiên gia tộc nếu như không sinh ra linh căn tử tôn, vô luận bọn hắn hiện tại cỡ nào thịnh vượng phát đạt, đều mang ý nghĩa tuyệt tự.
Đi đến cửa chính, Triệu Thăng phất tay ra hiệu nói đi, ngươi chờ ở cửa tiếp đãi vị kế tiếp đi.
Dù sao nơi này ta cũng không phải lần đầu tiên tới.
Nói xong, Triệu Thăng nhìn đều không nhìn đối phương, quay người tiến vào tiểu viện.
Lần này phù tu tụ hội hay là tại chỗ cũ cử hành.
Triệu Thăng thuận cửa con đường quen thuộc đi tới tụ hội đại sảnh sau, lập tức có rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi hắn.
Triệu đạo hữu, ngươi đã đến.
Lần này mang theo mấy tấm ẩn thân phù.
Ta muốn mua mấy tấm phòng thân.
Ai nha, Triệu lão đệ, mấy hôm không gặp ngươi càng phát ra tinh thần tỏa sáng.
Xem ra tu vi lại có tinh tiến nha.
Đúng rồi, lần trước xoáy nước tuấn phù hiệu quả vô cùng tốt, lần này ta muốn nhiều dự định một nhóm.
Triệu lão đệ, ta chỗ này có một cây thượng đẳng phù bút.
Chỉ cần 200 khối linh thạch, còn dâng tặng một bình linh mặc.
Triệu đạo hữu, người muốn lao bà không cần.
Triệu Thăng thành thạo ứng phó chư vị đồng đạo, thuận tiện liên tục từ chối nhã nhặn người nào đó đưa nữ hành vi.
Đem đám người này đuổi đi sau, Triệu Thăng nhìn quanh đại sảnh, trông thấy đại sảnh một góc vây quanh một vòng người, giữa đám người một cái đồng nhan hạc phát lão giả ngay tại mặt mày hớn hở đối với người chung quanh nói gì đó.
Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trên mặt hiện mỉm cười, lập tức cất bước đi đến phía ngoài đoàn người vây, lặng lặng lắng nghe đứng lên.
Không phải lão phu cùng các ngươi thổi, Tử Hà tiên tử phong hoa tuyệt đại, dung mạo dáng người cử thế vô song.
Nhưng mấu chốt nhất, các ngươi biết là cái gì không?
Là cái gì?
Đám người biết rõ Tạ lão đầu tính nết, thế là rất cổ động hỏi.
Tạ lão đầu quét mắt một vòng sau, dương dương đắc ý nói nàng là trời sinh bạch hổ.
Hiểu không?
A, nghe nói bạch hổ chẳng lành nha.
Lần này giá tiền nhất định phải rẻ hơn một chút.
Đúng thế.
Bạn nhất bị khắc.
Chúng ta chẳng phải là thảm rồi.
Trúc Linh, nói có lý, 100 linh thạch sát thực đắt, không bằng 50 linh thạch như thế nào?
Mắt thấy đám người một tiếng vừa cùng muốn ép giá.
Tạ lão đầu giận tím mặt giận đùng đùng hô to các ngươi có thích mua hay không?
Muốn chiếm lão phu tiện nghi, không có cửa đâu.
Trừ phi ta chết đi.
Đúng lúc này, từ phía ngoài đoàn người vây truyền đến một câu tạ tiền bối, vị kia Tử Hà tiên tử, ta mua.
Tạ lão đầu nghe đổi giận thành vui, quay đầu nhìn về phía từ phía ngoài đoàn người đi tới Triệu Thăng.
Hắn không khỏi chắp tay một cái, nói, ta ngược lại thật ra ai?
Nguyên lai là tiểu tử ngươi nha.
Ngươi có thể nghe rõ.
Ta tấm này xuân cung phù vẽ không dễ, nhất định phải 100 khối linh thạch.
Triệu Thăng biểu lộ chân thành nói 100 khối linh thạch chỉ nhiều không ít,
mà lại ta không chỉ muốn Tử Hà tiên tử.
Người trước kia vẽ kinh hồng tiên tử, long nữ, cửu vĩ hồ mẹ chờ chút, ta muốn lấy hết.
Tạ lão đầu nghe vậy lại hỉ, kéo lại Triệu Thăng cánh tay, liền hướng bên ngoài đi.
Vừa đi, còn một bên nhắc tới hay là ngươi tiểu tử biết hàng.
Những này đều là lão phu tình cảm chân thành a.
Đại sảnh một góc, Tạ lão đầu buông tay ra, thần sắc chăm chú hỏi ngươi thật muốn mua.
9 cái đều muốn.
Triệu Thăng gật đầu nói vạn bối tất cả đều muốn bất quá không cần bất quá.
Ngươi muốn cái gì nói thẳng chính là.
Tạ lão đầu trực tiếp đánh gãy hắn.
Tục ngữ nói người giả tình, quỷ lão linh.
Hắn sống nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ nhìn không ra Triệu Thăng cử động lần này rõ ràng là ý không ở trong lời.
Triệu Thăng thấy thế thẳng thắn nói, ta muốn học như thế nào luyện chế Nguyên Anh phù.
Tựa như Xuân cung phù loại nhân vật này Nguyên phù.
Triệu Thăng cuối cùng cố ý cường điệu nói,